Chương 106. Vô tuyến tiết tối, quan mỹ nhân, đến nội địa. Ngày kế tiếp, thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, Hoàn Vũ Hoàng Bộ giá cổ phiếu liền bắt đầu dâng lên, mặc dù không thể so với hôm qua, nhưng là cũng là phi thường lợi hại. Nửa ngày thời gian, giá cổ phiếu liền đi tới 121 đô la Hồng Kông, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay 130 đô la Hồng Kông khẳng định không có vấn đề. Hai ngày liền trực tiếp tăng lên gấp đôi, cái này khiến mua được Hoàn Vũ Hoàng Bộ người đều cảm giác được hưng phấn. Hơn 30 tỷ đô la Hồng Kông thị giá trị, vượt ra khỏi không ít người dự kiến. Mấy ngày kế tiếp, Hoàn Vũ Hoàng Bộ giá cổ phiếu xem như ổn định lại, ba động cũng không lớn. Trước mắt đã là 142 đô la Hồng Kông một cốp mà Diệp Hạo Thần ngược lại là không có bộ hiện. Đáng nhắc tới chính là, cơ lệ tổng hôm trước tới một chuyến cảng đảo, bất quá cũng không phải là một người tới. Hắn là theo chân Sổ Dồ tới, từ khi hắn trước mấy ngày cùng Sổ Dồ nói làm không đồng tử quốc sau. Gia hỏa này tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, tinh hải đầu tư thực lực cũng không cho coi thường. Bây giờ tinh hải đã trở thành tài chính giới, đầu tư giới lại ngạc. Mấu chốt nhất là lần này còn có Hoàn Vũ tài chính, biết được Hoàn Vũ, tinh hải vận dụng 20 tỷ đô la sau. Hắn phân tích qua đi, cảm thấy chuyện này rất có triển vọng, sau đó mới cùng Cơ Lệ Tổng tới cảng đảo. Sozo, Cơ Lệ Tổng, Lâm Trường Thanh ba vị này tài chính thiên tài thương nghị hai ngày sau. Không có ai biết ba người thương nghị cái gì, bất quá Sozo tại cảng đảo chờ đợi hai ngày, liền lo lắng rời đi. Bất quá rời đi thời điểm, Sozo ngược lại là cùng Diệp Hạo Thần gặp mặt một lần, hai người ăn một bữa cơm. Sozo rời đi cách mấy ngày, Tinh Hải, Hoàn Vũ liền có động tác. Dù sao cho dù đồng tử quốc bây giờ kinh tế không được nữa, đó cũng là một quốc gia, đương nhiên muốn sớm bố cục. Đáng nhắc tới chính là, cái này hơn 10 ngày ở trong, Hoàn Vũ khí xa tiêu thụ y nguyên phi thường khả quan. Bây giờ xe con tiêu thụ số lượng đã có 50.000 chiếc, đồng thời Hoàn Vũ khí xa sự tỉnh cũng truyền khắp toàn bộ quốc tế. Tất cả ô tô tập đoàn đều gọi thẳng sói đến đấy, bởi vì bọn họ đều biết Hoàn Vũ khí xa tính năng, số liệu. Mặc kệ là xe thể thao, xe con ở mọi phương diện đều có thể nói là treo lên đánh trước mắt ô tô tập đoàn. Những này ô tô tập đoàn tự nhiên cảm giác được lo lắng, chỉ có thể đầu nhập tư kim nghiên cứu phát minh. Dù sao hiện tại Hoàn Vũ khí xa bởi vì sản năng nguyên nhân, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy xuất khẩu. Bất quá những này ô tô tập đoàn đều biết, một khi Hoàn Vũ khí xa cửa ra lời nói, liền thị trường sẽ bị chia cắt. Cho nên chỉ có thể mau chóng nghiên cứu ra kỹ thuật mới, coi như không đuổi kịp Hoàn Vũ khí xa, cũng không thể kém quá xa. Bán đảo Hồ Tèn. Bán đảo Hồ Tèn xem như cảng đảo trước mắt rượu ngon nhất cửa hàng, bình thường có thể tới người đều là có chút giá trị bản thân. Liên phổ thông làm công người lời nói, đến bán đảo tiêu phí một lần, đoán chừng đều phải lớn nửa tháng tiền lương. Hôm nay toàn bộ bán đảo Hồ Tèn đều bị lục thúc đặt bao hết, chủ yếu là vô tuyến liền là vô tuyến yến hội. Dù sao bây giờ đều đầu tháng 11, khoảng cách sang năm cũng liền còn lại 2-3 tháng. Nay 937 trời có thể nói là quần tinh sáng chói, bán đảo Hồ Tèn bên ngoài khắp nơi đều là phóng viên, truyền thông. Thường thường liền có minh tinh, nghệ nhân trình diện, bán đảo Hồ Tèn bên ngoài đậu đầy xe sang trọng. Hôm nay cũng không chỉ là minh tinh, nghệ nhân, liền ngay cả không ít phú hào, đại nhân vật cũng sẽ trình diện. Nghe nói, vô tuyến lần này thế nhưng là phát ra hơn 100 tấm thư mời. Với lại cái này hơn 100 tấm thư mời, cơ bản đều là cảng đảo danh lưu. Khi thấy cái kia bá khí màu đen đội xe, còn có cái kia mang tính tiêu chí phiên bản dài xe sang trọng. Khách sạn bên ngoài từng cái phóng viên lập tức trở nên tinh thần, đều nao nao chụp ảnh. Hôm nay ở đây đại đa số phóng viên không phải là vì đập vậy được minh tinh, mà là chờ đợi Diệp Hạo Thần. Dù sao sớm đã có tin tức truyền ra, lần này vô tuyến khuya yến Diệp Hạo Thần sẽ có ghế. Diệp Hạo Thần làm việc mặc dù cao điệu, nhưng là bình thường thế nhưng là rất khó nhìn thấy người khác. Ngoại trừ một chút trọng yếu trường hợp bên ngoài, hắn bình thường cơ bản cũng sẽ không xuất hiện. Khi thấy Diệp Hạo Thần sau khi xuống xe, cái kia dày đặc đèn flash nhao nhao sáng lên. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hôm nay lại không tới chứ. Ta đều chuẩn bị đi Hoàn Vũ tập đoàn tìm ngươi. Lục Thúc lúc này cũng đi ra, sau đó cười nên đón tiếp lấy. Lục Thúc bề mặt ta cũng không dám không cho a. Đúng, Hoắc Lao bọn hắn hôm nay cũng sẽ trình diện. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, liếc qua ngoại vi phóng viên, sau đó nhịn không được hỏi. Triệu Cơ đã tới, Lao Bao cũng trên đường, Hoắc Lao muốn khuya điểm mới đến. Vẫn là mặt mũi ngươi đại, không phải mấy Lao già này cũng sẽ không đến. Lục Thúc cũng là hồng quang đầy mặt, sau đó cười trêu chọc nói. Mặc dù là trêu chọc, nhưng là hắn nói cũng đúng lời nói thật. Những năm qua vô tuyến khuya yến cũng sẽ mời không ít người, nhưng là Hoắc lão bọn người cũng sẽ không đến. Hắn đương nhiên biết đây là Diệp Hạo Thần nguyên nhân, với lại hôm nay không ít người tới đều là hướng về phía Diệp Hạo Thần đến. Đi, vậy đợi chút nữa ngươi cần phải giới thiệu mấy cái xinh đẹp, dáng người đủ cay cho ta quen biết một chút. Diệp Hạo Thần cũng là cười gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Vừa mới nói xong, Lục Thúc hơi sững sờ, sau đó cũng là nở nụ cười. Rất nhanh, hai người liền đi tiến vào bán đảo Hồ Tèn. Bán đảo Hồ Tèn bên trong hôm nay bố trí được phi thường vui mừng dáng vẻ, hơn nữa còn có sân khấu. Dưới võ đài đổ đầy từng trương bàn tròn, lúc này bên trong càng phi thường náo nhiệt. Không ít minh tinh, phú hào, còn có người của mọi tầng lớp đều tại bắt chuyện. Mà khi nhìn thấy Diệp Hạo Thần, Lục Thúc hai người sau khi đi vào, lầu một khuya yến đại sảnh lập tức yên tĩnh. Diệp tiên sinh cùng mấy cái cầm chén rượu đang tại bắt chuyện phú hào, sau đó vội vàng mở miệng. Mà Diệp Hạo Thần từ đi tới bắt tờ trong tay cầm qua một chén rượu đỏ, sau đó gật đầu cười. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng tại quét mắt yến hội đại sảnh lầu 1, người quen thật đúng là không ít. Với lại hắn còn chứng kiến Lý Triệu Cơ gia hỏa này đang cùng mấy cái phú hào tại nói chuyện với nhau. Ở đây không thiếu nữ minh tinh đều hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Hạo Thần. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, Diệp Hạo Thần hướng phía Lý Triệu Cơ đi qua thời điểm, người chung quanh đều nhao nhao cùng kính vân an. Tiểu tử ngươi còn chưa tới thời điểm, toàn trường tiêu điểm là ta. Ngươi vừa đến đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Lý Triệu Cơ nhìn một chút xung quanh mấy cái nữ minh tinh, sau đó cười trêu chọc. Mà vừa mới nói xong, xung quanh mấy cái nữ minh tinh vội vàng quay đầu, bất quá nhưng lại một cái thanh thuần nữ hài tử, y nguyên đang gắt gao chằm chằm vào Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần phảng phất cũng hình như có nhận thấy, sau đó hướng phía cô bé kia nhìn lại. Khi thấy cô bé kia hình dạng, hắn lông mày không khỏi bẩy một cái, đây không phải quan mỹ nhân sao? Chỉ bất quá bây giờ quan mỹ nhân chỉ có 20 tuổi ra mặt, còn không có náo ra đã từng cái kia đại tin tức. Niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là hắn có thể nhìn ra được quan mỹ nhân trong mắt dạ tâm. Diệp Hạo Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Lý Triệu Cơ nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, Bao Thuyền Vương, Hoắc Lao hai người cũng tới, đều không phải là một người tới. Trong đó Bao Thuyền Vương mang theo con rể hắn Ngô Quang Chính, cũng chính là mạnh nhất con rể. Dù sao Bao Thuyền Vương cũng chỉ có mấy đứa con gái, cũng không có nhi tử. Sau này tài sản khẳng định là rơi vào mấy cái con rể trong tay, mà Ngô Quang Chính thì là lớn nhất được lợi lấy. Cái khác con rể mặc dù đều phân có tài sản, nhưng là cộng lại đều không có Ngô Quang Chính nhiều. Ngô Quang Chính có thể nói toàn diện tiếp nhận Bao Thuyền Vương vận tải đường thủy sản nghiệp, mà Hoắc Lao thì là mang theo hắn trưởng tử Hoắc Chấn Đình tới. Diệp Tiên Sinh, Ngô Quang Chính, Hoắc Chấn Đình hai người đều cùng lúc mở miệng, hai người tuổi tác đều so Diệp Hạo Thần đại. Nhưng là thân phận bậc này, căn bản cũng không phải là nhìn tuổi tác. Ngay cả phụ thân của bọn hắn, nhạc phụ cũng không sánh nổi, cái kia chớ đừng nói chi là bọn hắn. Hai người đều không phải là lần thứ nhất gặp Diệp Hạo Thần, trước đó Bao Thuyền Vương, Hoắc Lao hai người ngẫu nhiên cũng sẽ mang hai người đi ra. Nghe nói tiểu tử ngươi trước mấy ngày bị mắng một trận. Hoắc Lao nhìn một chút tiến hội đại sảnh, sau đó ngoạn vị nhìn xem Diệp Hạo Thần. Mà nghe được Hoắc Lao lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Lão nhân gia người tin tức là thật linh thông. Không có cách nào à, lão nhân gia ông ta muốn cho ta ủng hộ một chút địa phương khác phát triển. Nhưng là hoàn vũ khí xa sự tình đã sớm quyết định, Ma Đô, Bằng Thành đều có sẵn nhà máy. Thời gian là vàng bạc a. Diệp Hạo Thần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lần này, mấy người xem như biết là ai mắng Diệp Hạo Thần cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người là vui lên, sau đó bắt đầu nói chuyện tiếng. Nửa giờ sau, chân chính quý yến bắt đầu từng cái minh tinh nghệ nhân lên đài biểu diễn. Bất quá Diệp Hạo Thần lại cảm giác được nhàm chán, hóa trang thuyền vương bọn người nói một tiếng sau, sau đó nửa đường liền rời đi. Khi đi tới bán đảo hồ kèn bên ngoài, chờ lấy Hà Dũng bọn hắn lái xe tới thời điểm. Quan mỹ nhân lúc này cũng đạp trên giày cao gót lo lắng chạy ra. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Hạo Thần chậm rãi quay đầu, khi thấy quan mỹ nhân thời điểm, ánh mắt có chút lóe lên. Diệp tiên sinh, ngươi đây là muốn trở về? Quan mỹ nhân nhìn cách đó không xa ra đội xe, sau đó vội vàng mở miệng. Lên xe a, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó trực tiếp mở miệng. Nhìn xem Diệp Hạo Thần bóng lưng, quan mỹ nhân ngây ngẩn cả người, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vui mừng, sau đó vội vàng đuổi theo. Đều là ngàn năm hồ ly, chơi cái gì liêu trai đâu, hắn mới lười nhắc nói nhảm. Thời gian mấy năm, Bằng Thành có biến hóa kinh người, từ lúc trước cái kia làng trài nhỏ trở thành hiện đại hóa đô thị. Đại lượng nhân viên tràn vào Bằng Thành, tăng thêm từng cái người đầu tư, nhà máy, cao ốc khắp nơi đều có. Diệp Hạo Thần lần nữa đi vào Bằng Thành, cũng tương tự cảm giác được chấn kinh, khá lắm khắp nơi đều là tại xây dựng cơ bản a, đặc biệt là xà khẩu bên này Hoàn Vũ Sinh Thái Khoa Kỹ Viên, phụ cận khắp nơi đều là nhà máy, cao ốc. Bên kia có không ít nhà máy đều cùng Hoàn Vũ Khoa Kỹ có hợp tác. Không ít Hoàn Vũ không làm linh kiện nhỏ, đều giao cho cái khác nhà máy làm thay. Hoắc Lao bọn hắn mở nhà máy chính ở đằng kia. Diệp Mị chỉ vào cách đó không xa nhà máy, sau đó nhẹ giọng giải thích nói, hắn mới vừa tới đến nội địa thời điểm, cũng tương tự bị sợ ngây người, cái này hoàn toàn tạo thành dây chuyền sản nghiệp. Vườn sinh thái bên đó đây. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, lần trước đến hắn liền cùng Hoắc lão bọn hắn nói qua vấn đề này. Bất quá sau khi nói qua, hắn liền không có lại đi hiểu rõ. Trước mắt Hoàn Vũ đồ điện gia dụng có 5 cái nhà máy đưa vào sử dụng, điện thoại cầm tay hệ thống 2 cái. Về phần Hoàn Vũ khí xa lời nói, hiện tại cảng đảo trở tới đây một bộ phận máy móc, tuần sau liền có thể khai công. Diệp Mị cho Diệp Hạo Thần nhóm lửa xì gà sau, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại Hoàn Vũ khí xa nhân viên đã đang tại huấn luyện ngược lại không kém cái này một tuần lễ. Các loại huấn luyện tốt về sau, các loại máy móc vừa đến thời gian ngược lại là vừa vặn. Nhưng mà này còn là sinh thái khoa học kỹ thuật vườn, Hoàn Vũ tập đoàn còn có không ít nhà máy tại La Hồ các loại khu. Bất quá sinh thái khoa học kỹ thuật vườn bên này quy mô lớn nhất, chỉ là sinh thái khoa học kỹ thuật vườn bên này, mấy cái nhà máy cộng lại liền có 8 vạn người. Bây giờ toàn bộ Bằng Thành có hơn 10 vạn người cho Hoàn Vũ tập đoàn làm công. Với lại hắn đến nội địa đảm nhiệm phân bộ tổng giám đốc sau, ngay tại Bằng Thành xây thương nghiệp vòng. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương ngủ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn biết gì mỹ nội địa trong khoảng thời gian này thế nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Cơ bản mỗi ngày chạy khắp nơi, không phải tại Ma Đô, kinh thành, liền muốn đi những thành thị khác khảo sát. Không nói tất cả sự tình đều tự thân đi làm, nhưng là trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Bằng Thành, Ma Đô, kinh thành tam địa đều có Hoàn Vũ địa sản phân bộ. Đều tại những này thành phố lớn dựng lên thương nghiệp vòng, còn có khách sạn, khu biệt thự, khu dân cư. Đương nhiên cũng tương tự đầu tư không ít tiền, Diệp Hạo Thần nhìn qua bảng báo cáo, vài tỷ là có. Bút, viên phủ chủ tới. Diệp Mỹ nhìn xem bên phải tới một đám người, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, người tới thình lình lại là viên phủ chủ, bất quá hắn ngược lại là nghe nói. Sang năm viên phủ chủ sắp lên trước, tựa như là đi kinh thành. Mặc dù không biết là chức vị gì, nhưng là khẳng định không thấp. Kiếp trước viên phủ chủ cũng không có đến kinh thành, mà là tại Bằng Thành làm xong sau liền về hưu. Bất quá một thế này nguyên nhân bởi vì hắn xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. dù sao Bằng Thành 2 năm này kinh tế tăng trưởng đến phi thường kinh người, năm ngoái tăng trưởng 280 phi thường kinh người. Năm nay còn chưa kết thúc, bất quá chắc hẳn cũng sẽ không so với trước năm kém. Liên biết tiểu tử ngươi đi vào Bằng Thành, khẳng định sẽ trước tiên đến bên này. Viên phủ chủ đối Dĩ Mị nhẹ gật đầu, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Dĩ Mị làm Hoàn Vũ tập đoàn nội địa chấp hành tổng giám đốc, hắn trong khoảng thời gian này ngược lại là thường xuyên cùng hắn liên hệ. Ha ha, vừa mới đến không bao lâu. Viên thúc, ngược lại là còn không có chúc mừng ngươi a. Diệp Hạo Thần cùng viên phủ chủ ôm một cái, sau đó vừa cười vừa nói, đều là vì nhân dân phục vụ, tại vậy cũng là một dạng. Viên phủ chủ cũng biết Diệp Hạo Thần nói là cái gì, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng, lần này chuẩn bị ở bên trong lưu lại bao lâu? Viên phủ chủ đội vàng nói sang chuyện khác, dù sao chuyện này còn không có chứng thực bên trong. Cùng Diệp Hạo Thần nói ngược lại là không có vấn đề, nhưng là chuyển đi dù sao không tốt. Chỉ cần còn không có chứng thực, vậy liền sẽ có biến số. 3 năm ngày a. Cái này mắt thấy là phải qua Tết, tập đoàn có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Với lại Hoàn Vũ khí xa vừa mới đẩy ra thị trường, các loại bên này cùng Ma Đô công hán sản xuất sau. Đến lúc đó ta còn muốn đi một chuyến Ả Lệ sở các nước. Diệp Hạo Thần cũng thông minh không có nhiều trò chuyện, mà là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không tới cửa hải cuối năm vậy hắn là thật bận điệu, chỉ dựa vào một người bí thư đoàn còn chưa đủ. Đợi đến năm nay tập đoàn hàng năm báo cáo, hắn liền muốn thành lập túi khôn đoàn. Hoàn Vũ tập đoàn lớn như vậy, ngươi bận rộn như vậy cũng có thể lý giải. Dù sao cảng đảo tăng thêm nội địa lời nói, đều có 1 triệu nhân viên. Viên phủ chủ cũng là cười một tiếng, hiển nhiên đối với Hoàn Vũ tập đoàn cũng là hiểu rõ vô cùng. Không có cách nào a, hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn thế nhưng là Bằng Thành long đầu xí nghiệp. Chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn năm ngoái nộp thuế liền có vài tỷ, năm nay đoán chừng sẽ càng kinh khủng. Với lại hắn nhưng là nghe nói, Hoàn Vũ khí xa triệt để phát hỏa. Đơn đặt hàng đều xếp tới sang năm lúc này. Mà viên phủ chủ sau lưng cả đám, nghe được 1 triệu nhân viên, trong lòng cũng phi thường cảm khái. Ngày mai đi một chuyến ở City, còn có Ma Đô nhìn một chút liền rời đi. Diệp Hạo Thần nhìn trước mắt vườn sinh thái, sau đó chậm rãi mở miệng. Không đi kinh thành. Mà nghe được hắn, viên phủ chủ không khỏi sửng sở, sau đó kinh ngạc nhìn xem hắn. Tạm thời không đi, ta cũng không muốn bị mắng. Diệp Hạo Thần khỏe miệng có chút co lại, sau đó cười khổ lắc đầu. Trước mấy ngày hắn nhưng là bị vị kia gọi điện thoại mắng một trận, nói hắn liền cố lấy biệt tình. Nói hắn lại địa vực thành kiến, chủ yếu vẫn là Hoàn Vũ khí sang nguyên nhân. Nghe được Diệp Hạo Thần giải thích, nhìn xem hắn cái kia bất đắc dĩ bộ dáng, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Bất quá lại có thể nhìn ra được Diệp Hạo Thần cùng vị kia quan hệ. Dù sao người bình thường muốn bị chửi đều không tư cách này đâu. Ma Đô ngược lại là may mắn, thật sự là chuyện gì tốt đều gặp gỡ. Viên phủ chủ thì là cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có câu nói không nói, đoạn thời gian trước biết Hoàn Vũ khí xa sự tình sau. Sát vách Dương Thành Trần phủ chủ thế nhưng là gọi điện thoại cho hắn, để hắn hỗ trợ nói một chút. Bất quá bây giờ là không nói được, hiển nhiên Diệp Hạo Thần đã sớm quyết định. Mặc dù Hoàn Vũ khí xa tại Bằng Thành, Ma Đô đều có nhà máy, nhưng là ngụ lại là Ma Đô, muốn nói không hâm mộ đó là giả. Chỉ là Ma Đô càng thêm thuận tiện xuất khẩu thôi, với lại ta lần trước đi Ma Đô liền đã quyết định. Không phải bên kia cũng sẽ không đã sớm thành lập xong nhà máy. Diệp Hạo Thần thì là cười lắc đầu, nếu không phải sinh thái khoa học kỹ thuật vườn tại Bằng Thành, cái kia bán chừng nhà máy cũng sẽ không lại Bằng Thành. Chủ yếu là Hoàn Vũ vườn sinh thái bên này còn có nhà máy trống không, không cần liền là lãng phí. Ngươi nếu là đi ở City lời nói, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ở City biến hóa đơn giản so Bằng Thành còn kinh người hơn. Viên phủ chủ nhẹ gật đầu, sau đó còn nói lên ở City, hắn 2 tháng trước có việc đi một chuyến ở City, kém chút bắt hắn cho sợ ngây người. DS, cầu tự động. Chương 107. Ở City biến hóa kinh người, vượt biển, làm chết chúc liên bang. Cả nước tất cả trong thành thị, ở City biến hóa là lợi hại nhất, có thể nói nửa tòa thành đều đang làm chuyện gây xây. Không phải tại sửa đường, như vậy thì là đang xây khu dân cư, khách sạn, nửa tòa thành đều tại khởi công. Lần đầu tiên tới thời điểm, đường kia kém chút đem Diệp Hạo Thần điên nôn, nhưng là lần này lại là thoải mái hơn. Không ít địa phương đều đã thành lập xong km, một tòa to lớn mặt biển trên nước nhạc viên đã thành lập xong. Trước mắt công viên trò chơi bên cạnh cũng xây không ít nghỉ phép phòng, còn có cảnh biển biệt thự, hoàn toàn cùng đổi một tòa thành thị một dạng. Biến hóa này, Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà một bên Lâm phủ chủ bọn người là cười một tiếng, một năm này ở City cơ bản đều tại khởi công. Diệp Hạo Thần hơn 10 tỷ đập xuống, cho tòa thành thị này rót vào thuốc trợ tim một dạng. Mặc dù không bằng 1 triệu công nhân dưới Bằng Thành, nhưng là bởi vì toàn diện làm xây dựng cơ bản nguyên nhân, ở City cũng tới có 200-300 ngàn người. Có đại lượng nhân viên tràn vào, tự nhiên cho ở City mang đến ẩn hình kinh tế tăng trưởng. Với lại Hoắc Lao mấy người cộng lại, cũng tương tự đều ném 20-30 ước đi xuống. Ha ha, đều là Hạo Thần các ngươi đầu tư nguyên nhân. Với lại ta thế nhưng là nghe nói, không ít người đều tại tranh nhau nhân gian vũ ô tô ngủ lại đâu. Lâm phủ chủ đối Dĩ Mị nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng cười. Nói đến Hoàn Vũ khí sang ngủ lại thời điểm, trong mắt của hắn còn lộ ra vẻ hâm mộ. Đáng tiếc ở City không có cái này nội tình, nếu không hắn cao thấp đều muốn tranh thủ một cái. Liên quan tới Hoàn Vũ khí xa sự tình, nội địa bên này cũng có báo cáo tin tức, hắn đại khái cũng biết một chút tình huống. Một nhà năm doanh thu trên 100 ức xí nghiệp sẽ cho một tòa thành thị mang đến rất biến hóa kinh người. Mà ở City lại không có cái gì ra dáng long đầu xí nghiệp, dù sao tòa thành thị này chỉ thích hợp làm du lịch. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ đều qua loa. Mặc dù hắn cùng Diệp Hạo Thần tiếp xúc đến không nhiều, nhưng là biết loại người này làm việc là rất quả quyết. Không nghĩ tới ngay cả Lâm Thúc Ngươi cũng nghe nói. Bất quá Hoàn Vũ khí sang ngụ lại Ma Đô, đã sớm là Hoàn Vũ tập đoàn một đám cao tầng thương nghị kết quả. Cái này không, ta hôm qua vừa mới đến bằng thành, Trần phủ chủ liền lập tức gọi điện thoại cho ta, giống như sợ ta bị người ngoặt chạy một dạng. Diệp Hạo Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, buổi sáng hôm nay Ma Đô Trần phủ chủ một dạng cho hắn gọi điện thoại, nếu như đổi lại là lời của ta, đoán chừng cũng sẽ một dạng. Dù sao Càn Khôn chưa định sự tình, người ta đều là hắc mã. Nghe nói Hoàn Vũ khí xa vừa mới đẩy ra thị trường 2 tháng, liền doanh thu hơn 6 tỷ đô la Hồng Kông. Lâm phủ chủ nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Phía sau hắn một đám ở City cao tầng cũng đều là hít sâu một cái khí lạnh, một mặt chấn kinh chi sắc. Bởi vì đối với Hoàn Vũ khí xa bọn hắn thật không hiểu rõ, 2 tháng doanh thu 6 tỷ. Cái này mẹ nó quả thực là tiểu mẫu châu đi máy bay, như ít lên trời. Không sai biệt lắm 8 tỷ a, bất quá chỉ là dự bán giai đoạn thôi. Cơ bản đều là giao đặt trước xe tiền đặt cọc, chỉ có giao xe thời điểm mới có thể giao tiền đặt cọc. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, đầu năm nay một cái tập đoàn có thể lừa cái 8 tỷ liền phi thường kinh người. 8 tỷ. Hiện tại Hoàn Vũ tại hai bên bờ Tam Địa phi thường nóng nảy, thậm chí tại Đông Nam Á cũng giống như vậy. Trước mắt ngoại trừ xe thể thao chậm một chút bên ngoài, xe con đã giao một bộ phận lớn. Diệp Mỹ lúc này nhìn một chút Diệp Hạo Thần, sau đó vừa cười vừa nói. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, mình mới vừa tới đến nội địa không bao lâu, tập đoàn lại là một kiện đại sự. Mặc dù người khác không tại cảng đảo, nhưng là thế tử, còn có nghe Vịnh Hiếu bọn người thường xuyên rất cùng hắn liên hệ. Cho nên đối với cảng đảo còn có Hoàn Vũ tập đoàn sự tình, hắn phi thường rõ ràng. Với lại dù sao cũng là Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng, hắn biết cũng không khó. Diệp Hạo Thần bay, ngược lại là cũng không có phủ nhận, xe con giao có một nửa. Xe thể thao cũng kém không nhiều, thế hẳn cờ bê đúc ANO vườn sinh thái thế nhưng là có 8 cái nhà máy. Đương nhiên mấu chốt nhất là bán tự động hóa nguyên nhân, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh. Liên một chút định chế xe thể thao sẽ chậm một chút, cái khác cũng còn tốt. Lâm phủ chủ bọn người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy riêng phần mình trong mắt chấn kinh. Đây cũng không phải là chục tỷ long đầu xí nghiệp à, thỏa thỏa trăm tỷ long đầu xí nghiệp a, cái này nếu là làm ra miệng đơn giản ghê gớm, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Các loại đường quốc lộ xây xong sau, sang năm giữa năm liền có thể tuyên truyền. Diệp Hạo Thần nhìn xem Lâm phủ chủ cái kia ánh mắt hâm mộ, sau đó đội vàng nói sang chuyện khác. Tuyên truyền phương diện này lời nói, Hạo Thần ngươi khẳng định là người trong nghề. Bất quá chúng ta ở City bên này cũng sẽ phối hợp tốt. Lâm phủ chủ cũng là nhẹ gật đầu, hắn là đã chờ mong cũng là phi thường tâm thần bất định. Là ngựa chết hay là lựa chết, lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Đúng, cùng những cái kia quốc tế cao xa xỉ nhãn hiệu liên hệ đến thế nào? Diệp Hạo Thần đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Jimmy. Đã đều liên hệ không ít công ty đều cảm thấy hứng thú vô cùng, đoán chừng qua một thời gian ngắn sẽ đến khảo sát. Với lại cũng có bộ phận công ty trực tiếp đáp ứng xuống. Jimmy thì là gật đầu cười, những cái kia công ty sẽ trực tiếp đáp ứng, hắn biết đều là bởi vì mình cái này buột bề mặt. Dù sao những cái kia công ty ngoại quốc từ trước đến nay đều là cầm cái mũi nhìn người, chớ đừng nói chi là những cái kia quốc tế cao xa công ty. Diệp Hạo Thần tại ở City dừng lại sau một ngày, sau đó cùng Jimmy đến Mado. Mado cao lâu đại hạ có không ít, nhưng là Hoàn Vũ phân bộ cao ốc ý nguyên phi thường dễ thấy. 98 tầng, vài trăm mét cao, ngược lại là cùng cảng đảo Hoàn Vũ tổng bộ cao ốc một dạng. Đều là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đẹp nhất cảnh sắc, một cái là sát bên cảng Victoria, một cái là Hoàng Phổ Giang. Mà Diệp Hạo Thần tiến vào công ty sau, đưa tới cực lớn doanh động. Hoàn Vũ phân bộ bên này cơ bản đều là nội địa nhân viên, bất quá nhìn thấy các mẹ cung kính đi theo một người trẻ tuổi sau lưng. Lúc này liền xem như đồ đần cũng biết Diệp Hạo Thần thân phận, chủ tịch tới. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp cả tòa cao ốc, biết đại bộ tới, tất cả mọi người không dám phân tâm. Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn mặc kệ là tiền lương, vẫn là phúc lợi đều rất không tệ. Nghe nói ngươi muốn khởi động bên kia hạng mục. Diệp Hạo Thần nhìn xem gì mì đưa tới bảng báo cáo, còn có bảng kế hoạch, sau đó cười hỏi. Ân, ta cảm thấy kiến lập cao đoàn khu dân cư rất có tiền cảnh. Ta phân tích qua, Mado kinh tế một năm so một năm tốt. Với lại Mado từ trước đến nay cũng không thiếu kẻ có tiền. Gì mì hơi sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó đội vàng mở miệng. Hắn nói cao đoàn khu dân cư là Hoàn Vũ phân bộ cao ốc phụ cận cái kia một mảnh đất trống. Lúc trước Diệp Hạo Thần tại Mado cầm xuống không ít đất trống, trong đó một khối xây tổng bộ cao ốc. Còn có một khối liền bên ngoài bãi bên kia, về phần còn lại thì tại vùng ngoại thành bên ngoài, bất quá lại xây nhà máy. Cao đoàn khu dân cư là Hoàn Vũ tập đoàn đối Mado bên này đầu tư quy hoạch, chỉ bất quá vẫn luôn không có khởi động. Jimmy đến nội địa sau, nhìn thấy tập đoàn quy hoạch sách, liền hướng tổng bộ báo cáo. Các loại sang năm giữa năm lại khởi động a, hiện tại ngược lại không gấp. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tích tích, tích tích. Ngay tại lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên nhớ tới, Diệp Hạo Thần móc túi ra điện thoại cầm tay hệ thống. Nhưng là điện thoại kết nối không bao lâu, một bên Jimmy liền thấy sắc mặt hắn trầm xuống, mà nhìn thấy mình bộ sắc mặt, Jimmy liền biết khẳng định là xảy ra chuyện gì. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Trúc Liên Bang đây là tại muốn chết ta bột, Trúc Liên Bang nguyên nhân. Jimmy nghi hoặc nhìn Diệp Hạo Thần, vừa mới hắn liền nghe đến cái gì Trúc Liên Bang. Mặc dù hắn hiện tại mặc kệ xã đoàn sự tình, nhưng là cũng biết Hảo Mã Bang cùng Trúc Liên Bang quan hệ. Ân, Hoàn Vũ khoa kỹ tại bảo đảo cửa hàng đều bị đập. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Trúc Liên Bang thủ bút. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó lạnh giọng mở miệng. Hoàn Vũ khoa ký tại bảo đảo có không ít cửa tiệm, bất quá hôm qua đến bây giờ bị người vô tội đi lên náo sự. Hết thể có 5 cửa hàng bị đện, với lại mấu chốt nhất là bảo đảo đồn cảnh sát bên kia còn phi thường qua loa. Hiển nhiên là đang cấp những người kia chỗ dựa à, có thực lực này còn cùng hắn có ân oán chỉ có Trúc Liên Bang. Mà Jimmy thì là lắc đầu, Trúc Liên Bang cái này hoàn toàn liền là đang tìm cái chết a, hiện tại Hào Mã Bang thống nhất càng đảo, Hào Giang thế lực ngầm. Hiện tại đám kia người nói chuyện đều vô sự làm, đoán chừng đã sớm muốn đánh tới những địa phương khác. Mà Diệp Hạo Thần thì không nói gì, bảo đảo thị trường hắn coi như không làm cũng không có gì. Dù sao thêm một cái bảo đảo thị trường không nhiều, thiếu một cái không ít. Nhưng là cho dù không cần bảo đảo thị trường, hắn lần này cũng sẽ không bỏ qua Trúc Liên Bang. Ken, phát động nhiệm vụ, hủy diệt Trúc Liên Bang, ban thưởng ý dược gói quà lớn một cái. Ken, phát động nhiệm vụ, thống nhất bảo đảo thế lực ngầm, ban thưởng thần bí gói quà một cái. Ngay tại lúc này, thật lâu chưa từng xuất hiện hệ thống, đột nhiên xông ra. Diệp Hạo Thần nao nao, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, lại phát động nhiệm vụ. Hủy diệt Trúc Liên Bang, thống nhất bảo đảo thế lực ngầm, cái này độ khó cũng không thấp. Thậm chí so thống nhất càng đảo, Hào Giang thế lực ngầm muốn khó bên trên không ít. Dù sao tại bảo đảo trong mắt, Hào Mã Bang liền là từ bên ngoài thế lực. Lại hỏi, bảo đảo bên kia nguyên nhân để một cái từ bên ngoài thế lực thống nhất bản thổ thế lực ngầm. Mấu chốt nhất là Trúc Liên Bang tại bảo đảo có thể nói là một tay che trời, là bảo đảo lớn nhất xã đoàn. Tại bảo đảo cùng người của mọi tầng lớp đều có quan hệ, cái này nhưng cùng Cảng phủ không đồng dạng. Cảng phủ mới mặc kệ ngươi đã sinh đã tử, nhưng là bảo đảo bên kia không đồng dạng. Thậm chí rất có thể sẽ đứng tại Trúc Liên Bang bên kia, bất quá phần thưởng này cũng là thật phong phú a, một cái ý dược gói quà lớn, một cái thần bí đại lễ bao, hai cái ban thưởng đều là gói quà. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, sau đó bấm nghe Vĩnh Hiếu điện thoại. "Bút, xem ra ngươi là chuẩn bị muốn bắt lại bảo đảo thế lực ngầm." Các loại Diệp Hạo Thần nói xong điện thoại sau, Dĩ Mị không khỏi cười một tiếng, đồng thời cũng tại vì Trúc Liên Bang mặc niệm. Tiêm Sa Chớ, Hào Mã Bang tổng đường cầu. Diệp Hạo Thần một chiếc điện thoại, Hào Mã Bang một đám người nói chuyện liền tụ tập lại một chỗ. Khi nghe Vĩnh Hiếu nói đến Trúc Liên Bang đang đánh nền hoàn vũ khoa ký cửa hàng, bọn này người nói chuyện đều nhao nhao hô hào muốn qua biển. Từng cái người nói chuyện đều hưng phấn, kích động nhìn nghe Vĩnh Hiếu cái này đại quan gia. Bột đều lên tiếng, hơn nữa còn mở hội nghị, vậy hiển nhiên là chuẩn bị kiến trúc liên bang. Từ khi Hào Giang nhất thống sau, bọn hắn trong khoảng thời gian này đều nhàn ra bị bệnh. Đặc biệt là nào mới thượng vị người nói chuyện, đều là nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi, đương nhiên muốn biểu hiện một chút. Huyền Tiễn bọn người nhường ra người nói chuyện vị trí sau, lần này có 8 người thượng vị. Hiếu ca, để cho ta đi thôi. Trần Thiếu Kiệt liếc qua đám người, sau đó cười hì hì đứng người lên. Dựa vào cái gì là ngươi, bằng ngươi mặt đại a? Vũ ca, Hiếu ca để cho ta dẫn người tới bảo đảo, nhìn ta đem Trúc Liên Bang cho làm chết. Lâm Võ lúc này cũng vô bàn một cái, sau đó hưng phấn hô. Tất cả im miệng cho ta. Nhìn xem lẫn lộn cùng nhau đám người, nghe Vĩnh Hiếu nhướng mày, sau đó trầm giọng quát lớn. Vừa mới nói xong, vừa mới còn phi thường náo nhiệt phòng họp, lập tức trở nên an tĩnh lại. Bất quá tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn nghe Vĩnh Hiếu. Bột lên tiếng, lần này cần hủy diệt Trúc Liên Bang, với lại thuận tiện cầm xuống toàn bộ bảo đảo thế lực ngầm. Các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, Trúc Liên Bang là quả hờ mềm. Các ngươi nếu là chết tại bảo đảo không sao, nhưng là nếu là đem sự tình làm hư các ngươi ngẫm lại hậu quả. Nghe Vĩnh Hiếu thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ nhìn xem phòng họp bọn này mã phu. Lần này tất cả mọi người không dám nói lời nào, hoàn toàn chính xác, Trúc Liên Bang cũng không muốn cái khác xa đoàn. Hoặc là có thể nói là Hào Mã Bang từ trước tới nay đụng tới cường đại nhất xa đoàn. Mặc dù lúc trước Hồng Hưng thực lực ngược lại là cùng Trúc Liên Bang tương xứng, nhưng là địa vực nhân tố, Trúc Liên Bang hoàn toàn có thể nghiền ép Hồng Hưng. Thiên Hồng, Châu Đen, Đại Long ba người các ngươi coi như quân tiên phong. Riêng phần mình trước dẫn người đến bảo đảo, về phần tình báo phương diện lời nói, đến lúc đó sẽ có người liên hệ ngươi. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn một chút đám người, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Hồng ba người. Là, Hiếu ca. Ba người liếc nhau một cái, sau đó đều chăm miệng một lời mở miệng. Mà những người khác là có chút thất vọng, bất quá cũng biết nếu là Lạc Thiên Hồng ba người không được, không. Xa đoàn tiếp xuống sẽ tiếp tục phái người tới. Đặc biệt là Đại Long lúc này vô cùng hưng phấn, hắn tại chuyên môn địa phương quỷ quái kia đều nhàn ra bị tới. Với lại mỗi lần xa đoàn có bao nhiêu động tác đều không có phần của hắn. Lúc đầu muốn đợi hội nghị sau khi kết thúc cùng Hàn Tân nói một chút, để hắn đi tìm một cái nghe Vĩnh Hiếu năn nỉ một chút. Không nghĩ tới lần này lại có phần của hắn. Đúng, đối ngoại mà các ngươi lại là công ty bảo an người, nhớ kỹ từng nhóm quá khứ. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lại tiếp lấy trầm giọng mở miệng. Dù sao công ty bảo an là chính quy công ty, Hào Mã Bang tại cảng đảo chính là như vậy. Đợi lát nữa nghỉ tán đi sau, Lạc Thiên Hồng ba người đều đi chuẩn bị, đều đi mình đường khẩu chọn người chuẩn bị qua biển. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Hào Mã Bang, đặc biệt là ba cái đường khẩu người, cũng tương tự vô cùng hưng phấn. Chuyên môn. Đại Long rời đi Tiêm Sa chớ sau, liền lo lắng về tới chuyên môn, sau đó liền triệu tập một đám tiểu đệ. Biết được muốn vượt biển đến bảo đảo sau, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn, xã đoàn cái này nếu là nhất thống bảo đảo a lần này ba người chúng ta đường khẩu sẽ trước riêng phần mình điều 500 người quá khứ. A Hoa, con rồi lần này hai người các ngươi đi chọn người, lần này các ngươi có thể hay không thượng vị, liền nhìn lần này. Đại Long nhìn xem một đám phấn chấn không thôi tiểu đệ, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu hai người. Nếu như Diệp Hạo Thần ở chỗ này lời nói, một chút liền có thể nhận ra được, hai người này rõ ràng là A Hoa, còn có Thương Giang Ca. Hai người hiện tại là Đại Long tiểu đệ, đặc biệt là A Hoa vẫn luôn phi thường bắt mắt, hiện tại đã trở thành Đại Long ngựa đầu đàn. Là, đại ca nghe được Đại Long lời nói, A Hoa nắm đấm không khỏi nắm chặt cùng một chỗ, con rồi càng là dắt cổ hô to. Thưa bị A, làm tiểu đệ cái kia không muốn lên bị, ai không muốn khi lão đại. Đạp đạp, đạp đạp. Đại ca, Tân ca tới ngay tại lúc này, một tiểu đệ lo lắng đi tới, sau đó nói một câu. Đường khẩu lập tức trở nên an tĩnh lại, bọn họ cũng đều biết Tân ca là ai, đây chính là bọn hắn đại ca thân đệ đệ, hơn nữa còn là quỷ thành khu cha ép ý tờ người. Tất cả rất nhanh đám người liền thấy Hàn Tân mang theo hai người đi đến, tất cả mọi người nhao nhao xoay người cúi đầu, cùng kính hô. Ngươi hôm nay không phải có bút làm ăn lớn, làm sao như thế có rảnh? Đại Long cười nên đón tiếp lấy, sau đó trùng điệp nện cho một cái Hàn Tân bà bay. Hàn Tân bình thường thế nhưng là một người bận rộn, hiện tại thế nhưng là cảng đảo buôn lậu ông trùm, bất quá đối với bên ngoài đương nhiên là buôn bán bên ngoài. Vừa vận tiện đường tới xem một chút, lần này ta nghe Dĩ Mị nói bột phát rất lớn lửa. Lần này đi bảo đảo ngươi phải cẩn thận một điểm, dù sao chỗ đó cũng không so cảng đảo, hào giang. Hàn Tân thì là bất đắc dĩ nhìn xem Đại Long, vừa mới hội nghị sau khi kết thúc, gia hỏa này đều chạy mất dạng. Chương 108. Đính hôn, đầu đường chém giết, bảo đảo đại loạn, va chạm. Alexer. Nhìn xem một bên dịu dàng ngoan ngoãn tôn nữ, Tony là phi thường bất đắc dĩ, đồng thời nhịn không được trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần. Đây là triệt để bị nắm biến hóa chi đại, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước ý tịch mặc dù điêu ngoa, nhưng là năng lực lại không phải nói, xử lý gia tộc không ít sản nghiệp. Hiện tại càng là từ bỏ gia tộc sản nghiệp, giúp cái này hoa hạ tiểu tử chạy đông chạy tây. Đoạn thời gian trước càng là chạy về nhà, trực tiếp hỏi cha hắn muốn lưu rót mấy nhà cửa hàng. Dùng hoa hạ lời mà nói, thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tương đương tắt nước ra ngoài. Nhưng là mấu chốt hiện tại cũng còn không có gả đi, cái này cánh tay liền hướng bên ngoài gạt. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là đối với Diệp Hạo Thần hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Diệp Hạo Thần điểm này giá trị bản thân trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Nhưng là quan kiện Hoàn Vũ tập đoàn quá có tiềm lực, đặc biệt là Hoàn Vũ quân công. Với lại Diệp Hạo Thần tài phú tăng trưởng tốc độ quá nhanh, lúc này mới mấy năm liền có $100 tỷ tài sản. Nghe nói ngươi chuẩn bị làm không đồng tử quốc. Tony ngủ một ngụm cà phê, sau đó đột nhiên mở miệng nói ra. Ân, đã tại bố cục tháng sau liền sẽ độc thủ. Diệp Hạo Thần nao nao, lập tức nhẹ gật đầu. Lấy dọc kỳ phèo lở tập đoàn tài chính tại tài chính vòng địa vị, muốn biết một ít chuyện quá đơn giản. Với lại lần này hắn vẫn là cùng sổ dồ hợp tác, tên kia khẳng định hướng những người khác gom góp tư kim. Hiện tại sổ dồ có thể xuất ra $2 tỷ thế là tốt rồi. Mà một bên đang giúp Diệp Hạo Thần cắt xì gà Itis, nghe được làm không đồng tử quốc có chút giật mình. Bởi vì việc này Diệp Hạo Thần cũng không có nói qua với nàng. Tư kim có khó khăn hay không? Tony ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Diệp Hạo Thần lông mày không khỏi vẩy một cái. Tony nếu biết hắn muốn làm không đồng tử quốc, cái kia đoán chừng cũng thăm dò được hắn tiền bạc vấn đề, hiển nhiên không phải vô cớ hỏi. Dọc kỳ phèo lở gia tộc đây cũng là chuẩn bị tham dự vào, kiếm một chén canh. Còn có 10 tỷ lỗ hổng. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, Tony cũng không khỏi nở nụ cười. Thông minh tiểu tử, cùng người thông minh nói chuyện liền là dễ chịu, một điểm liền rõ ràng. Thân yêu, Tư Kim có lỗ hổng lời nói, ta đây còn có $6 tỷ. Nhưng là có lúc ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, Itis lúc này thì vội vàng mở miệng. Ha ha, mà nghe được Itis lời nói, nhìn xem Tony vậy liền bí một dạng biểu lộ, Diệp Hạo Thần không thể nín được cười. Nha đầu này nói nàng thông minh a, có lúc có ngu xuẩn đến đáng yêu. Nói nàng đần a, nha đầu này trí thông minh so với nàng còn cao, với lại giống như hắn là song bằng thạc sĩ. Không cần, có ngươi tổ phụ 10 tỷ là được. Diệp Hạo Thần sờ một cái Itis đầu, sau đó ôn nhu mở miệng. Hắn biết nha đầu này trong mắt chỉ có mình. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Nhìn xem hai người ôn nhu bộ dáng, Tony cũng lộ ra vẻ vui mừng. Kết hôn? Diệp Hạo Thần, Itis hai người đều là sức sở, bọn hắn tạm thời đều không nghĩ tới kết hôn vấn đề. Ta đều được, không bằng các loại sang năm hoa hạ tiết xuân trước đính hôn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo Thần cũng phản ứng lại, sau đó cười nhìn xem Itis. Một năm này Itis khắp nơi vì Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ tài nguyên sự tình buôn ba. Thậm chí đều so với hắn phải bận rộn, cơ bản khắp thế giới bay. Tốt, nghe ngươi. Itis con mắt có chút một mèo, sau đó lộ ra tiểu dung. Mà Tony thì lặng lặng mà nhìn xem hai người, một mặt tiểu dung. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mặc dù Itis là dọc kỳ phéo lở thiên kim, không biết có bao nhiêu người muốn cưới nàng. Nhưng là Diệp Hạo Thần hiện tại thành tựu cũng tương tự không thấp, với lại vẫn luôn không có dựa vào dọc kỳ phéo lở gia tộc. Hắn phi thường xem trọng Diệp Hạo Thần, còn có hắn Hoàn Vũ tập đoàn. Bây giờ Hoàn Vũ tập đoàn đã trở thành tập đoàn tài chính cứ như vậy phát triển tiếp, sớm muộn sẽ trở thành một cái chân chính quái vật khổng lồ. Đối với Hoàn Vũ tập đoàn sự tình hắn phi thường chú ý, đặc biệt là Hoàn Vũ quân công. Hắn nghe nói gần nhất Hoàn Vũ quân công lại đẩy ra một cái lục chiến xe, xe bọc thép, với lại cùng máy bay chiến đấu, võ trực một dạng, đồng dạng tính năng cũng là phi thường kinh người. Súng ống, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, Hoàn Vũ quân công là càng ngày càng kinh người. Thậm chí có không ít thế lực suy đoán, Hoàn Vũ quân công đang tại nghiên cứu phát minh đạn đạo. Trước mấy ngày Hoàn Vũ quân công đẩy ra xe bọc thép, lục chiến xe tại quốc tế phản ứng thật không tệ. Mấy ngày thời gian, liền có không ít thế lực liên hệ Hoàn Vũ quân công hạ đơn đặt hàng. Đặc biệt là chó nhà giàu, nghe được cái kia tính năng sau, trực tiếp riêng phần mình tới 200 chiếc. Xe bọc thép, lục chiến giá xe nghiên cứu mặc dù so ra kém võ trực, máy bay chiến đấu, nhưng là giá cả cũng tương tự không thấp, lục chiến xe $170 vạn, xe bọc thép $2 triệu. Với lại so sánh võ trực, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, lục chiến xe sử dụng đường tắt càng thêm rộng khắp. Đạn mạn tên kia cũng tương tự đều riêng phần mình tới mấy chục chiếc. Chó nhà giàu cùng đạn mạn đều trở thành Hoàn Vũ quân công trung thực người sử dụng. Chỉ bất quá một cái lại là mình dùng, một cái lại là làm lên hai đạo con buôn. Võ trực, máy bay chiến đấu đã giao phó mấy đám. Diệp Hạo Thần cùng Itis tại Alexer chờ đợi một ngày, sau đó liền trở về cảng đảo. Biết được hai người Tết Xuân muốn đính hôn, Diệp gia tất cả mọi người là phi thường vui vẻ. đặc biệt là Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai người, bọn hắn đã sớm muốn ôm cháu. Mấu chốt nhất đối với Itis, Diệp gia tất cả mọi người phi thường hài lòng, thích vô cùng. Mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng là Lâm Thi Liên biết sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Dù sao bây giờ đã tháng 12 phần còn có hơn một tháng sang năm. Hoa Hạ nhân bạn việc vui đều muốn chọn thời gian, cuối cùng thời gian ổn định ở Tết mùng 8. Nhìn xem Niệm Niệm lại nhải, thế nhưng là nở nụ cười mẫu thân, Diệp Hạo Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Diệp Chỉ Dung thì là lôi kéo Itis không biết đang nói cái gì. Diệp Hạo Thần nhìn xem phòng khách toàn ra, sau đó trở lại tầng hầm. Nhìn xem tầng hầm từng dương mạch vàng, Diệp Hạo Thần xuất ra một cái hộp. Mở hộp ra sau, bên trong thình lình chứa từng khỏa bảo thạch. Đính hôn mà, đương nhiên muốn áo cưới, với lại đồ trang sức những này cũng cần. Hơn một tháng thời gian, để cho người ta định chế lời nói, hẳn là có thể theo kịp. Xế chiều hôm đó, Diệp Hạo Thần liền mang theo một hộp châu báu rời khỏi nhà. Sân đánh hôn. Đính hôn. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Hoắc Lao bọn người là có chút giật mình, đây cũng quá đột nhiên. Ân, chuẩn bị Tết mùng 8 liền đính hôn. Cho nên các ngươi mấy lao giả, nhưng là muốn chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, sau đó ngoạn vị nhìn xem mấy người. Là Itis. Lý Triệu Cơ lấy lại tinh thần, sau đó lại ngây ngốc hỏi một câu. Không phải Itis còn có thể là ai? Nếu không phải Itis lời nói, đoán chừng dọc kỳ phéo lờ gia tộc có thể sống lột tiểu tử này. Hoắc Lao bạch một chút Lý Triệu Cơ, sau đó vừa cười vừa nói. Itis thế nhưng là dọc kỳ phéo lờ gia tộc thiên kim đại tiểu thư. Nếu là Diệp Hạo Thần cùng những người khác đính hôn, dọc kỳ phéo lờ gia tộc chịu đáp ứng. Chúc mừng, tiểu tử ngươi lập tức cũng 23 là đến kết hôn thời điểm. Bao Tuyền Vương cũng là lộ ra tiểu dung, sau đó chậm rãi mở miệng. Mấy người ở trong hắn là trước hết nhất cùng Diệp Hạo Thần quen biết. Thời gian trôi qua quá nhanh, Diệp Hạo Thần là 79 năm về Càng Đảo, bây giờ lập tức liền muốn 83 năm. Ta cảm thấy, đoán chừng là dọc kỳ phèo lở gia tộc bên kia thúc dục. Chương 108, đính hôn, đầu đường chém giết, bảo đảo đại loạn, va chạm. Lý Triệu Cơ ánh mắt có chút lóe lên, sau đó cười khanh khách nhìn xem Diệp Hạo Thần. Bởi vì chuyện này đột ngột quá, dù sao trước đó một điểm phong thanh đều không có. Tiểu tử này đi một chuyến Aelis sau, sau đó trở về liền nói muốn đính hôn. Hắn cảm thấy khẳng định là dọc kỳ phéo lở gia tộc bên kia thúc dục. Thế thì không có, Tony liền hỏi một câu. Với lại ta chuyện không muốn làm, ai có thể ép buộc ta? Dù là dọc kỳ phéo lở gia tộc cũng giống như vậy. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó chậm rãi mở miệng. Itis đích thật là cô gái tốt, là phải cho người ta một cái công đạo. Trình Ngọc Đồng thì là cười gật gật đầu, đồng thời nghĩ đến chuẩn bị lễ vật gì. Hoàn Vũ tiểu điếm cũng thất công, thời gian ngược lại là vừa vặn. Diệp Hạo Thần nghĩ đến đã đang tại sửa sang Hoàn Vũ tiểu điếm, sau đó mở miệng cười. Thiêm Sa Chớ, Trung Hoàn, Cửu Long Thành đô tại kiến tiểu điếm. Trung Hoàn càng là có hai nhà, một nhà là khách sạn 5 sao, một nhà là ngũ tinh cấp chủ đề khách sạn. Cơ bản tất cả khách sạn đều không khác mấy thuần công, Trung Hoàn chủ đề khách sạn tốc độ nhanh nhất. Trước mắt đều đã đang sửa chữa, đoán chừng còn một tháng nữa liền có thể trùng tu xong. Chúc mừng. Đúng, bảo đảo bên kia là tình huống như thế nào, nghe nói viên náo rất lớn. Hoắc Lao chậm rãi đem thả xuống chén nước, nghĩ đến trước mấy ngày nghe được sự tình, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Mà Lý Triệu Cơ mấy người thì là sững sờ, bảo đảo lại chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng không chú ý bảo đảo sự tình. Không có gì, Trúc Liên bang phái người đập Hoàn Vũ khoa kỹ cửa hàng. Sau đó ta để dãy số đã giúp đi. Diệp Hạo Thần dựa vào ghế, bắt chéo hai chân sau đó nhẹ giọng mở miệng. Đoạn thời gian trước Lạc Thiên Hồng bọn người dẫn người đi bảo đảo, trực tiếp liền cùng Trúc Liên bang đánh. Ba người đều dẫn người trực tiếp càn quét Trúc Liên bang chẳng tử. Sau đó Trúc Liên bang kịp phản ứng sau, tự nhiên là trực tiếp đánh. Hiện tại Hào Mã bang không ngừng hướng bảo đảo điều người quá khứ, song phương đều đánh nhau thật tình. Thậm chí hôm trước Trúc Liên bang còn vận dụng súng ống, Đại Long bị đánh trúng một thương bà bay. Hàn Tân biết sau càng là nổi giận, đêm qua đã dẫn người đi qua, hơn nữa còn chở một nhóm súng ống. Bây giờ bảo đảo vãn bên trên đều không người dám lên đường phố, khắp nơi có thể nhìn thấy Hào Mã bang, Trúc Liên bang người đánh. Kỳ quái là bảo đảo bên kia không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy nhìn xem song phương đánh. Nghe được Diệp Hạo Thần giải thích, Bao Thuyền Vương bọn người có chút giật mình. Nếu là vận dụng súng ống lời nói, vậy thì có chút không tốt thu tràng. Lý Triệu Cơ chau mày cùng một chỗ, sau đó trầm giọng mở miệng. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý bảo đảo thị trường, nhưng là người khác khi dễ đến trên đầu ta, ta tự nhiên muốn đem người kia dâm chết. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe nói như thế, Hoắc Lao liếc nhau một cái, sau đó đều cười khổ lắc đầu. Bảo đảo, Bắc Giác U. Một tòa biệt thự ở trong, nhìn xem bả vai bọc lấy băng gạc Đại Long, Hàn Tân sắc mặt có chút âm trầm, Lạc Thiên Hồng bọn người không nói gì. Không có việc gì, chỉ là bị con muỗi cắn một cái. Bất quá Trúc Liên bang đám kia hỗn đản, thế mà không tuân theo quy củ dùng súng ống, thì nên trách không được chúng ta. Đại Long lắc đầu, hôm qua khuya là hắn phản ứng được nhanh, không phải đoán chừng cũng không phải là bả vai trúng thương. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng là nghiến răng nghiến lợi, hôm qua khuya có hai cái tiểu đệ đồng dạng bị đánh trúng bất quá nhưng không có hắn vận khí tốt như vậy. Bột nói thế nào? Lạc Thiên Hồng nhìn một chút đang tại sách cái dương tiểu đệ, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Tân. Bột nói Hoàn Vũ tập đoàn thế nhưng là làm súng ống đạn dược, cho dù là xuất động máy bay chiến đấu, cũng muốn diệt Trúc Liên bang. Hiếu ca để cho ta đem nhà kho cái đám kia súng ống đạn dược trở tới đây. Hàn Tân mở ra một cái dương, sau đó cầm lấy một thanh tấn long súng trường, sau đó cười lạnh mở miệng. Mà phòng khách con ruồi, A Hoa hai người nhìn xem cái kia từng dương súng ống đạn dược, con mắt không khỏi trừng lớn. Cũng không phải bọn hắn cũng không có gặp qua súng, nhưng là nhiều như vậy súng ống đạn dược, bọn hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Khá lắm, cái này nếu là triệt để khai chiến a, con rồi lúc này càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như không phải Hàn Tân mấy người ở đây, đoán chừng hắn đều muốn đi lên sở một chút súng. Vậy lúc nào thì động thủ? Hắc Nưu cũng cầm lấy một thanh súng trường khoa tay dưới, sau đó hưng phấn mở miệng. Nay khuya liền động thủ, triệt để cầm xuống gấp bắp. Về phần ngươi liền lưu tại nơi này dưỡng thương a, trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn. Hàn Tân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó trầm giọng mở miệng, sau đó lại liếc qua Đại Long. Vừa mới nói xong, Đại Long cái kia nét mặt hưng phấn liền là trì trệ, vừa định nói mình không có vấn đề, liền thấy Hàn Tân cái kia sắc mặt tâm trầm. Chớ nhìn hắn là Hàn Tân đại ca, nhưng là bình thường bất cứ chuyện gì chủ làm đều là Hàn Tân. Mà nhìn thấy Đại Long cái kia sợ dạng, Lạc Thiên Hồng, Hắc Nưu bọn người nhịn không được bật cười. Lại nói, ngươi cái tên này vì cái gì cũng tới? Lạc Thiên Hồng nhìn xem cả đám đều tại phân phát xuống ống, sau đó nhìn về phía một bên chơi lấy chủy thủ A Tích. Ngươi có thể tới, ta vì cái gì không thể tới? A Tích lạnh lùng liếc qua Lạc Thiên Hồng, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai cái này cùng song bảo thai một dạng, thế nhưng là không có liên hệ máu mủ ra hỏa, vẫn luôn không hợp nhau. Đặc biệt là Huyền Tiễn, Chân Cương bọn người không ở phía sau, kia liền càng không ai có thể đè ép được hai người. Nếu là Huyền Tiễn đại ca bọn hắn ở đây liền tốt, hoàn toàn có thể nghiền chết Trúc Liên ba người. Vậy cần vận dụng súng ống Hắc Nưu nhìn xem lại phải ầm ĩ lên hai người, sau đó vội vàng đánh một cái vòng tròn trận nói sang chuyện khác. Đại Long mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu, Huyền Tiễn ba người nhưng là chân chính quái vật, một người so 1000 người đều tốt làm. Đặc biệt là đang bay lượn hào sau, bọn hắn càng là kiến thức đến Huyền Tiễn bọn người quái vật kia một dạng thực lực. Làm sao? Bột an bài các ngươi có ý kiến? Hàn Tân khẽ cho mày, sau đó trừng mắt liếc Hắc Nưu. Không có, không có. Hắc Nưu thân thể hơi chấn động một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, đùa gì thế, về phần Diệp Hạo Thần hắn cũng không có lá gan này. Rạng sáng 12 giờ, từng chiếc xe tải phân biệt đi tới mấy ngày đường phố, Lạc Thiên Hồng cầm trong tay tám mặt La Hán kiếm đi xuống xe. Nhưng mà chỉ có lẻ giải rắc tán mấy cái trên đường cái, nhìn thấy Hào Mã ba người sau, vội vàng đảo đầu. Ngay tại Hào 4.2 mã giúp người vừa mới xuống xe, đường đi các nơi, từng nhà cửa hàng liền tuân ra Trúc Liên bang con lửa lùn. Bốn phương tám hướng đều tuân ra một đám người, chỉ là một hồi liền bao vây Lạc Thiên Hồng bọn người. Lạc Thiên Hồng bọn người hết thảy chỉ có khoảng 100 người, nhưng mà Trúc Liên bang đoán chừng ít nhất đều có hơn 1000 người. Mấy con phố đều bu đầy người, tất cả mọi người cầm trong tay khảm đao, ố áp áp một mảnh. So một cái như thế nào? Lạc Thiên Hồng quăng một cái bắt diện La Hán ngay, liếc qua Trúc Liên bang người, sau đó cười nhìn về phía một bên A Tích. Nói nhảm, A Tích đồng dạng lắc lắc truy thủ, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, sau một khắc trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Đối phương nhiều người lại như thế nào, hắn không sợ nhất liền là nhiều người. Chém chết bọn hắn, chém chết bọn này càng đảo tử. Ngay tại A Tích động thủ thời điểm, Trúc Liên ba người đều nhao nhao giống to, sau đó tuân hướng Hào Mã ba người. Mà Hào Mã ba người đối mặt là bọn hắn mấy lần, thậm chí hơn 10 lần người không có sợ hãi, trực tiếp cầm đao nên đón tiếp lấy. Người khác có chuẩn bị, bọn hắn cũng tương tự có chuẩn bị. Phốc phốc, phốc phốc. Toàn bộ đường cái trong nháy mắt loạn tung tung kèo, trùng sát âm thanh, tiếng gào thét vang vọng bốn phía. A Tích một đao cắm ở một cái con lửa lùn trên thân, máu tươi vẩy ra mà ra. Nhìn xem chặt đi xuống cầm đao, hắn nhanh chóng rút ra truy thủ, sau đó một cước đạp bay cái nào gào thảm con lửa lùn, dao găm trong tay nương theo lấy một tia sáng bạch ra. Bang bang, bang bang. Vừa mới đẩy ra đập tới cầm đao, sau một khắc một đạo hàn quang liền hiện lên, Lạc Thiên Hồng xuất hiện tại A Tích bên cạnh. Mấy cái con lửa lùn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mà A Tích nhìn thấy Lạc Thiên Hồng hỗ trợ, thì phát ra hừ lạnh một tiếng, đẩy ra một cái con lửa lùn, dao găm trong tay điên cuồng đâm ra. Hai người đi qua Huyền Tiễn ba người chỉ điểm, thực lực có thể nói là tăng vọt. Hai người một trái một phải phi thường ăn ý, chỉ là một hồi liền có hơn 10 cái Trúc Liên bang con lửa lùn chết thảm tại trong tay hai người. Mà lúc này cách đó không xa mái nhà, mấy đạo thân ảnh đang bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Chương 109. Hoàn Vũ pháp vụ đến, Hoàn Vũ tập đoàn hàng năm hội nghị, kinh người doanh thu. Toàn bộ đường cái loạn tung tung kẹo, Hào Mã ba người toàn thân đẫm máu, giơ khảm đao gặp người liền chặn. Tiếng thắng xe đột nhiên từ phía sau truyền đến, lại có mấy chiếc màu trắng xe tải đến Hắc Nưu dẫn đầu đi xuống xe. Nhìn xem bị vây lại A Tích bọn người, sau đó giải khai cúc áo, sau đó nắm đao dẫn người vào. Có Hắc Nưu nhóm này sinh lực quân, Lạc Thiên Hồng bọn người thở phào một hơi. Nếu như tỉ mỉ lời nói, liền không khó phát hiện, Hắc Nưu bọn người trên thân cơ bản đều dính lấy máu tươi. Phốc, phốc. Thế nào? Lạc Thiên Hồng vung lên một cái kiếm hoa, đâm trúng một cái con lửa lùn sau, sau đó trầm giọng mở miệng. Đồng thời trong tay tám mặt La Hán kiếm hóa không ngừng đâm ra, không ngừng có Trúc Liên bang con lửa lùn ngã xuống. Làm xong, thân ca tại thu thập tàn cuộc. Đại Hắc Nưu dựa lưng vào Lạc Thiên Hồng, trong tay khai sơn đao mỗi lần chém ra, đều có thể truyền đến phá không thanh âm. Cơ bản chỉ cần bị hắn chém trúng người, đây không phải là chết liền là tàn. Gia hỏa này lực đại như châu, tại Hào Mã bang ở trong thực lực cũng coi là số một số hai. Tốt, cái kia có thể rút lui. Lạc Thiên Hồng nét miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Lên xe, rút lui. Rút lui. Đại Hắc Nưu thở một hơi thật dài, một bên lớn tiếng nói xong, một bên hướng phía xe tải đi đến. Mà đã giết mắt đỏ dãy số bang chúng người, phản phất không có nghe được Đại Hắc Nưu lời nói một dạng. Thấy cảnh này, Đại Hắc Nưu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại từ xe tải đi ra. Nhưng là lúc này trong tay hắn lại bưng một thanh tấn long súng trường, trực tiếp liền đối người trong đám của quét. Tiếng súng vang triệt. Tại trung sát âm thanh, tiếng kêu thảm thiết ở trong, đột nhiên vang lên tiếng súng làm cho tất cả mọi người đều giật mình một cái. Chỉ là trong nháy mắt, phía trước Trúc Liên bang liền có 4-5 cái con lửa lùn đổ vào vũng máu ở trong. Trúc Liên bang tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem nắm súng trường bắn phá Đại Hắc Nưu. Mà lúc này Hào Mã ba người cũng thanh tỉnh lại, sau đó đều nhao nhao hướng phía xe đi đến. Trốn ai nhìn thấy điên cuồng bắn phá, còn có giống như lúa mạch người ngã xuống, Trúc Liên Bang có một người rốt cục phản ứng lại. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhao nhao chạy trốn tứ phía, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Hào Mã Bang bọn này bị vùi dập giữa chợ lại có súng ống, hơn nữa còn là súng trường. Cho dù là chỉ có một thanh, nhưng là cũng có thể giết không ít người. Nhìn xem chạy trốn tứ phía Trúc Liên Bang con lừa lùn, Lạc Thiên Hồng bọn người dài 15 vung lòng một hơi. Lên xe, bắt lấy nát mệnh hoa nà phát ngay. Đại Hắc Nưu đổi hào đạn một sau, sau đó trầm giọng mở miệng, trong mắt càng hiện lên một vòng hàn quang. Trong miệng hắn nát mệnh hoa là Trúc Liên Bang Bắc Giác khu một cái đường chủ. Hào Mã ba người cấp tốc lên xe, sau đó nhanh chóng rút lui đường cái. Dù sao đây chính là bên đường vận dụng súng ống, hơn nữa còn là dùng súng trường tại bắn phá. Không có gì bất ngờ xảy ra, bảo đảo đồn cảnh sát người chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Cùng một thời gian, góc bắc mặt khác một đầu đường cái bên trong, lúc này đồng dạng cũng là một mảnh hỗn độn. Cả một đầu quán ba đường phố khắp nơi đều là mảnh kiếm bể, còn có trên mặt đất còn có không ít người tại tiêu thảm. Nhìn xem A Hoa từ quán ba lôi ra một thân ảnh, Hàn Tân nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Mà phía sau hắn thì đứng đấy một đám Hào Mã ba người, toàn bộ cầm trong tay súng trường, giáng đuôi chuông. Hàn Tân nhìn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bọn hắn nam tử trung niên, sau đó lạnh giọng mở miệng. Mà lúc này bị A Hoa cùng con rồi kéo lấy rắn đuôi chuông, lúc này hoàn thành ngộ. Tên điên, Hào Mã bang đám điên này, thế mà thuần một sát súng trường. Hơn nữa còn quét ngang cả con đường, hắn liền làm mở mấy phát thôi, quay đầu liền đến một màn như thế. Ba, ba. Hàn Tân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, không hề nghĩ ngợi liền bóp lấy cò súng. Rắn đuôi chuông thân thể run lên, đầu lâu trực tiếp bị viên đạn xuyên qua, con mắt càng là trừng lớn. Thấy cảnh này, không ít thụ thương đang tại kêu rên Trúc Liên Bang con lửa lùn thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Đi, đi bưng rắn độc đường đường khẩu. Hàn Tân nhìn xem ngã xuống rắn đuôi chuông, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này là rắn độc đường một cái đầu mục thôi. Rất nhanh, Hàn Tân bọn người liền dẫn người rời đi, chỉ để lại thùng trăm ngàn lỗ quán ba đường phố. Mà trên xe, con rồi đốt một điếu thuốc thơm, lúc này sắc mặt y nguyên vô cùng hưng phấn. Mẹ nó, quả nhiên vẫn là súng ống đủ kinh a, đặc biệt là súng trường. Cái này một khuya toàn bộ Bắc Giác khu đại loạn, tin tức truyền khắp các phương, rắn độc đường, Huyền Vũ đường, Ánh Sáng Võ đường, Trung Nghĩa đường. Trúc Liên Bang hết thảy năm cái đường khẩu đều bị dãy số giúp người cho càn quét, không sai, liền là càn quét. Hàn Tân bọn người mang theo A Hoa bọn người, đi vào Trúc Liên Bang đường khẩu liền nổ súng quét ngang. Một mình liên chiến hơn trăm dặm, căn bản cũng không có ngừng. Tứ đại đường khẩu có 3 cái đường chủ bị giết, bên trong một cái cũng trọng thương tiến vào bệnh viện. Trúc Liên Bang từng cái đường chủ, điện thoại tức thì bị đánh nổ, tất cả mọi người cảm thấy Hào Mã Bang người điên. Đồng thời cũng biết đây chính là Hào Mã Bang phản kích, dù sao cũng là Trúc Liên Bang người trước vận dụng súng ống. Đây chính là Hào Mã Bang cho ra đáp án, đã ngươi không tuân theo quy củ, vậy ta liền lập bàn. Đồng thời Bắc Giác khu bảo đảo đồn cảnh sát cũng tự nhiên là nhận lấy tin tức, từng chiếc xe cảnh sát xuất động. Khi sát trời trắng bệnh thời điểm, mấy chục chiếc xe cảnh sát đã tới Hoa Hưng Bảo An cao ốc ở trong. Khi tiến vào cao ốc sau, liền thấy đang tại ăn lầu một ăn bữa sáng Hàn Tân bọn người. Mà lầu một bên trong, Hào Mã Bang một đám người đều phảng phất đối với đồn cảnh sát người nhìn như không thấy. Hào Mã Bang quỷ thanh người nói chuyện, Hàn Tân. Cầm đầu một cái khí thế bất phàm nam tử trung niên, liếc mắt lầu một bên trong đám người, sau đó hướng phía Hàn Tân mấy người đi đến. Mà phía sau hắn đi theo một đám đồn cảnh sát người, toàn bộ đều cầm súng ngắn. Dù sao Hào Mã Bang đám người này thế nhưng là có súng trường, vừa mới còn quét Trúc Liên Bang mấy cái đường cầu. Có việc. Hàn Tân kẹp lên một khối đầu lòng, không ngẩng đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà Lạc Tiên Hồng bọn người thì là chậm rãi ngẩng đầu, thân sắc lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên. Trung niên nam tử này thân phận thật không đơn giản, thế nhưng là Bắc Giác tổng cảnh thự cục trưởng Trần Quang Tiêu. Muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Trần Quang Tiêu thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng, nói xong liền lấy ra cổ tay. Vừa mới nói xong, lầu một bên trong dãy số bang chúng người đều nhao nhao đứng người lên. Trong nháy mắt, cả tòa đại lâu bầu không khí đều trở nên một ngạt khí tức sơ sát bao phủ toàn trường. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cái khác nhân viên cảnh sát đều nắm chặt súng trong tay, sau đó đều nhao nhao mở miệng quát lớn. Bất quá tất cả mọi người đều vô cùng gấp gáp, cái này nếu là phát sinh xung đột, kết quả kia không cách nào tưởng tượng. Vị này A Sơ, ta khuyên ngươi tốt nhất đem nói chuyện rõ ràng. A Tích nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, chủy thủ trong tay bướt bướt, sau đó cười lạnh nói. Mặc dù có mấy cái súng đang tại nhắm ngay hắn, nhưng là hắn phảng phất không thấy được một dạng. Với lại hắn có tự tin, tại mấy người kia thời điểm nổ súng, trực tiếp tiến hành phản sát. Hàn Tân, hôm qua khuya ngươi vận dụng súng ống, tạo thành hơn 100 người tử vong. Ta mặc kệ là ngươi là Hào Mã ba người nói chuyện, vẫn là Hoa Hưng Bảo An người. Hiện tại cùng chúng ta đến đồn cảnh sát đi một chuyến. Trần Quang Tiêu sắc mặt có chút trầm xuống, thần sắc lăng lệ nhìn xem Hàn Tân. Đập, đập. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài liền đi tiến đến hơn 10 cái mặc câu phục, mang theo cặp công văn nam nữ. Nhìn xem cái này hơn 10 cái nam nữ, tất cả mọi người là sức sở, đây cũng là người nào? Ngươi tốt, ta là Hoàn Vũ tập đoàn pháp vụ luật sư. Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ Hoàn Vũ khoa kỹ đụng phải phi pháp phần tử đánh nện. Hoa Hưng Bảo An là Hoàn Vũ tập đoàn thuê công ty bảo an. Mà Hàn Tân tiên sinh thì là Hoa Hưng Bảo An phó tổng giám đốc, không biết Trần cục có gì chỉ giáo. Diệp tiên sinh phái ta đến xử lý Hoàn Vũ khoa kỹ sự tình. Cầm đầu một cái đeo kính nhã nho nam tử, cười nhìn xem Trần Quang Tiêu. Hoàn Vũ tập đoàn pháp vụ đoàn đội. Chương 109, Hoàn Vũ pháp vụ đến, Hoàn Vũ tập đoàn hàng năm hội nghị, kinh người doanh thu. Trần Quang Tiêu đồng tử có chút ngưng tụ, đồng thời trong lòng cũng là run lên, ở đây người nào không biết Hoàn Vũ tập đoàn.
Về phần người luật sư này nói tới Hoàn Vũ khoa kỹ bị đánh nện, hắn cũng tương tự biết. Nhìn xem Hàn Tân nụ cười trên mặt, nguyên lai là sớm đã có chuẩn bị a, mà Lạc Thiên Hồng bọn người lại có chút giật mình, bởi vì việc này bọn hắn cũng không biết. Bất quá nhìn Hàn Tân bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm biết. "Đúng, chúng ta buộc có câu nói muốn cho ta chuyển cáo Trần cục trưởng." Nhậm Huy giơ lên mắt kính, sau đó cười nhìn xem Trần Quang Tiêu. "Lời gì?" Trần Quang Tiêu khỏe mắt có chút co rụt lại, sau đó ngưng âm thanh hỏi. "Người trọng yếu nhất là học được lựa chọn, còn có không ít tùy tiện đứng đội. Còn có chút liên bang hắn dự định, liền xem như ra tô tới đều vô dụng, ta nói." Đây chính là chúng ta buộc nguyên thoại. Nhậm Huy nết miệng lên một vòng đường cong, sau đó gần từng chữ mở miệng. Thanh âm tại lầu một bên trong quanh quẩn, tất cả mọi người không nói gì, kinh ngạc nhìn Nhậm Huy. Trần Quang Tiêu thân thể cũng là chấn động, con mắt chăm chú nhìn xem Nhậm Huy. Ván này Hào Mã Bang không chơi nổi, đồng dạng bảo đảo cũng không chơi nổi. Các ngươi bảo đảo đồn cảnh sát một dạng cũng không chơi nổi. Nhậm Huy nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sau đó nói tiếp. Ta không hy vọng khi nhìn đến hôm qua khuya sự tình. Thu đội Trần Quang Tiêu thở một hơi thật dài, liếc qua Hàn Tân, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Thật sự là hắn cùng Trúc Liên Bang có quan hệ, thế nhưng là cũng không sâu. Đồn cảnh sát người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đảm nhiệm luật sư, đa tạ các ngươi, không phải ta đoán chừng thật muốn đi uống trà. Các loại Trần Quang Tiêu bọn người sau khi rời đi, Hàn Tân cùng Nhậm Huy bắt tay, sau đó mở miệng cười. Trước đó nghe Vĩnh Hiếu đã nói với hắn, bọn sẽ cho người giải quyết, hắn cũng không nghĩ tới là Hoàn Vũ tập đoàn luật sư đoàn đội. Mà A Hoa, con rồi hai người đều nhìn nhau, Diệp Tiên Sinh là chân uy, A chỉ là một cái tên của tôi, liền để bảo đảo đồn cảnh sát người không dám động. Khách khí, đoán chừng về sau ta sẽ cùng các ngươi thường xuyên liên hệ. Nhậm Huy thì là cười lắc đầu, sau đó lại cùng Lạc Thiên Hồng bọn người nắm tay. Cho dù là A Tích cũng là cường cố nặn ra vẻ tươi cười, dù sao đây chính là bộ tập đoàn luật sư đoàn đội. Mà lúc này bên ngoài, trên xe cảnh sát, Trần Quang Tiêu nhíu chặt lông mày, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Trần cục, cái kia Trúc Liên Bang bên kia. Một bên một cái nam tử nhìn một chút cao úc, sau đó trầm giọng hỏi. Thử, để bọn hắn tự mình xử lý. Cho ta nói cho Trúc Liên Bang người, bọn hắn cùng Hào Mã Bang sự tình ta mặc kệ. Nhưng là tốt nhất đừng náo ra quá nhiều động tĩnh, đặc biệt là vận dụng súng ống. Trần Quang Tiêu phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó ngữ khí bất thiện mở miệng. Lấy địa vị của hắn cũng không sợ Trúc Liên Bang, bất quá đối với Hoàn Vũ tập đoàn lại là phi thường kiêng kỵ. Trúc Liên Bang người đơn giản liền là đầu óc heo, cùng người ta so súng ống. Nhân gia đại lão bản đều là làm súng ống đạn dược cái gì không có. Hôm nay có thể không kiêng nể gì cả vận dụng súng ống, ngày mai nói không chừng liền dám xuất động máy bay chiến đấu. Rất nhanh Trần Quang Tiêu lời nói liền truyền vào Trúc Liên Bang trong tai, biết được Hoàn Vũ tập đoàn đều ra trận Trúc Liên Bang coi như lại biệt khuất cũng phải nhìn lấy. Hơn 10 ngày kế tiếp thời gian, song phương ngược lại là coi như khắc chế, bất quá y nguyên thường xuyên sống mái với nhau. Hào Mã Bang đang tại một chút xíu từng bước xâm chiếm Trúc Liên Bang địa bàn, với lại cảng đảo bên kia không ngừng có người điều bật tới. Bây giờ đều có hơn 3000 người vượt biển đi vào bảo đảo, trong đó Trần Thiếu Kiệt cũng dẫn người tới. Hoàn Vũ tập đoàn. Bây giờ đã là tháng 12 cuối tháng, Hoàn Vũ tập đoàn hàng năm hội nghị bắt đầu từng cái công ty cao tầng, dù là đang tại nước ngoài cũng trở về đến cảng đảo. "Đi, đều ngồi đi, nói thẳng một cái công ty phát triển." Diệp Hạo Thần nhìn xem đứng lên đám người, khoát tay áo, sau đó mở miệng cười. "Hoàn Vũ khoa kỹ, năm ngoái doanh thu 268 ức, lợi nhuận 177 ức đô la Hồng Kông." Diệp Chỉ Dung nhìn một chút đám người, sau đó chậm rãi mở miệng. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây cũng không khỏi đến hít sâu một cái khí lạnh, khá lắm, cái này so với trước năm lật ra gấp 3. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, năm nay Hoàn Vũ khoa kỹ doanh thu hơn 9 tỷ, vẫn chưa tới 10 tỷ. Mà năm nay trực tiếp lật ra gấp 3, bất quá bọn hắn đã biết Hoàn Vũ đồ điện gia dụng toàn diện trải hàng, sản năng cũng theo kịp. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng biết điện thoại cầm tay hệ thống đầu này siêu cấp tiền mặt bỏ sữa phải kết thúc. Bây giờ là quốc, đồng tử quốc, còn có hệ á lệ sở bên kia đang nghiên cứu công cụ truyền tin, với lại có tiến triển. Bất quá hắn ngược lại là không quan trọng, bởi vì Hoàn Vũ khoa kỹ bên kia đã có kết quả. Hoàn Vũ tài chính, năm nay doanh thu 98 ức, lợi nhuận 94 ức. Lâm Trường Thanh nhìn một chút mặt bàn bảng báo cáo, sau đó chậm rãi mở miệng. Đối với Hoàn Vũ tài chính lợi nhuận, ở đây một đám cao tầng cũng không cảm giác ngạc nhiên. Hoàn Vũ đầu tư, năm ngoái doanh thu 238 ức, lợi nhuận 36 ức đô la Hồng Kông. 393 Hoàn Vũ tài nguyên, năm ngoái doanh thu 2 tỷ, lợi nhuận thua 181 ức. Itis các loại Lâm Trường Thanh sau khi nói xong, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Nghe được Itis lời nói, tất cả mọi người là nhìn nhau, đồng thời trong lòng cũng phi thường chấn kinh, Hoàn Vũ đầu tư doanh thu hơn 10 tỷ, lợi nhuận chỉ có 36 ức. Cái kia chứng minh năm nay Hoàn Vũ đầu tư đem tiền kiếm được, lại đầu tư không ít công ty. Bất quá chân chính để bọn hắn giật mình là Hoàn Vũ tài nguyên, đây là thu mua bao nhiêu khoáng sản a, mà Diệp Hạo Thần liếc qua Itis, khóe miệng thì là câu lên một vòng đường cong. Nha đầu này thế nhưng là đem gia tộc mình một tòa quan sát, còn có một tòa cỡ nhỏ mỏ vàng dùng cực kỳ giá tiền thấp cho mua đi. Dung Nang tới nói, ngược lại dọc kỳ phéo lờ gia tộc có tiền, với lại cũng không thiếu những vật này. Với lại Tony đoạn thời gian trước còn gọi điện thoại tới mắng hắn, nhớ tới Diệp Hạo Thần đã cảm thấy khôi hài. Hoàn Vũ Túng Hoành, năm nay doanh thu 92 ức đô la Hồng Kông, lợi nhuận 38 ức đô la Hồng Kông. Hoàn Vũ Túng Hoành chấp hành tổng giám đốc, trên mặt nụ cười đứng lên. Năm nay Hoàn Vũ Túng Hoành doanh thu đồng dạng cùng năm ngoái so sánh cũng tăng gấp mấy lần, hắn làm Hoàn Vũ Túng Hoành chấp hành tổng giám đốc đương nhiên là đẩy mặt xuân quang. Hoàn Vũ Hoàng Bộ, năm nay doanh thu 73 ức đô la Hồng Kông, lợi nhuận 108 ức. Hoàn Vũ Hoàng Bộ tổng giám đốc cũng chậm rãi đứng lên, sau đó vừa cười vừa nói. Hoàn Vũ Hoàng Bộ có thể doanh thu nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là đưa ra thị trường Diệp Hạo Thần bộ hiện ra hỏa này cũng là gà tặc, vậy cũng là ở trong đó. Hoàn Vũ Địa Sản, năm nay doanh thu 38 tỷ, lợi nhuận 78 ức. Trần Bích Huyên nhìn một chút một đám cao tầng, sau đó chậm rãi đứng lên, nói xong lại bất động thanh sắc liếc qua Diệp Hạo Thần. Năm nay Hoàn Vũ Địa Sản triệt để bạo phát, cảng đảo bên này mấy cái hạng mục đều hoàn thành, với lại tại Hào Giang cũng đang điên cuồng quyết trương. Nếu như không phải lại tại nội địa đầu tư không ít, như vậy thì sẽ không chỉ có hơn 7 tỷ lợi nhuận. Dù sao địa sản đồng dạng cũng là bạo lợi ngành nghề. Rất nhanh, từng cái công ty người phụ trách đều báo cáo chỉ còn lại vừa mới thành lập Hoàn Vũ Khí Sa. Đối với Hoàn Vũ Khí Sa doanh thu đám người cũng là phi thường tò mò, cho nên tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Triệu Ngự. Hoàn Vũ Khí Sa năm nay doanh thu 13,8 tỷ, lợi nhuận 58 ức. Triệu Ngự nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sau đó cười đứng lên. 13,8 tỷ. Tất cả mọi người đồng tử đều là ngưng tụ, cái này thực sự quá khoa trương, phải biết Hoàn Vũ Khí Sa mới thành lập không lâu, cái này nếu là cả năm lời nói cái kia lại không là ít nhất 50 tỷ. Với lại bọn họ cũng đều biết hiện tại nội địa bên kia bắt đầu đầu tư Hoàn Vũ Khí Sa lập tức liền muốn làm cửa ra. Cái này nếu là một khi làm xuất khẩu lời nói, đoán chừng Hoàn Vũ Khí Sa sẽ trực tiếp đăng đỉnh. Đồng thời tất cả mọi người cũng đang tính năm nay tập đoàn hết thệ đã kiếm bao nhiêu tiền. 100 tỷ đô la Hồng Kông, năm nay tập đoàn lợi nhuận hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông, lợi nhuận đoán chừng cũng có hơn 5, 600 ức. Hơn nữa còn có một cái Hoàn Vũ quân công cũng không tính ở trong đó. So sánh năm ngoái năm nay tập đoàn quả thực là cưỡi tên lửa mở dạng, đột nhiên tăng mạnh a đừng bảo là những người khác, liền ngay cả Itis cũng phi thường chấn kinh, bởi vì nàng biết Hoàn Vũ quân công đã kiếm bao nhiêu tiền. Với lại Hoàn Vũ tài chính đang tại bố cục, lập tức liền muốn làm không đồng tử quốc. DS, cầu tự động. Chương 110. Làm không bắt đầu, tư bản tràn vào, máy rút tiền. Một năm doanh thu hơn 20 tỷ đô la, Itis cũng cảm giác được chấn kinh, ngoại trừ những cái kia đại tập đoàn tài chính bên ngoài, cơ bản không ai có thể so sánh. Phòng họp một đám cao tầng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo Thần, chờ đợi hắn nói chuyện. Sang năm tập đoàn chiến lược rất đơn giản, cái kia chính là khuyết trương. Đặc biệt là Hoàn Vũ Địa Sản, mục tiêu toàn bộ Đông Nam Á. Diệp Hạo Thần đem thả xuống máy lửa, phun ra một điếu thuốc sương mù sau đó trầm giọng mở miệng. Minh Bạch Trần Bích Nguyên chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng đáp. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, Hoàn Vũ Địa Sản rốt cục muốn đi ra cảng đảo hướng phía Đông Nam Á khuyết trương. Singapore, đảo quốc, đồng tử quốc các nước kinh tế thế nhưng là phi thường phát đạt. Hoàn Vũ đầu tư, chờ qua hết năm sau, liền tiến hành thu mua kế hoạch. Trước thu mua cảng đảo Điện Tấn, sau đó lại cho ta thu mua gì cùng Diệp Hạo Thần liếc qua Trần Bích Nguyên sau đó nhìn mình đại tỷ. Vừa mới nói xong, trong lòng mọi người tất cả giật mình, cảng đảo Điện Tấn cũng không phải phổ thông công ty. Liền trước mắt mà nói, thị giá trị liền cao tới chục tỷ đô la Hồng Kông. Với lại Di cùng đồng dạng thị giá trị cũng vượt qua chục tỷ, không nghĩ tới lập tức liền muốn thu mua hai nhà đại công ty. Di cùng phía sau còn có người phương Tây tư bản ủng hộ, kế dẹp trong gia tộc không lường được. Bất quá bọn hắn rất nhanh lại nghĩ tới Thái Cổ Dương Hành sự tình. Cho tới bây giờ, tứ đại hiệu buôn Tây đã ngã xuống hai cái. Minh Bạch, Itis cũng là lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng đến cảng đảo cũng được một khoảng thời gian rồi, đương nhiên biết Di Hòa tập đoàn, về phần kệ dẹp gia tộc vậy thì thế nào. Hoàn Vũ tập đoàn thành lập cũng có thời gian 2 năm. Năm nay có thể làm cái niên hội. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lời nói phong đột nhiên nhất chuyển. Niên hội. Tất cả mọi người nhịn không được nhẹ gật đầu, Trần Bích Nguyên lúc này cũng mở miệng, "Bất, Hoàn Vũ tập đoàn đã thành lập xong, muốn làm niên hội lời nói có thể đặt ở Hoàn Vũ tiểu điểm." "Tốt, vậy liền an bài tại Hoàn Vũ tiểu điểm tổ chức. Với lại vừa bạn có thể thuận tiện đánh một cái quảng cáo, tuyên truyền một cái. Về phần muốn mời bao nhiêu người, chuyện này ngươi cùng người sự tình bộ bên kia thương lượng một chút." Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Hoàn Vũ tiểu điểm tuần sau liền khai trương, đây coi như là cảng đảo nhà thứ nhất chân chính khách sạn 5 sao. Tập đoàn năm nay cũng kiếm tiền, nhân viên tiền lương cũng có thể thích hợp tăng lên một cái. Mặc dù ta không mua thức ăn, nhưng là cũng biết cảng đảo giá hàng. Đề cao tiền lương sự tình, chính các ngươi tự tin quyết đoán. Diệp Hạo Thần nhìn một chút đám người, sau đó chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, mọi người đang ngồi người cũng là gật gật đầu, dù sao mỗi nhà công ty đều không đồng dạng. Giống Hoàn Vũ tài chính, Hoàn Vũ đầu tư tiền lương vẫn luôn là cao nhất. Đúng, Tết mùng 8 ta liền muốn đính hôn. Các ngươi cái này từng cái tổng giám đốc, cao tầng cũng đều phải chuẩn bị kỹ càng hơn bao. Diệp Hạo Thần gậy một cái khói bụi, sau đó đột nhiên nghĩ đến đính hôn sự tình, lập tức vừa cười vừa nói. Đính hôn. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Itis, mà Itis trên mặt lập tức hiện ra đỏ ửng. Bột chúc mừng tất cả mọi người phản ứng lại, đều mở miệng cười. Bọn hắn đều có chút giật mình, không nghĩ tới mình bột muốn đính hôn, như vậy kết hôn đoán chừng cũng sắp. Hơn nữa nhìn Itis biểu lộ, hiển nhiên đính hôn đối tượng chính là nàng. Trần Bích Nguyên ngược lại là biết, bởi vì Diệp Hạo Thần đã sớm đã nói với nàng. Bởi vì đính hôn tổ chức địa điểm ngay tại Hoàn Vũ tiểu điểm, nàng hiện tại cũng đã đang chuẩn bị. Hội nghị sau khi kết thúc, rất nhanh tập đoàn mệnh lệnh liền truyền đạt đến tất cả công ty. Khi biết được sang năm đề cao tiền lương sau, tất cả công ty nhân viên đều vô cùng hưng phấn, kích động. Mỗi nhà công ty đều không đồng dạng, giống Hoàn Vũ khoa kỹ phổ thông nhân viên đề cao 300 đô la Hồng Kông. Với lại mỗi cái chức vị cũng không đồng dạng, thăng chức tăng lương định viễn là làm công người mộng tưởng. Với lại biết được tập đoàn năm nay muốn tổ chức niên hội ngay tại 30 Tết. Tất cả nhân viên đều muốn tham gia à, dù sao đây chính là tập đoàn lần thứ nhất tổ chức niên hội. Càng đảo Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên liền có vài chục vạn, mà tham gia niên hội chỉ có 2000 người. Cái này cũng nhờ có Hoàn Vũ tiểu điểm đủ lớn, có thể chứa được mấy ngàn người. Mà bận rộn nhất khẳng định là Trần Bích Nguyên, dù sao muốn chuẩn bị niên hội sự tình, còn muốn chuẩn bị Diệp Hạo Thần đính hôn sự tình. Hoàn Vũ tập đoàn niên hội sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cảng đảo. Biết được Hoàn Vũ tập đoàn lại tăng lên tiền lương, những công ty khác người tự nhiên phi thường hâm mộ. Năm ngoái Hoàn Vũ tập đoàn thế nhưng là phát thêm một tháng tiền lương. Năm nay đồng dạng cũng là thêm một người tiền lương, hơn nữa còn toàn bộ đều đề cao tiền lương. Biết được tin tức này, không ít công ty lão bản đều là nghiến răng nghiến lợi a lại tới, Hoàn Vũ tập đoàn lại bắt đầu kiếm chuyện. Ngay sau đó, Diệp Hạo Thần sẽ phải đính hôn tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cảng đảo. Trong lúc nhất thời trở thành tất cả mọi người nghị luận sự tình. Đồng thời, Diệp Hạo Thần điện thoại cũng bị đánh nổ tất cả mọi người nhao nhao đến chúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đi qua hơn 10 ngày. Tết 25, Hoàn Vũ tập đoàn toàn diện nghỉ, Hoàn Vũ thương nghiệp vòng lại trở nên người ta tấp nập. Cái khác bất động sản công ty mặc dù cũng xây thương nghiệp vòng, nhưng là còn lâu mới có được Hoàn Vũ thương nghiệp vòng nhiều người. Với lại năm nay so với trước năm càng thêm lợi hại. Đáng nhắc tới chính là, Du Ma Địa, Vượng Giác, Cửu Long Thành các vùng cũng kiến lập Hoàn Vũ thương nghiệp vòng. Chỉ bất quá không có tiêm xa chớ, trung hoàn các nơi thương nghiệp vòng quy mô đại thôi. Mà lúc này Bổng Tử Quốc lại xuất hiện dị biến, một cỗ khổng lồ tư kim tràn vào thị trường. Ngay sau đó thị trường chứng khoán xuất hiện chấn động, đầu tiên là nào đưa ra thị trường công ty. Có tư bản thao túng thị trường chứng khoán, đại lượng tại bán tháo lấy cổ phiếu. Sau đó, Bổng Tử Quốc tiền tệ cũng xuất hiện chấn động. Ngày đầu tiên ngược lại là còn tốt, nhưng đã đến Tết 27 vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, tất cả cô dân đều ngộp. Xanh mơn mẩn một mảnh, có 8 thành đưa ra thị trường công ty đều tại điên cuồng ngã xuống. Liền xem như đồ đần đều biết tình huống này có dị thường. Sau khi Thiên Quốc tế liền xuất hiện Bổng Tử Quốc tin tức, ngược lại là các loại bê bối. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới, thoáng một cái Bổng Tử Quốc thị trường chứng khoán bắt đầu sập bàn. Giống như tuyết lở một dạng căn bản hãm không được, vách núi thức ngã xuống. Lượng Tử Gen, Hoàn Vũ tài chính toàn diện xuất thủ, bắt đầu toàn diện làm không Bổng Tử Quốc thị trường chứng khoán. Không chỉ như vậy, những cái kia quốc tế xào nhà tư bản cũng bắt đầu tràn vào Bổng Tử Quốc. Những người này phảng phất cá mập người được huyết tinh một dạng, đồng dạng bắt đầu lựa chọn làm không Bổng Tử Quốc thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán bắt đầu điên cuồng ngã xuống, tiền tệ cũng đồng dạng là như thế. Tinh Hải Đầu Tư liền phụ trách làm không hàng Bổng Tử Quốc tiền tệ. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau chẳng cảnh lại xuất hiện. Toàn bộ tài chính vòng tròn cũng là một mảnh chấn động, Sô Dô thế mà cùng Cờ Lệ Tổng liên thủ. Hiện tại tất cả mọi người biết được Tinh Hải Đầu Tư Cờ Lệ Tổng cùng Quả Tùng Phần Sô Dô liên thủ làm không Bổng Tử Quốc. Hơn nữa còn có một cỗ khổng lồ tư kim đến từ Đông Vương, không có gì bất ngờ xảy ra sự tình Hoàn Vũ tài chính. Khá lắm, đây thật là buồn bực thanh âm làm đại sự a, trực tiếp làm không một quốc gia. Bổng Tử Quốc bên kia cũng biết tin tức này, rất nhanh liền phản ứng lại, tổ chức tin tức hội nghị. Đối ngoại khiển trách Tinh Hải Đầu Tư, Lượng Tử Tư Kim, còn có Hoàn Vũ tài chính. Xương bọn hắn liền là người hành hình, phá hủy Bổng Tử Quốc thị trường chứng khoán, đây là vi phạm hành vi. Nhưng là bây giờ đại lượng tư bản tràn vào, ai sẽ đi quản Bổng Tử Quốc? Toàn diện sập bàn Bổng Tử Quốc trước tiên tuyên bố năm thị, với lại lấy ra chục tỷ đô la. Nhưng là căn bản vô dụng, bởi vì tràn vào Bổng Tử Quốc đường kính đều vượt qua hơn 60 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán sập bàn, tiền tệ điên cuồng ngã xuống, căn bản là ngăn không được. Tất cả mọi người đem Bổng Tử Quốc xem như máy rút tiền. Chương 110, làm không bắt đầu, tư bản tràn vào, máy rút tiền. Điên rồi, toàn bộ Bổng Tử Quốc đều loạn tung tung kèo. Không ít Bổng Tử Quốc bách tính đều tại du nhai kháng nghị, nói muốn nghiêm trị Cờ Lệ Tổng, xô dồ bọn người. Mấy ngày thời gian, Bổng Tử Quốc liền có hơn 20 nhà đưa ra thị trường công ty phá sản. Phi thường công bố, đây chính là tư bản, Bổng Tử Quốc vô lực hồi thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn này xài lang dã báo tại nhà mình mà cướp. Cho dù bọn hắn đệm tiền đi vào nắm thị cũng vô dụng, hiện tại đã không phải là Tinh Hải Đầu Tư, Quả Tùn phần bọn hắn. Hiện tại tài chính vòng có hơn phân nửa tư kim tràn vào Bổng Tử Quốc. 29 Tết, Trung Hoàn sân đánh gôn, Hoắc lão bọn người cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần. Đồng tử quốc sự tình đều huyên náo phí phí dương dương, bọn hắn tại ngày trước liền biết được. Hiện tại quốc tế đều là tin tức, khá lắm, thế mà trực tiếp làm không đồng tử quốc. Đồng thời bọn hắn hiện tại cũng lý giải tư bản có bao nhiêu đáng sợ, ngay cả một quốc gia đều ngăn cản không nổi. Lần này ngươi vận dụng bao nhiêu tiền? Lý Triệu Cơ lắc đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. 20 tỷ đô la, tăng thêm dọc kỳ phéo lở gia tộc 10 tỷ đô la dòng ra 30 tỷ đô la, số dô bên kia đoán chừng cũng có 6 tỷ đô la. Diệp Hạo Thần nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ, sau đó mở miệng cười. 36 tỷ đô la. Nghe được cái số này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Với lại do kỳ phéo lở gia tộc thế mà cũng tham dự tiền đến. Bao thuyền vương thâm hô một hơi, hắn nhưng là nghe nói bây giờ Bổng Tử Quốc có 70, 80 tỷ đô la tràn vào. Với lại hắn thậm chí Bổng Tử Quốc bên kia hoàn cảnh, tài phiệt thiên hạ. Có thể cầm 10 tỷ đô la đi ra nắm thị cũng là kỳ tích không bị xem như máy rút tiền đều không được. Nếu như không phải những cái kia tài phiệt công ty giá cổ phiếu cũng ngã xuống, đoán chừng đều không có nắm thị cái này nói chuyện. Không có càng thêm đen tối, chỉ có hắc ám nhất, đây chính là Bổng Tử Quốc. Nghe nói liền mấy ngày thời gian, Bổng Tử Quốc liền tổn thất hơn 20 tỷ đô la. Hiện tại Bổng Tử Quốc thế nhưng là tại du nhai, kháng nghị đoán chừng hiện tại Bổng Tử Quốc đều muốn xé xác tiểu tử ngươi. Hoắc Lao sau khi tính hồn lại, sau đó cảm khái nhìn xem Diệp Hạo Thần. Đối với Bổng Tử Quốc hắn không có cảm tình gì, chỉ bất quá cảm khái Diệp Hạo Thần trưởng thành quá nhanh. Vậy ngươi liền nói sai. Bổng Tử Quốc từ trước đến nay hiếp yếu sợ mạnh, tới một mức độ nào đó cùng đảo quốc phi thường giống. Mà Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, mấy ngày tổn thất 20 tỷ đô la, hơn nữa còn không có kết thúc. Lâm Trường Thanh bên kia nói với hắn, còn có 3 ngày liền kết thúc. Đoán chừng 3 ngày này xuống tới, lại phải tổn thất mấy chục tỷ đô la. Bổng Tử Quốc lần này xem như xong, kinh tế ít nhất rút lui 5 năm. Với lại hắn vẫn phải biết, trong đó Bổng Tử Quốc liền có người đang làm không, đoán chừng liền là Bổng Tử Quốc những cái kia tài phiệt. Những người này là không có quốc gia lý niệm cái gì tín ngưỡng càng không có. Đáng tiếc Lý Triệu Cơ nhìn một chút Diệp Hạo Thần, sau đó phát ra thở dài một tiếng. Sẽ có cơ hội, lần này vận dụng tư kim đều là mấy tỷ, trên trăm ức đô la. Cho nên mới không có nói cho các ngươi biết. Diệp Hạo Thần tự nhiên biết Lý Triệu Cơ vì cái gì thở dài, sau đó vừa cười vừa nói. Mà nghe được hắn, mấy người đều là cười khổ lắc đầu, tình cảm là bọn hắn quá nghèo, ngay cả tư cách tham dự đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao mấy người bọn họ chung vào một chỗ, có thể đụng được đi ra một tỷ đô la liền xem như không tệ, nhưng mà này còn thế chấp muốn công ty bay. Với lại lần này phong hiểm cũng không nhỏ, cho nên mới không có thông chi các ngươi. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương ngủ, sau đó chậm rãi đứng người lên. Được, xem ra ta phải nhanh lên một chút kiếm tiền mới được. Đoán chừng đến năm nay Forbes dịch lịch, ngươi tiểu tử này giá trị bản thân sẽ tiêu thăng đến 100 tỷ đô la. Hoàn Vũ tập đoàn năm doanh thu hơn 100 tỷ, quá biến thái. Lý Triệu Cơ liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó cũng là vừa cười vừa nói. Không sai biệt lắm 200 tỷ đô la Hồng Kông một năm doanh thu, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, hơn nữa còn không tính Hoàn Vũ quân công. Cái này nếu là tính Hoàn Vũ quân công lời nói, xa như vậy vừa xa qua 200 tỷ đô la Hồng Kông. Thiêm xa chớ, Hào Mã bang tổng đường cầu. Lúc này cũng tương tự tổ chức hội nghị, tất cả người nói chuyện cơ bản đều đến đông đủ, Đại Hắc Như mấy người cũng từ bảo đảo trở về. Dù sao còn có mấy ngày liền muốn qua Tết, mấu chốt nhất buộc đính hôn à, bọn hắn coi như đang bận cũng muốn trở về. Tất cả mọi người thảo luận đưa lễ vật gì tốt. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này Hào Mã bang cùng Trúc Liên bang một mực tại khai chiến, đã đánh nhau thật tình. Bất quá có bảo đảo đồn cảnh sát cảnh cáo, song phương cũng không dám vận dụng súng ống. Trước mắt Hào Mã bang chiếm cứ Bắc Giác khu 1/3 địa bàn, Trúc Liên bang căn bản là thủ không được. A Trúc Liên bang mặc dù đối ngoại xưng có hơn 10 vạn người, nhưng là chỉ là đường khẩu liền có hơn 60 cái, địa bàn phi thường phân tán. Với lại chiến lực đều không phải là một cái cấp độ, Hào Mã bang người cơ bản đều là huấn luyện qua. Người cái tên này không phải là giống như ta, đều muốn đưa xì gà a. Trần Thiếu Kiệt nhìn xem Đại Hắc Nưu biểu lộ, sau đó nhịn không được gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Mà Đại Hắc Nưu thì lúng túng sờ lên đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác. Nhìn xem hai người làm quái bộ dáng, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Người đây, chuẩn bị đưa cái gì? Nghe Vinh Hiếu nhìn một chút đám người sau, ánh mắt nhìn về phía hai tay ôm hung Hàn Tân, sau đó thấp giọng mở miệng. Hắn cũng tương tự vì đưa đồ vật gì mà phát sầu, dù sao bọn có tiền như vậy, căn bản là cái gì cũng không thiếu. Ta cũng không phải Thiếu Kiệt ngu như vậy hồ. Hàn Tân nhìn một chút Trần Thiếu Kiệt sau, sau đó ngoạn vị nhìn xem Nghe Vinh Hiếu. Nghe được Hàn Tân lời nói, Nghe Vinh Hiếu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ra hỏa này. Đạp đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân đột nhiên từ đại môn phương hướng chuyển đến, ngay sau đó phòng họp cổng lớn bị đẩy ra, Hắc Long bọn người đi đến. Ha ha, đây không phải chúng ta xuống ống đạn dược ông chủ sao? Nhìn thấy Hắc Long bọn người đi tới sau, A Võ cười đứng lên, trung điệp nện cho một cái Hắc Long lồng ngực, sau đó lên tiếng trêu chọc nói. Hào Mã bang một đám người nói chuyện cũng nhao nhao đứng lên, đều cười cùng Hắc Long bọn người chào hỏi. Mẹ nói là nhìn thấy Tony ba người sau, những người này đều phi thường cảm khái. Lúc trước cái này ba huynh đệ còn bị A Võ đánh một trận đâu, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên trở thành người một nhà, hơn nữa còn tại Hoàn Vũ quân công bên kia. Hắc Long, Thiên Dưỡng Sinh bọn người hiện tại thế nhưng là quốc tế nổi tiếng nhân vật, đặc biệt là Thiên Dưỡng Sinh, Tony hai người thường xuyên bay khắp nơi. Không cần chuẩn bị áp vận súng ống đạn dược, liền là tại áp vận súng ống đạn dược trên đường. Súng ống đạn dược ông trùm cái rắm, ta nào có các ngươi thư thái như vậy. Tam giác vàng cái kia địa phương rách nát các ngươi cũng không phải không biết. Hắc Long trợn trắng mắt, sau đó tức giận mở miệng, hắn cơ bản vẫn luôn tại xưởng quân sự. Đi, nay khuya liền an bài ngươi nghe Vĩnh Hiếu vô vô Hắc Long bà bay, sau đó mở miệng cười, sau đó vừa nhìn về phía Thiên Dưỡng Sinh mấy người. Hiếu ca, Thiên Dưỡng Sinh, Tony bọn người vội vàng mở miệng, dù sao đây chính là Hào Mã bang đại quản gia a, thâm thụ bột coi trọng. Được, tất cả mọi người là huynh đệ, đều là vì bột làm việc. Nghe Vĩnh Hiếu cũng là mỉm cười, sau đó vỗ một cái mấy người bà bay. Thiên Dưỡng Sinh mấy huynh đệ ngược lại là không có cái gì, mà Tony ba huynh đệ thì là liền đội vàng gật đầu xưng là. Với lại đối với Nghe Vĩnh Hiếu bọn hắn cũng là phi thường cảm kích, nếu không phải lúc trước hắn mở miệng lời nói không chừng bọn hắn đều bị trầm hại. Đúng, nghe nói các ngươi gần nhất đang cùng Trúc Liên bang khai chiến. Hắc Long nhìn một chút phòng họp đám người, sau đó cười hỏi. Ân, bột để cho chúng ta cầm xuống bảo đảo thế lực ngầm. Dù sao ngươi cũng trở thành quốc tế buôn bán vũ khí, chúng ta cũng không thể lạc hậu không phải sao? Nghe Vĩnh Hiếu nhẹ gật đầu, sau đó đem Trúc Liên bang đập Hoàn Vũ khoa ký cửa hàng, còn có khai chiến sự tình nói một lần. Hừ, Trúc Liên bang đám kia chó con, trực tiếp làm nát bọn hắn liền phải. Muốn hay không cho các ngươi vận một nhóm súng ống đạn dược? Hắc Long trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó lạnh giọng mở miệng, thế mà còn dám vận dụng súng ống. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người là nhìn nhau, nhìn xem phách lối Hắc Long, còn có đứng tại cổng Diệp Hạo Thần, sắc mặt đều trở nên quái dị. DS, cầu tự động mâu. Chương 112. Hoàn Vũ tập đoàn liên hội, đại thủ bút, làm không lợi nhuận. Đồng tử quốc phong bạo vẫn còn đang tiếp tục, hết hạn đến trước mắt, thị trường chứng khoán toàn diện sập bàn, dù là những cái kia đại tập đoàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiền tệ cũng đồng dạng là như thế, về phần kháng nghị, du hành người càng nhiều, đồng tử quốc vẫn còn đang khiển trách, nhưng là không dùng A mặc dù tinh hải đầu tư, quả tụm phần là người bồi táng, nhưng là tham dự tư bản nhiều lắm. Phố Hoan nổi danh tư bản đều tham dự tiền đến, công pháp quốc tế đỉnh mới không thèm để ý đồng tử quốc. 30 Tết, Hoàn Vũ tiểu điểm trong ngoài đều đậu đầy xe, từng cái được tuyển chọn nhân viên đều cao hứng bừng bừng tới tham gia. Bên ngoài càng là chật ních truyền thông, dù sao đây chính là Hoàn Vũ tập đoàn lần thứ nhất liên hội. Nhìn xem từng cái Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng đến, truyền thông đều điên cuồng đang quay chiếu. Đoán chừng cũng chỉ có Hoàn Vũ tập đoàn niên hội, tài năng tụ tập nhiều như vậy cao tầng. Mà khi nhìn thấy Lâm Thanh Huy, Diệp Hạo Thần hai người kết bạn đến sau, những này truyền thông càng thêm điên cuồng, hiện tại người nào không biết Hoàn Vũ tài chính tại làm không đồng tử quốc. Với lại có nghe đồn xưng Diệp Hạo Thần vẫn là dẫn đầu người, quả tủn phần liền cái đời tớ. Hoàn Vũ tiểu điểm hết thảy có 48 tầng, hết thảy có hơn 1000 cái gian phòng. Chỉ là chiếm diện tích liền có hơn 3 vạn bình phương, xem như cảng đảo lớn nhất quán rượu. Lúc này trong hành lang xây dựng sân khấu, phương diện từng trương bàn tròn, lầu 2, lầu 3 hành lang cũng là. Hơn nữa còn treo một cái màn ảnh lớn, tất cả nhân viên đều đã tới. Diệp tiên sinh chúc mừng năm mới nhìn thấy Diệp Hạo Thần đi tới sau, lúc đầu náo nhiệt đại đường, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhao nhao đứng người lên, đều mặt cười to cho chào hỏi. Những nhân viên này đều đến từ từng cái công ty, có trung tầng, có cơ sở, có không ít người đều không gặp qua Diệp Hạo Thần bản thân. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, tiếp nhận microphone, sau đó hướng phía sân khấu đi đến. Mọi người chúc mừng năm mới, ngược lại mọi người hôm nay rượu và thức ăn bao no. Lần này niên hội tổ chức rất vội vàng, sang năm làm cái hội trường, tranh thủ để càng nhiều nhân viên tham gia. Nay khuya ngoại trừ đêm hội bên ngoài, còn có không ít rút thưởng tiểu tiết mục. Hoàn Vũ tập đoàn non phát triển đến nay, không thể rời bỏ bất kỳ một cái nào nhân viên cố gắng. Tập đoàn kiếm được tiền, ta không có gì năng lực, chỉ có thể cho mọi người đề cao một cái tiền lương. Ba, ba. Tiếng nói còn chưa nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền vang lên, tất cả mọi người điên cuồng vỗ tay. Ngược lại liền một câu, hy vọng Hoàn Vũ tập đoàn sẽ tốt hơn. Một năm mới bên trong lại sáng tạo huy hoàng, mục tiêu của chúng ta là phương xa, càng là tinh thần đại hải. Hôm nay ta chuẩn bị 5 phòng nhỏ, còn có 10 chiếc Hoàn Vũ ô tô. Đồ điện gia dụng, Hoàn Vũ thương trưởng chống đỡ dùng khoán những này cũng không cần nói. Hôm nay mọi người ăn uống no đủ là được, nhìn xem ai là may mắn. Diệp Hạo Thần duỗi tay, đợi mọi người sau khi dừng lại, sau đó nói tiếp 543. Mà nghe được hắn, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Giống niên hội rút thưởng những này, không ít công ty cơ bản đều sẽ cử hành. Nhưng là bình thường đều là tiền, còn không có nghe nói qua có thưởng nhà, còn có xe. Diệp tiên sinh, châu một cái nhân viên hưng phấn hô to, rất nhanh tất cả mọi người đi theo quát to lên. Phòng ở à, Hoàn Vũ địa sản phòng ở cũng không tiện nghi, với lại đều là trùng cao đoan nhà ở, cho dù là tại tiện nghi cũng phải lên 1 triệu, cái này nếu là quất chung cái kia hoàn toàn là thiên hàng hoành tài. Phải biết một người nhân viên bình thường, muốn dựa vào làm công tại cảng đảo mua phòng ốc, đơn giản liền khói như lên trời. Với lại cho dù quất không trúng phòng ở, rút đến xe cũng rất lợi hại. Hoàn Vũ ô tô xe cũng không tiện nghi, cơ bản đều là mấy vạn đô la Hồng Kông cất bước. Cho dù mình không ra, chuyển tay cũng có thể bán đi. Rất nhanh liền có cái thứ nhất minh tinh lên đài biểu diễn, rõ ràng là cảng đảo đang hot trương quá dung. Lần này Hoàn Vũ tập đoàn niên hội, thế nhưng là mời không ít minh tinh biểu diễn, mà nhận đến mời minh tinh, đều không có một người không đến. Dù sao không có người nào là đồ đần, đây chính là Hoàn Vũ tập đoàn a, với lại tại cảng đảo ai dám không cho Diệp Hạo Thần bề mặt, trừ phi thật không nghĩ lan lộn. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu đỏ, nhân gia tùy tiện một câu liền có thể phong sát ngươi. Các ngươi cảm thấy Hoàn Vũ tập đoàn có phải hay không liên quan đến truyền hình điện ảnh? Thì như thu mua một nhà hảo lai ổ ảnh nghiệp công ty. Diệp Hạo Thần nhìn xem ca hát Trương Quốc Dung, lập tức đột nhiên nhìn về phía đám người. Bọn hắn một bàn này toàn bộ đều là Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng, cơ bản đều là từng cái công ty tổng giám đốc, làm ảnh nghiệp. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lao bản đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thu mua ảnh nghiệp công ty lời nói, phái Lạp Mông ngược lại là có thể cân nhắc. Y tí cho Diệp Hạo Thần bóc lấy tôn, cũng không ngẩng đầu lên liền mở miệng. Muốn nói đối với mấy cái này ảnh nghiệp công ty hiểu rõ, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Dù sao hiện tại nàng là Hoàn Vũ đầu tư chấp hành tổng giám đốc, với lại một mực tại Alexa. Về phần trong miệng nàng phái Lạp Mông, thì là hảo lai ổ ảnh nghiệp cự đầu. Muốn thu mua phái Lạp Mông độ khó cũng không nhỏ. Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, hắn đương nhiên nghe nói qua phái Lạp Mông, đây chính là ảnh nghiệp cự đầu. Phái Lạp Mông là tại 1912 mùa màng lập là lấy cái ngoại thương vốn riêng ảnh nghiệp công ty. Nên chủ xí nghiệp nếu là lấy phim truyền hình điện ảnh chế tác làm chủ. Nó một ổ gỗ là quần tinh quân núi tiểu dáng, cũng đã là bị đại chúng quen thuộc. Tương lai giáo phụ, A Cam chính truyện liền là phái Lạp Mông tác phẩm. Giao cho ta a mà ý tịch thì là cười một tiếng, sau đó tiếp nhận Diệp Hạo Thần đưa tới khăn giấy, nhẹ nhàng sát đến tay. Nàng đương nhiên Hoàn Vũ đầu tư tổng giám đốc sau, thế nhưng là đặc biệt hiểu qua những công ty này. Ảnh nghiệp cái này một khối là mặt trời mới mọc sản nghiệp, nàng biết Hoàn Vũ tập đoàn sớm muộn muốn liên quan đến. Đi, có thể thu mua liền thu mua, không được thì thôi. Hoàn Vũ tập đoàn cũng có năng lực kiến lập ảnh nghiệp công ty, chỉ bất quá thu mua đơn giản hơn, thuận tiện thôi. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy ý tịch mái tóc. Mà ý tịch thì hít mắt, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Trên bàn những người khác là nhìn nhau, cái này thức ăn cho chó bọn hắn ăn no rồi. Ở công ty bọn hắn chưa từng thấy qua một màn này. Độ khó không tính lớn, ảnh nghiệp mặc dù là mặt trời mới mọc ngành nghề, nhưng là thua thiệt tiền so kiếm tiền càng nhiều, với lại Tinh Hải đầu tư liền đầu tư không ít ảnh nghiệp công ty. Ta xem qua Tinh Hải đầu tư bảng báo cáo, Hoa Nạp, Hoàn Cầu liền có cổ phần. Itis mở to mắt, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, sau đó vội vàng mở miệng. Nàng vừa mới đều quên xung quanh còn có người kìm lòng không được, kìm lòng không được. Mà Lâm Trường Thanh bọn người là che miệng, nín cười. Dù sao ở công ty ở trong, Itis thế nhưng là phi thường bá khí. Với lại đám người cũng là biết thân phận nàng tăng thêm là bột vị hôn thê, có thể nói là Hoàn Vũ tập đoàn nhị bà thủ. Dù sao đây chính là hai nhà công ty chấp hành tổng giám đốc. Với lại Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ Tài Nguyên lại là tập đoàn trọng yếu nhất công ty, hàng năm đầu nhập tiền là nhiều nhất. Chương 112, Hoàn Vũ tập đoàn niên hội, đại thủ bút, làm không lợi nhuận. Diệp Hạo Thần cũng là gật gật đầu, lúc trước hắn ngược lại là cũng nhìn qua bảng báo cáo. Tinh Hải đầu tư xác thực nhập cổ Hoàn Cầu ảnh nghiệp, nhưng là hoa nạp lại không rõ ràng. Bất quá rất nhanh hắn liền là sửng sở, thần sắc nghi hoặc nhìn Itis. Nha đầu này là lúc nào nhìn qua Tinh Hải đầu tư bảng báo cáo? Là ta hỏi cờ lên tổng tên kia muốn. Thân yêu, ta không có đã nói với ngươi sao? Itis nháy nháy mắt, sau đó cười híp mắt mở miệng. Mà Diệp Hạo Thần thì là trợn trắng mắt, nói qua mới kỳ quái. Bất quá hắn ngược lại là có thể hiểu được cờ lệ tổng, dù sao Itis nếu là mở miệng, hắn cũng không dám cự tuyệt. Dù sao đây chính là tương lai bà chủ A, rất nhanh, từng cái minh tinh đều nhao nhao lên này, đều là cảng đảo đang hot minh tinh. Mà nhân viên ăn đến cũng phi thường vui vẻ, dù sao cái gì tôm hùm bảo ngư đều có. Hoàn Vũ tập đoàn niên hội rất nhanh leo lên cảng đảo các loại tin tức, nhìn thấy lại có phòng ở, xe các loại đồ vật rút thưởng. Ngược lại liền là hâm mộ người khác hệ liệt, cho nên mỗi lần Hoàn Vũ tập đoàn nhận người, lý lịch sơ lược đều sẽ phi thường kinh người nguyên nhân. Kết mùng 2, đồng tử quốc người đều thở phào một hơi, lần này người vì làm không cuối cùng kết thúc. Mặc dù không thể nói đầy giấy thương gì, nhưng là cũng kém không nhiều, tổn thất dòng giá hơn 50 tỷ đô la. Hơn 50 tỷ đô la đặt ở hậu thế, đối với một cái quốc gia đang phát triển cũng không tính nhiều. Nhưng là đối với hiện tại đồng tử quốc mà nói, vậy đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a, cái này hơn 50 tỷ đô la, đoán chừng ít nhất có một nửa đã rơi vào Tinh Hải đầu tư tam phương thế lực trong tay. Không ít người đều tại suy đoán, lần này, Diệp Hạo Thần đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Không tới Tết mùng 2, đến Diệp gia chúc Tết người có thể nói là nối liền không dứt. Cái này không, vừa mới đến trưa, Hào Mã Bang một đám người nói chuyện liền kết bạn tới. Loạn Thần đại ca Loạn Thần nhìn xem trong hoa viên đang tại huyền tiễn, thật vừa hai người, tất cả mọi người nhao nhao đối một bên quan sát Loạn Thần chào hỏi. Thương, thương. Vừa mới nói xong, đám người liền thấy một đạo hắc quang chợt lóe lên, ngay sau đó thật vừa bị một kiếm đạn bay ra ngoài. Thật vừa giữ vững thân thể sau, nhìn cách đó không xa huyền tiễn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Trần Thiếu Kiệt bọn người vỗ tay lên, vẫn là trước sau như một cường. Đối với dạng này kết quả, bọn hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao tại Hào Mã Bang thời điểm, ba người này cũng đều thường xuyên giao thủ. Bất quá lại là Loạn Thần, thật vừa hai người liên thủ đối phó huyền tiễn, nhưng là y nguyên đánh không lại. Bột nhìn xem từ biệt thự đi ra Diệp Hạo Thần, tất cả mọi người là vội vàng mở miệng. Diệp Hạo Thần cũng là gật đầu cười, năm nay Hào Mã Bang người nói chuyện càng nhiều. Bảo đạo bên kia tình huống thế nào? Diệp Hạo Thần cho đám người phái cùng xì gà, sau đó nhìn về phía A Võ, Nghe Vĩnh Hiếu hai người. Dù sao Diệt Trúc Liên Bang còn có cầm xuống bảo đạo thế lực ngầm, thế nhưng là liên quan đến hai cái gói quà A trước mắt đã cầm xuống góc bắc 1/3 địa bàn. Bởi vì Tết Xuân nguyên nhân, song phương hẹn xong ngưng chiến một tháng, đoán chừng nửa năm liền có thể cầm xuống toàn bộ góc bắc. Nghe Vĩnh Hiếu nhóm lửa trong tay xì gà, sau đó trầm giọng mở miệng. Nửa năm cầm xuống toàn bộ góc bắc, tốc độ này đã thật nhanh. Nhưng mà Diệp Hạo Thần lông mày thì là nhíu một cái, nửa năm mới cầm xuống góc bắc. Cái kia lại không là cầm xuống toàn bộ bảo đảo thế lực ngầm, ít nhất phải thời gian mấy năm. Nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng hai người đều là nhất đột, biết một đây nhất định là không hài lòng. Nửa năm quá dài, 3 tháng. Ta liền cho các ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng cầm xuống toàn bộ góc bắc. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó chậm rãi mở miệng. A Võ, Nghe Vĩnh Hiếu hai người liếc nhau một cái, hai người đều là muốn nói muốn dừng. Bọn họ đây cũng không dám tùy tiện đáp ứng a, không phải không làm được vậy liền chết chắc rồi. Bất, có thể hay không để cho Huyền Tiễn ba người tạm thời tới hỗ trợ. Nhìn xem A Võ không ngừng đối với mình nháy mắt ra dấu, Nghe Vĩnh Hiếu chỉ có thể thấp giọng hỏi. Hào Mã Bang mặc dù chiến lược so Trúc Liên Bang cường, nhưng là đối phương nhiều người a với lại cái kia lại là tại bảo đảo, đối phương chiếm cứ lấy không ít ưu thế. Làm sao? Hào Mã Bang không ai? Không có Huyền Tiễn bọn hắn liền không làm được sự tình. Diệp Hạo Thần sắc mặt một lạnh, con mắt nhìn chăm chú lấy hai người, đây là mắc ỷ lại chứng. Thân thể hai người đều là run lên, sau đó đều cùng nhau túi lầu xuống. Mà cách đó không xa Hàn Tân bọn người cũng nhìn thấy Nghe Vĩnh Hiếu hai người bị giáo huấn chẳng diện. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hiển nhiên bột là nổi giận. Đợi chút nữa đều cẩn thận một chút, bột bình thường cũng sẽ không nổi giận. Chớ đừng nói chi là hiện tại là sang năm, đều bắt mắt một điểm. Thập Tam Muội thấp giọng với đám người mở miệng nhắc nhở. Những người khác cũng đều là gật gật đầu, khi thấy ba người đi tới sau đó vội vàng làm bộ nói chuyện phiếm. Vũ ca, Hiếu ca, bột vì cái gì nổi giận? Khi thấy Diệp Hạo Thần tiến vào biệt thự sau, nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu hai người sắc mặt khó coi, Trần Thiếu Kiệt thận trọng mở miệng. Bột cho chúng ta thời gian 3 tháng. 3 tháng nhất định phải cầm xuống góc bắc, không phải có một cái tính một cái. Nghe Vĩnh Hiếu liếc mắt đám người, sau đó trầm giọng mở miệng. 3 tháng cầm xuống góc bắc. Tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó trong mày cái này độ khó rất lớn a, chủ yếu là bảo đảo nơi đó thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều là đứng tại Trúc Liên Bang bên kia. Hào Mã Bang nhận lấy rất lớn cái nhiễu, cũng không chỉ là bảo đảo nơi đó đồn cảnh sát. Thiếu Kiệt, Lâm Võ, Đông Hoàn Tử các ngươi qua hết năm liền dẫn người đến bảo đảo. Nghe Vĩnh Hiếu thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Bây giờ có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể điều người đi qua, chỉ có thể liều mạng. Minh Bạch. Ba người liếc nhau một cái, sau đó đều nhẹ gật đầu. Ngay tại Hào Mã Bang một đám người nói chuyện thương nghị thời điểm, Hoàn Vũ tập đoàn mấy cái cao tầng tới. Nhìn thấy trong hoa viên một đám cúi đầu giao hai áo đen đại ca, Lâm Trường Thanh bọn người khỏe miệng đều là co lại. Đi, Lâm tổng bọn hắn tới. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn thấy Lâm Trường Thanh đợi người tới sau, đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở đám người. Triệu tổng sang năm tốt, Lâm tổng tốt, Hào Mã Bang một đám người nói chuyện nhẹ gật đầu, sau đó đều cười hì hì cùng Hoàn Vũ tập đoàn mấy vị cao tầng chào hỏi. Dù sao mấy cái này đều là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty con tổng giám đốc á, vậy thì tương đương với bọn hắn tại Hào Mã ba người nói chuyện thân phận. Bất quá đối phương thân phận so với bọn hắn cao không ít. Lâm Trường Thanh mấy người cũng không có tự cao tự đại, đồng dạng cũng không có xem thường xã đoàn người, Hào Mã bang thế nhưng là trưởng quản lấy Càng Đảo, Hào Giang hai địa phương thế giới dưới đất. Với lại bọn hắn đều nghe nói, bây giờ Hào Mã bang đều hướng phía Bảo Đảo quyết trường, đang cùng Trúc Liên bang đánh trò phi thường lửa nóng. Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty, nếu là hướng Bảo Đảo quyết trường lời nói không chừng còn biết phiền phức đến Hào Mã bang. Lâm tổng, ngươi vụng trộm cùng chúng ta nói một chút, lần này làm không đồng tử quốc, bột lại kiếm bao nhiêu? A Võ dựng lấy Lâm Trường Thanh bà bay, sau đó cười hỏi. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Trường Thanh, liền ngay cả Triệu Ngự mấy người cũng không ngoại lệ, dù sao bọn hắn cũng phi thường tò mò. Vừa mới ở trên đường thời điểm, gia hỏa này thần bí hề hề liền là không nói. Nặng, đây chính là lần này làm không đồng tử quốc bảng báo cáo. Lâm Trường Thanh ánh mắt có chút lóe lên, sau đó cởi cầm trong tay một phần bảng báo cáo đưa cho A Võ. A Võ cương chuẩn bị đưa tay đón, liền bị Nghe Vĩnh Hiếu trừng mắt liếc, ngươi muốn chết à? Không có bột cho phép, ngươi dám nhìn. Lâm tổng, ngươi đây là hại ta. A Võ khẽ miệng có chút co lại, sau đó cười khổ nhìn Lâm Trường Thanh, liền phát hiện hắn đang ngoạn vị nhìn xem mình. Mà những người khác là nở nụ cười, bất quá khi nhìn thấy Diệp Hạo Thần đi tới sau, đám người vội vàng đều thu liễm ý cười. Muốn cười liền cười, gần sang năm mới nghiêm mặt cho ai nhìn. Diệp Hạo Thần liếc qua Hảo Mã bang một đám người, sau đó tức giận mở miệng. Nói xong hắn liền trừng mắt liếc A Võ, sau đó mới tiếp nhận Lâm Trường Thanh trong tay bảng báo cáo. Mà ngoại trừ Lâm Trường Thanh bên ngoài, những người khác là phi thường hiếu kỳ. Bây giờ Hoàn Vũ tập đoàn làm không động tử quốc tin tức này, đã sớm không phải cái gì nóng tin tức, Càng Đảo bất cứ người nào đều biết, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Diệp Hạo Thần lặng lặng nhìn bảng báo cáo, thường thường gật đầu, lần này chiến tích cũng không tệ, 148 ức đô la. Tiếp xuống liền là sao đấy, đặc biệt là giống là tiên, tam hưng những đại công ty kia. Diệp Hạo Thần khép lại bảng báo cáo sau, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó mới trầm giọng mở miệng. Động tử quốc hết thảy tổn thất hơn 50 tỷ, không sai biệt lắm 60 tỷ. Mặc dù còn không biết Tinh Hải đầu tư bên kia lợi nhuận là bao nhiêu, nhưng là khẳng định không có Hoàn Vũ tài chính bên này nhiều. Dù sao tiền tệ lời nói khẳng định là không bằng thị trường chứng khoán, bất quá hơn 1 tỷ đô la khẳng định là có. Với lại đồng tử quốc tiền tệ y nguyên còn tại Nga xuống, đoán chừng ngày mai mới có thể kết thúc. Về phần Tony cái kia 10 tỷ đô la, cũng tương tự kiếm lời mấy tỷ đô la. Lão gia hỏa này cho hắn tiền sau, không hỏi một tiếng qua, hắn ngược lại là có một loại phỏng đoán. DS, cầu tự động. Chương 113. Lễ đính hôn, toàn cảng chú ý, các lộ đại nhân vật đến. 148 ức đô la. Nhìn thấy tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy, Diệp Hạo Thần nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó đem bảng báo cáo đưa cho Triệu Ngự. Triệu Ngự vừa mới tiếp nhận bảng báo cáo, ngoại trừ Lâm Trường Thanh bên ngoài, những người khác vây lại. Trước mặt số liệu nhiều lắm, rất nhanh liền nhìn thấy sau cùng lợi nhuận. 148 ức đô la. Nhìn thấy số liệu này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Trần Thiếu Kiệt càng là hét lên kinh ngạc âm thanh. Mặc dù tin tức có đưa tin động tử quốc tổn thất mấy chục tỷ đô la, nhưng nhìn đến Hoàn Vũ tài chính lích lợi, tất cả mọi người y nguyên cảm giác được chấn kinh. Đây chính là không sai biệt lắm 100 tỷ đô la Hồng Kông a, hiện tại đô la tỷ suất hối đoái giảm xuống. Năm ngoái vẫn là 7.18. nhưng là cuối năm thời điểm liền hạ xuống 6.68. Lâm tổng, ngươi là cái này Nghe Vĩnh Hiếu trước tiên lấy lại tinh thần đến, sau đó đối Lâm Trường Thanh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Hoàn Vũ tập đoàn tài chính ma thuật sư, lại là hơn 10 tỷ đô la. Hoàn Vũ tài chính quá như bức, Lâm Trường Thanh cũng quá lợi hại a. Lâm tổng, ta mấy năm nay cất không ít tiền, không biết ngươi có thể hay không giúp ta xử lý. Cùng nó phóng tới ngân hàng cầm lợi tức, ta cảm giác ngươi càng đáng tin cậy. A Võ thu hồi ánh mắt sau đó đột nhiên cười nhìn xem Lâm Trường Thanh. Cho dù ngân hàng lợi tức lại nhiều, cũng không bằng thị trường chứng khoán kiếm được nhiều a. Với lại hắn nhưng là nghe nói, thị trường chứng khoán liền là Hoàn Vũ tài chính máy rút tiền. Vừa mới nói xong, không ít người con mắt đều là sáng lên, đều cùng nhau nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Ý kiến hay a, Hào Mã bang những lời này sự tình nhân thân giá cũng không vừa. Cái này ngươi muốn đi hỏi bột Lâm Trường Thanh nào, nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lập tức mở miệng cười. Đây đối với hắn tới nói cũng không tính là cái gì, nhiều nhất liền là nhiều một khoản tiền thôi. Bất quá không có Diệp Hạo Thần đồng ý, hắn cũng không dám loạn đáp ứng. Nghe được hắn sau, A Võ bọn người cổ đều là co rú lại, bất quá vẫn là cùng nhau nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Dù sao vừa mới A Võ, Nghe Vĩnh Hiếu hai người thế nhưng là bị giáo huấn một trận. Chủ tính chung một cái hết thảy có bao nhiêu tiền? Mặc dù đều là người một nhà, nhưng là nên có quy củ vẫn phải có. Thu bọn hắn 25 thủ tục phí là được. Diệp Hạo Thần liếc qua đám người, sau đó chậm rãi mở miệng. Đa tạ bọn A Võ bọn người liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vui mừng, lập tức cùng lúc mở miệng. 25 thủ tục phí bọn hắn cũng không thèm để ý, rất nhanh, bọn này người nói chuyện liền thống kê đi ra. Triệu Ngự bọn người phi thường chấn kinh. Khá lắm, những người này một cái so một cái thân gia còn mập a. Nhìn Nghe Vĩnh Hiếu liền biết, gia hỏa này lấy ra 1 tỷ đô la Hồng Kông. A Võ gia hỏa này là mấy năm người nói chuyện, cũng tương tự lấy ra 800 triệu. Hàn Tân những năm này cũng không ít bất a, buôn lậu ông trùm, lấy ra 1 tỷ 2. Giống Trần Thiếu Kiệt các loại người nói chuyện đều là mấy chục triệu. Về phần những cái kia vừa mới lên vị không bao lâu người nói chuyện, cũng đều là 10, 20 triệu. 56 ức đô la Hồng Kông. Triệu Ngự bọn người là nhìn nhau, cái này là thật có chút kinh người a, 56 ức đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, lan luận xa đoàn quá có tiền. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy đương nhiên, dù sao Hào Mã bang thế nhưng là Càng Đảo, Hào Giang thế lực lớn nhất. Như muốn kiếm tiền thủ đoạn không muốn quá nhiều. chỉ là thu lấy phí bảo hộ, hai cái địa khu mỗi tháng đều có 2-3 ức đô la Hồng Kông.
Đúng, đường khẩu hiện tại có bao nhiêu tiền?
Diệp Hạo Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhịn không được hỏi.
Bút, hiện tại đường khẩu có 3,2 tỷ đô la Hồng Kông.
Nghe Vĩnh Hiếu nghĩ một lát, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn là hào mã bang đại quản gia, có thể nói đường khẩu tiền đều là hắn quản. Cho nên đối với đường khẩu có bao nhiêu tiền nhất thanh nhị sở. 32 tỷ Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới lại có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà này còn là tại Hào Giang đầu tư không ít tiền, không phải sẽ càng nhiều. Hào mã bang dưới cờ sản nghiệp đồng dạng không ít, hộp đêm, quán bar, massage cửa hàng, nhà tắm hơi cửa hàng, bài thất hai địa phương cộng lại có mấy trăm nhà. Chỉ là những này sản nghiệp lời nói giá trị cái chục tỷ khẳng định không có vấn đề. Hiện tại hàng năm Hào mã bang đại khái có thể lừa bao nhiêu tiền? Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút sau đó trầm giọng hỏi.
Tăng thêm phí bảo hộ lời nói, một năm mọi người đưa trước tiền đoán chừng có 1.8 tỷ tài hữu.
Nghe Vĩnh Hiếu không hề nghĩ ngợi, sau đó nói thẳng.
Đã dạng này, vậy liền thành lập một nhà giải trí tập đoàn.
Giống Singapore, Mã Lai, đồng tử quốc các vùng quyết trương.
Liền chuyên môn làm quán bar, hộp đêm các loại giải trí sản nghiệp.
Tiền để đó liền là một đống giấy vụn, lợi dụng mới có giá trị.
Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng.
Một năm 1.8 tỷ cũng không ít, mà còn chờ Hào Giang cửa sảnh xây xong sau, cái kia càng thêm bạo lợi.
Tốt, nghe Vĩnh Hiếu nao nao, bất quá vẫn là gật gật đầu.
Khu rượu a, hộp đêm những này hào mã bang đơn giản không nên quá quen thuộc.
Chỉ bất quá khác biệt chính là, đây là ra ngoại quốc mở thôi.
Singapore, Mã Lai đều không có vấn đề, dù sao chỗ đó người Hoa nhiều vô cùng.
Liên lạc đồng tử quốc có chút độ khó, dù sao chỗ đó xã đoàn cũng không ít.
Xa lạ thế lực đến bản thổ khui rượu à, hộp đêm, vậy khẳng định muốn cùng nơi đó xã đoàn liên hệ.
Đồng tử quốc bên kia thế lực ngầm có thể so với lúc trước càng đảo.
Đồng dạng không có 100 cũng có 80 cái bang phái thế lực.
Hắn ngược lại là nhận biết đồng tử quốc kim môn một cái lao đại.
Tết mùng 8, toàn cảng chú ý a, Hoàn Vũ tiểu điếm trong ngoài đậu đầy từng chiếc xe sang trọng.
Toàn cảng người đều biết, hôm nay là Diệp Hạo Thần đính hôn thời gian.
Mấy ngày nay cảng đảo các giới đỉnh tiêm nhân sĩ, danh lưu đều thu vào thư mời.
Cảng đảo các đại báo xã, truyền thông đều tại đưa tin chuyện này.
Không ngừng cảng đảo a, nước ngoài cũng tương tự tới không ít người, không ít máy bay tư nhân hôm qua liền hạ xuống cảng đảo.
Đây cũng là cái kia đại nhân vật khách sạn bên ngoài không ít phóng viên, nhìn xem mặc tây trang màu đen, đeo kính đen mấy cái ngoại quốc khôi ngô đại hán, đều tại âm thầm suy đoán.
Bọn hắn đều nghe nói, lần này Diệp thủ phú đính hôn, nước ngoài không ít đại nhân vật đều tới.
Với lại vừa mới liền có một đám người nước ngoài, nghe nói là ương tương cam bị nạp ra tộc người.
Diệp, đã lâu không gặp, ngươi còn có để cho người sống hay không?
Ngươi cái tên này giống như lại trở nên đẹp trai ủy tịt tiểu thư, ngươi tốt cái tỷ mang theo mấy cái bảo tiêu đi vào Hoàn Vũ tiểu điếm, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần hai người.
Lần trước gặp mặt hay là tại xuống ống hội triển lãm?
Huynh đệ, chúc mừng ngươi nghe nói ngươi toàn diện tiếp nhận xéo bi gia tộc sinh ý.
Diệp Hạo Thần cùng cái tỷ ôm một cái, sau đó mở miệng nói ra.
Chuyện này hắn vẫn là nghe bọn nói, bằng không thì cũng không biết.
Bá Minh Hàn xương mù là dao cạo đảng phun ra khói.
Câu nói này cũng không qua trường, xẹo bị gia tộc tại Bá Minh Hàn lực ảnh hưởng phi phạm.
Hoặc là có thể nói là Bá Minh Hàn dưới mặt đất vương giả.
Này, huynh đệ bận lúc này cũng đi tới, sau đó cũng cùng cái tỷ ôm một cái.
Hắn cũng là vừa mới đến, so cái tỷ sớm vài phút.
Lai đặt sông đâu?
Cái tỷ nhìn một chút xa hoa đại sảnh, sau đó tò mò hỏi.
Tên kia lần kia không phải cái cuối cùng đến.
Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó nhún vai.
Cái tỷ trong miệng Lai Đặc Sâm là cột lệ hoàn gia tộc người thừa kế.
Cột lệ hoàn gia tộc cùng đệm Bino gia tộc, đồng dạng cũng là hắc đạo truyền kỳ gia tộc.
Bất quá cùng cái tỷ, vẫn không đồng dạng, Lai Đặc Sâm đã sớm tiếp nhận gia tộc sinh ý dù sao hắn là người thừa kế duy nhất.
Đi thôi, đi vào uống hai chén giới thiệu cho ngươi cảng đảo mấy cái đại nhân vật.
Diệp Hạo Thần nhìn một chút bên ngoài, sau đó mở miệng cười.
Mà lâu một tiếng hội đại sảnh, lúc này đã tới không ít khách nhân.
Khi Diệp Hạo Thần giới thiệu hai người thân phận thời điểm, Hoắc Lão bọn người phi thường giật mình.
Mà bởi cái tỷ cũng đều phi thường có lễ phép.
Diệp, ngươi lần này làm không đồng tử quốc hết thảy đã kiếm bao nhiêu tiền?
Hiện tại phố Hoan đều là đang nghị luận ngươi.
Cái tỷ nhẹ nhàng lung lay chén rượu, sau đó cười híp mắt nhìn xem Diệp Hạo Thần.
Tăng thêm tinh hải đầu tư, 260 ức á bất quá cũng sao đấy nhập cổ không ít đồng tử quốc công ty.
Diệp Hạo Thần thì là mở miệng cười, tinh hải đầu tư bên kia cũng tại vài ngày trước liền kết thúc.
Lợi nhuận 10 tỷ đô la ra mặt.
Chương 113, lễ đính hôn, toàn cảng chú ý, các lộ đại nhân bật đến.
Amen ơi, nhà ngươi là càng chơi càng lớn.
Huynh đệ, ta hiện tại mới vừa vặn cất bước, ngươi lại đến điểm cuối cùng.
Bận con mắt trừng lớn, sau đó nhịn không được phát ra tiếng kinh hô.
260 ức đô la à, lệ bị nổ gia tộc coi như 10 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Huynh đệ, điện thoại cầm tay hệ thống đã tiêu thụ bất động.
Bây giờ còn có kế hoạch gì?
Cái tỷ cũng là một bộ dáng khiếp sợ, sau đó trầm giọng hỏi.
Diệp Hạo Thần đem điện thoại cầm tay hệ thống quyền đại lý cho bọn hắn.
Hai năm này dựa vào điện thoại cầm tay hệ thống, bọn hắn đều kiếm lời không ít.
Bất quá bây giờ lại bán bất động thị trường cơ bản bão hòa.
Cái tỷ gia hỏa này nói không sai, còn có Hoàn Vũ quân công cũng là, thực sự quá chậm.
Ta đặt hàng một nhóm súng ống, còn có lục chiến xe, 3 tháng đều không có giao hàng.
Nghe được cái tỷ lời nói, bận cũng không nhịn được lên tiếng phàn nàn.
Mà Hoắc Lão bọn người khỏe miệng đều là co lại, không hổ là quốc tế nổi danh bang phái à, đợi một chút thì là súng ống đạn dược.
Ngươi cũng không phải không có đi qua Kim Tam giác xưởng quân sự.
Hiện tại sản năng chính là như vậy, đợi chút nữa Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn đã đến, đến lúc đó ngươi đi hỏi một cái bọn hắn.
Diệp Hạo Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mặc dù hắn có đoạn thời gian không có đi Kim Tam giác, nhưng là tình huống cụ thể hắn nên cũng biết. Súng ống ngược lại là dễ làm, nhưng là lục chiến xe, xe bọc thép những này căn bản không có cách nào nhanh. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng hạ quyết tâm khuyết trương Hoàn Vũ quân công. Chờ qua hết năm sau, liền để người đi hỏi một chút có hay không đảo nhỏ tư nhân, mua mấy cái đảo nhỏ tư nhân. Trứng gà đương nhiên không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Với lại hắn cũng chuẩn bị để cho người ta nghiên cứu phát minh vệ tinh không có mình vệ tinh không thể được. Điện thoại cầm tay hệ thống sự tình ta đến là có kế hoạch, ngày mai mang các ngươi đi Hoàn Vũ khoa kỹ nghiên cứu phát minh cao ốc nhìn một chút. Nhìn xem bẩn vẻ mặt bất đắc gì đó, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, sau đó trầm giọng mở miệng. Điện thoại trước mấy ngày liền nghiên cứu ra tới, với lại nghiên cứu cao ốc bên kia cũng nghiên cứu ra 2G. Như vậy cũng tốt, Hoàn Vũ ô tô ngươi cũng phải cấp ta một nhóm. Bẩn gật đầu cười, sau đó còn nói đến Hoàn Vũ ô tô. Lần này hắn đến cảng đảo ngoại trừ tới tham gia Diệp Hạo Thần đính hôn bên ngoài, vẫn là vì Hoàn Vũ ô tô. Bây giờ Hoàn Vũ ô tô mặc dù còn không có xuất khẩu, thế nhưng là có người thông qua buôn lậu chuyển đến Ealexer. Trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ Ealexer, bởi vì Hoàn Vũ ô tô vẻ ngoài thiết kế thực sự quá đẹp. Đối, ta cũng muốn một nhóm Hoàn Vũ ô tô, đặc biệt là xe thể thao. Cái tỷ con mắt cũng là sáng lên, sau đó cũng đi theo phụ hòa nói. Hoàn Vũ ô tô ngược lại là không có vấn đề, nhưng là xe thể thao lời nói đoán chừng quá sức. Cụ thể lời nói ta cũng không rõ lắm, ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu, Mado. Bằng thành bên kia ngược lại là đầu tư cũng tương tự độn một nhóm. Nhưng là vậy cũng chỉ là phổ thông xe con, xe thể thao rất nhiều thứ đều muốn thủ công, tốc độ không nhanh được. Với lại nội địa sản xuất ra xe thể thao, đều vận đến cảng đảo giao phó trước đó đặt trước xe khách hàng. Vậy ta mặc kệ, ngược lại ta muốn vận một nhóm trở về. Vẫn ôm Diệp Hạo Thần cổ, sau đó vừa cười vừa nói. Diệp Hạo Thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy ngoài cửa có một đám người nước ngoài đi đến, hơn nữa còn là hắn người quen. Thân yêu, tổ phụ, còn có cha. Một mỹ bọn hắn tới ỉ tịt con mắt cũng là sáng lên, sau đó chỉ vào đi vào khách sạn Tony mở miệng. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo ỉ tịt đội vàng nên đón tiếp lấy. Tổ phụ ỉ tịt bước nhanh về phía trước, sau đó đội vàng bị Tony. Diệp Victoria, cha Lý Đức cũng là cười cùng Diệp Hạo Thần ôm một cái, đối với cái này con rể bọn hắn là phi thường hài lòng. Hiện tại đoán chừng không người nào dám khinh thị Hoàn Vũ tập đoàn, càng không có người dám khinh thị Diệp Hạo Thần. Mà Diệp Hạo Thần sau đó vừa cười cùng ỉ tịt mấy cái ca ca chào hỏi, lần trước đi dọc kỵ phéo lở gia tộc. Hắn ngược lại là cùng Itis mấy cái ca ca nhận biết không dọc kỳ phéo lở gia tộc là nam nhiều nữ ít, hết thể có 3 cái ca ca, có 1 cái đã thành hôn. Thật yêu tác phỉ á, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hạo Thần chậm rãi ôm lấy một người dáng dấp giống ba bị hoa hoa tiểu nữ hải, sau đó mở miệng cười. Cô bé này là Itis đại ca nữ nhi, năm nay cảng đảo 3 tuổi, bộ dáng phi thường làm người khác ưa thích. Mà lúc này đến hội đại sảnh tất cả khách nhân đều cùng nhau nhìn về phía dọc kỳ phéo lở gia tộc một đám người. Đối với Diệp Hạo Thần bị hôn thê thân phận, hiện tại tất cả mọi người đã biết được, dọc kỳ phéo lở gia tộc thiên kim đại tiểu thư. Mà lúc đầu đang cùng khách nhân nói chuyện với nhau Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên mấy người cũng liền bận bịu đi tới, đây chính là thân gia A lão gia tử, bá phụ, bá mẫu giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là phụ thân ta, vị này là mẫu thân của ta, còn có tỷ tỷ, muội muội. Diệp Hạo Thần lôi kéo đi tới mẫu thân, sau đó cười giới thiệu nói. Mà cách đó không xa, cái tỷ hai người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra riêng phần mình giật mình. Không nghĩ tới lão gia tử này cũng tới bân cảm khái mở miệng, hắn nhưng là biết Tony bình thường đều phi thường địa thấp. Mà Hoắc Lao mấy người cũng chăm chú nhìn chằm chằm đám người này, đây chính là dọc kỳ phéo lở gia tộc à, một cái dậm chân một cái quốc tế đều muốn chấn chấn động gia tộc. Mà cách đó không xa quan mỹ nhân lúc này thật chặt nắm nuốt chén rượu, nhìn chòng chọc vào Itis. Hoặc là có thể nói, từ khi nàng đi vào yến hội đại sảnh sau, ánh mắt liền không có rời đi Itis. Hiện tại nàng mặc dù là Diệp Hạo Thần nữ nhân, nhưng là cũng chỉ là tình nhân thôi. Thân phận của mình cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân căn bản không có cách nào so. Với lại nàng lúc trước biết Diệp Hạo Thần muốn đính hôn sau, càng là đem phòng ở đập loạn một trận. Mặc dù biết mình không có khả năng trở thành nghe thái thái, nhưng là hiện tại cái này nam nhân đính hôn, với lại biết ỷ tỷ thân phận, nàng còn sót lại điểm này hy vọng triệt để bị bóc diệt. Mà cách đó không xa cũng tương tự có người đang xem quan mỹ nhân trò cười, Trương Quắc Dung nhẹ nhàng lắc đầu, thân phận chênh lệch quá xa. Nhân gia là tập đoàn tài chính thiên kim, với lại Diệp tiên sinh cũng là thế giới nhà giàu nhất, làm sao có thể để một cái con hát trở thành Diệp thái thái? Thế giới mãi mãi cũng có giai cấp tồn tại, bất cứ lúc nào đều là. Nhìn một chút hôm nay tới tân khách liền biết toàn bộ đều là trong mắt bọn họ đại nhân vật. Quan mỹ nhân trở thành Diệp Hạo Thần nữ nhân không ít người đều biết, không ít người càng là mắng quan mỹ nhân có tâm cơ. Đương nhiên đây chỉ là thầm nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khách nhân đến, trong đó liền ngay cả đạn mạn cái này quốc tế chùm súng ống đạn dược cũng tới. Hắn là nhìn ra Hoàn Vũ tập đoàn tiềm lực, với lại cũng muốn cùng Diệp Hạo Thần làm sâu sắc quan hệ. Từ phía trên dưỡng sinh trong miệng biết được Diệp Hạo Thần muốn đính hôn sau, hơn nữa còn là dọc kỳ phéo lở gia tộc đại tiểu thư, hắn cũng nói muốn tới chúc. Diệp, chó nhà giàu Tam Vương tử tới ngay tại Diệp Hạo Thần cùng đạn mạn nói chuyện với nhau thời điểm, y đột nhiên kéo hắn một cái quần áo. Diệp Hạo Thần nao nao, sau đó nhìn về phía đại môn phương hướng, quả nhiên nhìn xem chó nhà giàu Tam Vương tử xạ xạ mang theo mấy người đi đến. Với lại bên cạnh hắn người kia Diệp Hạo Thần cũng nhận biết, chính là Trung Mật Gặng Trả Sơ. Tổng giám đốc John. Ha ha, Diệp, chúc mừng xạ xạ nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau đó cũng cười giang hai cánh tay ra. Nhìn thấy xạ xạ mặc, tất cả mọi người biết hắn đến từ cái kia quốc độ, chỉ có chó nhà giàu mới có thể đỉnh đầu một tấm bài. Sa đặc Tam Vương tử yến hội đại sảnh có một ít khách quý cũng nhận ra xạ xạ thân phận, gia hỏa này thế nhưng là thường xuyên leo lên quốc tế tin tức, bất quá lại là chuyện xấu, điển hình hoa hoa công tử. The S cầu tự động dưới. Chương 114. Kinh người Hoàn Vũ tập đoàn, kinh người Hoàn Vũ nghiên cứu khoa học cao ốc. Ở đây tân khách nhìn thấy Sa Đặc Tam Vương tử đến, cũng không khỏi có chút chấn kinh, dù sao so sánh dọc kỳ phéo lở gia tộc, gia hỏa này thanh danh càng vang. "Zôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Diệp Hạo Thần cười nhìn xem một bên Zôn, sau đó chậm rãi mở miệng. "Diệp, chúc mừng." Zôn cũng là lộ ra tiểu dung, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Đã từng hắn chỉ là coi trọng Diệp Hạo Thần là cái tài chính thiên tài, muốn lôi kéo hắn đến chụp mặt gặm trà sờ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Diệp Hạo Thần ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã thành lập nên một cái tập đoàn tài chính. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn tại không ít lĩnh vực đều phi thường xuất sắc, tài chính, quân công, ô tô ngắn ngủi thời gian mấy năm, tài phú liền cực tốc tăng trưởng đến $100 tỷ cấp bậc. "Biết ngươi bệ bội nhiều việc, ta đi cấp Tony tiên sinh bình an." Xa xa nhìn một chút tiến hội đại sảnh, ánh mắt định tại Tony bọn người trên thân. "Tốt, hôm nay thật có điểm bận rộn, ngày mai mang ngươi hảo hảo đi dạo một cái cảng đảo." Diệp Hạo Thần cũng là nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Rất nhanh một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Người tới rõ ràng là Đỗ Bang tập đoàn tài chính đại tiểu thư Emily, cái kia nữ vương Phạm Ngự tỷ. Thấy cảnh này, Hoắc Lao mấy người cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Diệp Hạo Thần tiểu tử này nhân mạch quá kinh người. Sở thập đại tập đoàn tài chính tới ba cái, đặc biệt là Mặc Găng, do kỳ kẹo lỡ ra tộc thế nhưng là lợi hại nhất hai đại tập đoàn tài chính. Theo khách nhân từng cái đến, yến hội đại sảnh cũng biến thành náo nhiệt lên. Nhìn thấy khách nhân cơ bản đều đến đâu đủ, Diệp Hạo Thần cũng nắm Itis đi đến trước sân khấu. Ở đây tân khách đều cùng nhau nhìn về phía hai người. Cảm tạ hôm nay đến, hôm nay là ta cùng Itis lễ đính hôn. Chào hỏi không chu toàn lời nói, mọi người thông cảm. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, nhìn một chút Itis, sau đó vừa cười vừa nói. "Ba ba, ba ba." Tiếng vỗ tay vang lên, đặc biệt là Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai vợ chồng, lập tức trưởng tử liền muốn thành ra. Mấu chốt nhất là Diệp Hạo Thần sự nghiệp có thành tựu, hiện tại còn kém một cái cháu trai, cháu gái. Lễ đính hôn tiến hành đến phi thường thuận lợi, cũng may mắn là Diệp Hạo Thần tiểu lượng kinh người. Nếu là đổi lại người khác, đoán chừng sớm đã bị khiêng đi ra. Đặc biệt là Hào Mã Bang một đám người, không ngừng ồn ào, ngược lại hắn đều không nhớ rõ uống bao nhiêu rượu. Khi trở lại Thái Bình Sơn đỉnh sau, đã là nửa đêm 3 điểm. "Thân yêu, Emily tỷ tỷ hẳn là có chuyện tìm ngươi." Itis giúp Diệp Hạo Thần xoa đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Diệp Hạo Thần cũng là nhẹ gật đầu, vừa mới tại quán ba Emily giống như liền nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ. Bất quá hắn đoán Emily tìm hắn lời nói, cái kia hẳn là cùng Hoàn Vũ quân công có quan hệ. Đỗ Bang tập đoàn tài chính chủ yếu vẫn là quân công, hóa học các loại ngành nghề. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn bên ngoài lại không chạm đến sinh vật, vậy chỉ có thể là Hoàn Vũ quân công. Đỗ Bang tập đoàn tài chính gần nhất tình huống cũng không quá tốt, Itis lúc này nói tiếp, sau đó lại bắt đầu giảng thuật Đỗ Bang tập đoàn tài chính những năm này tình hình gần đây. Những năm này Đỗ Bang tập đoàn tài chính hoàn toàn chính xác không ổn, thiếu hụt tư kim, năm ngoái liền hỏi dọc kỳ phéo lở tập đoàn tài chính mượn một bút $30 tỷ bay. Diệp Hạo Thần ngược lại là có thể lý giải, dù sao mặc kệ là hóa học cùng súng ống đạn dược, đều muốn đầu nhập đại lượng tư kim. Người không đầu nhập tư kim nghiên cứu phát minh căn bản là theo không kịp thời đại này, sớm muộn sẽ bị đào thải. Đỗ Bang tập đoàn tài chính những năm này khởi động không ít hạng mục, đầu nhập vào đại lượng tư kim. Mấu chốt nhất người đầu nhập tư kim cũng không nhất định có thành quả. Đặc biệt là đối quân công mà nói, cần không chỉ là tư kim, còn có thời gian. Hoàn Vũ quân công là một ngoại lệ, dù sao hệ thống chiêu mộ nhân tài liền là cường đại như vậy. "Đúng, thân yêu, trước mấy ngày nghe ngươi nói muốn mua đảo nhỏ tư nhân. Sau đó ta liền giúp ngươi tìm một cái, ngươi xem một chút." Itis từ phía sau lấy ra một sấp văn kiện, sau đó đưa cho Diệp Hạo Thần. Nghe vậy, Diệp Hạo Thần không khỏi khẽ giật mình, cũng không có tiếp nhận cặp văn kiện, mà là cười ôm Itis. Nha đầu này trước mấy ngày hắn chỉ là tùy tiện nói một cái thôi. Không nghĩ tới nha đầu này ghi ở trong lòng, hơn nữa còn giúp hắn đi tìm. Hòn đảo ngày mai lại nhìn, cha mẹ thế nhưng là chờ lấy ôm cháu trai đâu. Hai người chúng ta phải cố gắng. Diệp Hạo Thần một thanh ôm lấy Itis, sau đó mở miệng cười. "Nơi đây tỉnh lược 1 triệu chữ. Tết sơ cửu, càng đảo cơ bản tất cả công ty đều đã bình thường đi làm, Hoàn Vũ tập đoàn cũng không ngoại lệ. Mà hôm qua Diệp Hạo Thần lễ đính hôn, không có gì bất ngờ xảy ra, ý nguyên xuất hiện tại các loại tin tức bên trên. Mà Diệp Hạo Thần mang theo xa xa, còn có John, Emily đám người đi tới xe hàng cờ Vê Đút An O nhìn trước mắt khoa học kỹ thuật vườn sinh thái, tất cả mọi người có chút giật mình. Bởi vì cái này quy mô là thật không nhỏ a. Hoàn Vũ ô tô, Hoàn Vũ đồ điện gia dụng, điện thoại cầm tay hệ thống các thứ nhà máy đều tại bên này. Diệp Hạo Thần chỉ vào cách đó không xa một mảng lớn nhà máy, sau đó mở miệng giải thích. "Diệp, nghe nói Hoàn Vũ tập đoàn có một cái thần bí cường đại nghiên cứu phát minh đoàn đội. Không biết hôm nay chúng ta có thể hay không nhận thức một chút." Dỗ nhẹ gật đầu, lập tức cười nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Vừa mới nói xong, những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu, chuyện này bọn hắn cũng nghe nói. Không chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn, Hoàn Vũ quân công đồng dạng cũng là như thế, ngoại giới đều nói có một cái thần bí nghiên cứu phát minh đoàn đội. Nếu không, Hoàn Vũ tập đoàn cũng sẽ không nghiên cứu ra vượt thời đại ô tô, còn có các loại đồ vật. Với lại vừa mới bọn hắn tiến vào vườn sinh thái, liền chú ý tới cách đó không xa cái kia đặc thù cao ốc. Chỗ đó đứng ở phía ngoài không ít bảo an, bên này ngẫu nhiên có thể nhìn thấy công nhân đi lại. Nhưng là bên kia ngoại trừ bảo an bên ngoài, không có bất kỳ ai. "Đi, nghiên cứu phát minh cao ốc chính ở đằng kia, mang các ngươi đi xem một cái." Diệp Hạo Thần chỉ cách đó không xa cao ốc, sau đó chậm rãi mở miệng. Rất nhanh mọi người tại Diệp Hạo Thần dẫn đầu dưới, liền đến mấy chục tầng, 100 mét cao cao ốc. Nhìn xem cổng cầm thương bảo an, ánh mắt mọi người không khỏi lóe lên. Bột bảo an đội trưởng nhìn một chút Emily bọn người, sau đó trầm giọng mở miệng. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Emily bọn người đi vào cao ốc. Một tầng chống đạn thủy tinh công nghiệp môn, chỉ có nắm giữ điện tử thẻ mật mã mới có thể tiến nhập. Tiến vào bên trong sau, tất cả mọi người có chút giật mình, cái này sửa sang có chút khoa huyễn a, với lại bên trong y nguyên có bảo an, hành lang liền có cầm thương bảo an đang đi tuần. Không chỉ có như thế, với lại trong đại lâu khắp nơi đều là camera, 360 độ không góc chết. Lầu 2 đến lầu 10 tầng đều thuộc về trọng công độ nghiên cứu môn. Diệp Hạo Thần mang theo đám người vào thang máy sau, đè xuống lầu 2 ấn phím, sau đó trầm giọng mở miệng. Trọng công. Tất cả mọi người là sức sở, bọn hắn đối Hoàn Vũ tập đoàn đều tiến hành qua giải, Hoàn Vũ tập đoàn giống như không có liên quan đến trọng công a. Hoàn Vũ tập đoàn đã sớm thành lập Hoàn Vũ trọng công công ty con. Hoàn Vũ ô tô, Hoàn Vũ đồ điện gia dụng không ít dây chuyển sản xuất liền là Hoàn Vũ trọng công sản xuất. Chỉ bất quá còn không có đối ngoại tiêu thụ thôi, cơ bản đều là nội bộ tiêu hóa. Nhìn xem đám người mờ mịt, nghi ngờ bộ dáng, Diệp Hạo Thần cười giải thích nói. Rất nhanh thang máy liền ngừng lại, lầu 2 bảo an đối Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Vừa mới đội trưởng ở bộ đàm cùng bọn hắn nói qua, lầu 2 có từng cái nghiên cứu gian phòng, xuyên thấu qua chống đạn thủy tinh công nghiệp, có thể nhìn thấy những này trong phòng đều là máy móc. Đây là Emily giật mình nhìn xem mấy cái nhân viên nghiên cứu đang tại tổ kiến, điều chỉnh thử máy móc. Chương 114, kinh người Hoàn Vũ tập đoàn, kinh người Hoàn Vũ nghiên cứu khoa học cao ốc. Nam chục điều khiển kỹ thuật số cỗ máy đây là Hoàn Vũ trọng công tự hành nghiên cứu, đoán chừng năm nay liền sẽ đẩy ra thị trường. Diệp Hạo Thần nhìn xem bên trong máy móc, sau đó mở miệng cười. Mà nghe được hắn, tất cả mọi người có chút khiếp sợ nhìn xem bộ kia cỡ lớn máy móc. Cỗ máy là một quốc gia nghề chế tạo trình độ biểu tượng, ba chục điều khiển kỹ thuật số cỗ máy nhưng rất khó lường. Liền trước mắt từng cái ngành nghề, cơ bản liền chỉ có thể dùng đến 30 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy. Về phần giống quân công các loại xí nghiệp mới có thể sử dụng đến 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy. Đây chính là 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy à, trước mắt có thể nắm giữ dạng này cỗ máy hai cánh tay đều có thể đến được. Mà Hoàn Vũ tập đoàn thế mà mình nghiên cứu phát minh 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy. Cái này nếu là chuyện đi, đoán chừng có thể gây nên hoành động. Emily thở một hơi thật dài, khó trách Hoàn Vũ quân công có thể sản xuất máy bay chiến đấu. Nguyên lai Hoàn Vũ tập đoàn chính mình cũng nghiên cứu ra 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy. Hoàn Vũ tập đoàn cái này ẩn tàng đến cũng quá sâu. Diệp, trong này máy móc là cái gì? Xạ xạ đi tới một căn phòng khác bên ngoài, chỉ vào bên trong đại gia hỏa mở miệng. Đám người cũng từ chấn kinh lấy lại tinh thần, sau đó cũng tò mò đi đến xạ xạ bên cạnh. Chỉ thấy bên trong có một cái quái vật khổng lồ, mặc dù bị hủy đi đến vụn vặt lẻ tẻ. Đó là Hoàn Vũ trọng công trước mắt đang tại nghiên cứu tạo lâu cơ. Các loại năm nay tháng tư phần liền sẽ đẩy ra thị trường. Diệp Hạo Thần nhìn xem bên trong cái kia đại gia hỏa, sau đó mở miệng cười. Tạo lâu cơ. Chớ xem thường tạo lâu cơ. Thứ này chủ yếu là dùng để kiến tạo đại lâu, chỉ cần mấy người liền có thể thao tác, phổ thông nhà ở cao ốc. Có cái đồ chơi này lời nói, một ngày xây cái 4 tầng cũng không có vấn đề gì. Tiết kiệm nhân lực, với lại đề cao mấy lần tốc độ. Nhìn xem đám người xem thường dáng vẻ, Diệp Hạo Thần tiếp lấy giải thích nói, một ngày xây 4 tầng, vừa mới còn xem thường đám người, lần này đều mắt trợn tròn. Diệp, ta trước định vị mấy đài, cái này tạo lâu cơ đài kinh người. Xa xa nghe được cái tốc độ này, sau đó hưng phấn mở miệng. Xa đặc không thiếu tiền a, thế nhưng là nhân thủ a. Xây dựng cơ bản đều là quốc gia khác hỗ trợ. Ha ha, vậy ta cũng định bị mời đại. John nhìn xem bên trong bị hủy đi đến thất linh bắt lạc tạo lâu cơ, sau đó mở miệng cười. Mặc găng tập đoàn tài chính cũng là có bất động sản công ty, đồng dạng cũng không có hỏi giá cả. Đi, không có vấn đề. Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười. Cái này tạo lâu cơ cũng không tiện nghi, không nghĩ tới còn không có đẩy ra thị trường, liền định ra hơn 10 đại. Diệp, cái kia 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, ngươi bán hay không? Emily ánh mắt có chút lóe lên, sau đó đột nhiên mở miệng. Tạo lâu cơ nàng không có hứng thú gì, nhưng là vừa mới bộ kia 50 điều khiển kỹ thuật số cố máy lại phi thường có hứng thú. Mặc dù Đô Bang tập đoàn tài chính có 50 điều khiển kỹ thuật số cố máy, nhưng là nàng muốn nhìn một chút Hoàn Vũ trọng công nghiên cứu có cái gì không đồng dạng địa phương. Có phải hay không càng thêm chức vào một chút? Thật có lỗi, 50 điều khiển kỹ thuật số cố máy tạm thời không ngoài bán. Với lại trước mắt Hoàn Vũ tập đoàn cũng liền mấy đài. Diệp Hạo Thần thì là lắc đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà đi theo đám người sau lưng Hoắc lão, Bao Thuyền Vương bọn người phi thường chấn kinh. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu khoa học cao ốc. Đặc biệt là Hoắc lão vừa mới nhìn thấy 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, trong lòng phi thường chấn kinh, kích động. Bởi vì hắn biết nội địa hiện tại cũng không có 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, bởi vì cái đồ chơi này là cấm vận nước ngoài công ty cơ bản đều không ngoài bán. Nghe vậy, Emily nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đám người từ lầu 2 đi dạo đến lầu 6, lần này xem như mở rộng tầm mắt, bởi vì Hoàn Vũ trọng công nghiên cứu đồ vật thực sự nhiều lắm. Các loại khí giới, thậm chí còn có y dược máy móc, to to nhỏ nhỏ chung vào một chỗ. Phòng trừng khoảng 10 loại. Chỉ là lầu 2 đến lầu 10 tầng nghiên cứu khoa học, công trình sư, đoán chừng đều có hơn 100 người. Lầu 11 đến 20 lâu thuộc về Hoàn Vũ khoa kỹ. Diệp Hạo Thần mang theo mọi người đi tới lầu 11, sau đó trầm giọng mở miệng. Một người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên, cầm mấy cái điện thoại đi tới. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem điện thoại đưa cho đám người. Đây là Hoàn Vũ khoa kỹ nghiên cứu một đời mới điện thoại. So điện thoại cầm tay hệ thống càng thêm chức vào, ngoại trừ có thể tiến hành giọng nói thông tin bên ngoài, còn có thể thu phát tin nhắn màu tin, nhiều truyền thông tin ngắn vô tuyến ứng dụng hiệp nghị các loại năm nay vào tháng 5 liền sẽ đẩy ra thị trường, thuộc về 2G điện thoại di động. Diệp Hạo Thần nhìn xem đám người mới lạ bộ dáng, sau đó mở miệng giải thích. Nghe vậy, đám người lông mày đều là vậy một cái, điện thoại cầm tay hệ thống nóng nảy toàn cầu. Không nghĩ tới Hoàn Vũ khoa ký lại nghiên cứu phát minh càng tiên tiến điện thoại, khá lắm, tốc độ này là thật nhanh. Mà bởi cái thì hai người đều có chút kích động, đang hưng phấn đánh giá trong tay điện thoại. Nhìn xem hai người hưng phấn bộ dáng, Diệp Hạo Thần cũng là nha nhưng cười một tiếng. Cái này nhị đại điện thoại không có gì độ khó, hiện tại Hoàn Vũ khoa ký đều tại nghiên cứu phát minh chân chính smartphone. Cái này nhị đại điện thoại nếu là đẩy ra thị trường lời nói, đoán chừng sẽ cùng điện thoại cầm tay hệ thống một dạng. Diệp, ngươi lại phải kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm nhiều tiền. Rôn nuốt nuốt điện thoại, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Liên điện thoại cầm tay hệ thống mà nói, Hoàn Vũ tập đoàn ít nhất lợi nhuận trên $100 million. Hoàn toàn có thể nói là lũng đoạn thị trường, một bước nhanh, từng bước nhanh á Diệp, không biết Hoàn Vũ tập đoàn có chấp nhận hay không đầu tư. Xa xa ánh mắt có chút lóe lên, sau đó thình lình mở miệng. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây thân thể đều là chấn động, Rôn cũng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần. Liên đi thăm một cái này nghiên cứu phát minh cao ốc, liền biết Hoàn Vũ tập đoàn tiềm lực. Không nói cái khác, liền vừa mới Hoàn Vũ trọng công, liền đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Không ít thứ nếu là đẩy ra thị trường lời nói, đều là siêu cấp tiền mặt bỏ sữa. Cái này nếu có thể nhập cổ phần Hoàn Vũ tập đoàn lời nói, cái kia bao nhiêu tiền đều đáng giá. Xin lỗi các vị, Hoàn Vũ tập đoàn tạm thời không tiếp thụ đầu tư. Dù sao hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn không thiếu tiền. Bất quá nếu là cần đầu tư, ta nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc mọi người. Diệp Hạo Thần thì là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là một cái trưởng khống dục cực mạnh người. Đùa gì thế, một khi dẫn vào tư bản lời nói, cái kia Hoàn Vũ tập đoàn cũng không phải là Hoàn Vũ tập đoàn. Với lại hiện tại nếu là dẫn vào tư bản, hoàn toàn chính là cho người khác đưa tiền. Diệp, ngươi xác định không nghe một cái ta báo giá. 50 tỷ đô la, 10 cổ phần như thế nào? Xạ xạ thì là cười một tiếng, sau đó đưa ra một cái bàn tay. Vừa mới nói xong, không ít người đều là hít sâu một hơi, 50 tỷ đô la 101.3 cổ phần. Cái kia chính là tại Tam Vương tử trong lòng, Hoàn Vũ tập đoàn đánh giá giá trị 500 tỷ đô la. Nhưng mà này còn không bao gồm Hoàn Vũ quân công, dù sao Hoàn Vũ quân công thuộc về độc xuất bên ngoài tập đoàn. Bao thuyền vương mấy người đều là nhìn nhau, nếu là bọn hắn có tiền, có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ nhập cổ phần Hoàn Vũ tập đoàn. Hợp lý Zone cũng là gật đầu cười, sau đó chậm rãi mở miệng. Ở trong mắt hắn, Hoàn Vũ tập đoàn đồng dạng giá trị 500 tỷ đô la. Tính toán, các ngươi đừng dụ hoặc ta. Diệp Hạo Thần dở khóc dở cười nhìn xem hai người, bất quá cũng không thể không thừa nhận hai người này có khí phách. Xa xa, Zone hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là nở nụ cười. Bất quá cũng biết Diệp Hạo Thần tạm thời sẽ không tiếp nhận đầu tư, cũng không có nói thêm. Tại Hoàn Vũ khoa kỹ bộ nghiên cứu môn đi dạo một cái sau, đám người lại tới lầu 21. Khi thấy phòng nghiên cứu cái kia quái vật khổng lồ, tất cả mọi người không khỏi mắt trợn tròn. Vệ tinh Emily, Zôn hai người ánh mắt đều trừng lớn, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Cái này mẹ nó không phải liền là vệ tinh A? Nghe được hai người tiếng kinh hô, bao thuyền vương mấy người cũng một dạng, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. "Ân, đây là Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu vệ tinh, đoán chừng cuối năm liền muốn bán." Diệp Hạo Thần nhìn xem bên trong bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa học, sau đó mở miệng cười. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây quả thực liền không hợp tói thường, Hoàn Vũ khoa kỹ ngay cả vệ tinh đều nhanh muốn nghiên cứu ra tới. Đây là cái gì nghiên cứu phát minh năng lực, đây là cái gì nghiên cứu phát minh tốc độ? Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn thành lập đến nay, cộng lại cũng liền hơn 2 năm thời gian. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Rất nhanh, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học, đây mới thật sự là bảo tàng ác ẻ mỹ lì. Nhìn xem bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có cái kia vệ tinh, lập tức liền nghĩ đến Hoàn Vũ quân công, xem ra Hoàn Vũ quân công là tại nghiên cứu phát minh đạn đạo A. Chương 115. Thế giới lớn nhất mỏ vàng, gió nổi mây phun, các phương tranh đoạt. Thái Bình Sơn đỉnh. Nghe được ẻ mỹ lì lời nói, Diệp Hạo Thần chau mày cùng một chỗ. Hợp tác nghiên cứu phát minh máy bay ném bom. Hợp tác nghiên cứu phát minh coi như xong, Hoàn Vũ quân công đã tại nghiên cứu phát minh máy bay ném bom. Diệp Hạo Thần tựa ở trên ghế salon, lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Emily là thay thế đủ bọn tập đoàn tài chính, đến cùng Hoàn Vũ quân công hợp tác nghiên cứu phát minh máy bay ném bom bộ môn. Nghe được hắn, Emily ánh mắt có chút lóe lên, giật mình nhìn xem Diệp Hạo Thần. Nhìn ra được, ngươi rất có lòng tin. Sẽ không lại cùng Tấn Long máy bay chiến đấu, võ trực một dạng, ngay cả nghiên cứu máy bay ném bom đều dẫn trước quốc tế máy bay ném bom à? Emily trầm ngâm một chút sau đó mở miệng cười, hơn nữa còn nhíu mày. Yêu tinh, chính là cái này khiêu mi, đơn giản liền là phong tình bạn trùng. Diệp Hạo Thần trong lòng thầm mắng, nữ nhân này đơn giản liền là yêu tinh a, trời sinh mỹ cốt, mọi cử động rung động lòng người. Không phải ta có lòng tin, mà là ta đối Hoàn Vũ quân công có lòng tin. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương ngủ, sau đó mở miệng cười. Đã dạng này, quên đi. Emily nhìn thật sâu một chút Diệp Hạo Thần, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Mặc dù Diệp Hạo Thần không có nói rõ, nhưng là trong nội tâm nàng cũng có chỗ suy đoán. Lúc này trong lòng lại là phi thường chấn kinh, Hoàn Vũ quân công nghiên cứu phát minh năng lực quá kinh người. Không chỉ là Hoàn Vũ quân công, toàn bộ Hoàn Vũ tập đoàn đều phi thường kinh người. Gia hỏa này là từ đâu gạt đến nhiều như vậy nghiên cứu khoa học nhân tài, không hiển sơn không lộ thủy. Không ít thế lực đều tại điều tra Hoàn Vũ quân công, thế nhưng là một chút đồ vật đều không có điều tra ra được. Kim Tam Giác bên kia đều đã trở thành thùng sắt, không phải Hoàn Vũ quân công người đến nhờ gần đều không được. Vừa mới tới gần Hoàn Vũ xưởng quân sự đều sẽ bị đánh thành cái sảng. Nam nhân này tương đương thần bí, lúc này nàng không khỏi có chút hâm mộ Itis. Mà Itis lúc này cũng từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy một đĩa điểm tâm. Đã ngươi hợp tác nghiên cứu phát minh máy bay ném bom không hứng thú, như vậy hợp tác khai phát mỏ vàng có hứng thú hay không? Emily nhìn một chút Itis, lập tức cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Mỏ vàng. Nghe được Emily lời nói, Diệp Hạo Thần không khỏi sửng sở, mỏ vàng. Emily tỉ tỉ nói Nam Phi tòa kia mỏ vàng. Vừa mới ngồi xuống tới Itis nhướng mày, sau đó trầm giọng hỏi. Không sai, liền là đoạn thời gian trước Nam Phi vừa mới phát hiện mỏ vàng. Emily gật đầu cười, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Itis nói một chút Diệp Hạo Thần nhìn 17 một cái Emily, sau đó nhìn về phía Itis. Chuyện này hắn thật đúng là không biết, với lại đoán chừng sự tình không có đơn giản như vậy. Itis nhẹ gật đầu, nàng hiện tại phụ trách Hoàn Vũ đầu tư, Hoàn Vũ tài nguyên, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Sau đó đem Nam Phi tòa kia mỏ vàng nói một lần. Nam Phi đoạn thời gian trước phát hiện một tòa cỡ lớn mỏ vàng, đi qua sơ bộ thăm dò, có thể là trước mắt trên thế giới phát hiện lớn nhất mỏ vàng. Chuyện này còn không có truyền ra, nhưng là không ít thế lực đã biết. Mấu chốt nhất đây là tại Nam Phi, tình huống bên địa phi thường phức tạp. Với lại mỏ vàng này vẫn là lộ thiên mỏ. Itis nói có một phần là đúng, nhưng là còn có chút nàng cũng không rõ ràng. Emily nhìn xem đang tự hỏi Diệp Hạo Thần, sau đó cười nhìn xem hai người. Vừa mới nói xong, Itis không khỏi sửng sở, lông mày cũng nhíu chặt cùng một chỗ. Tòa kia mỏ vàng có người thăm dò đi ra đoán sơ qua có 1.28 ức ounce, có thể là trước mắt thế giới lớn nhất mỏ vàng. Nhưng là đồng dạng có công ty thăm dò đi ra, vậy cũng không dừng chỉ có mỏ vàng. Đồng dạng có đồng, kim, bạc, uranium, là một tòa sen lẫn mỏ, có thể cung cấp mấy đời người khai phát so ước quốc ổ liềm thịt đảm muốn kinh người. Emily nhìn xem hai người đều nhìn về nàng, sau đó chậm rãi mở miệng. Sen lẫn mỏ. Diệp Hạo Thần đồng tử có chút ngưng tụ, về phần Emily trong miệng ổ liềm thịt đảm là rõ ràng. Đó là trước mắt dưới mặt đất mỏ khoan thăm dò là toàn cầu lớn nhất lộ thiên mỏ. Cho dù đang không ngừng khai thác 25 năm về sau, nên mỏ 70 mỏ thể y nguyên không chút nào động. Đối nam bộ ốc sở Chaylia người mà nói, cái này đồng, kim, bạc, mỏ quặng cụ dạng nghỉ vẫn là có thể cung cấp mấy đời người khai thác tài sản. Cái này nếu là thật như Emily nói tới một dạng, vậy cái này tòa mỏ liền kinh người. Đồng dạng giá trị cũng vô pháp tưởng tượng. Đây cũng không phải là một cái thế lực có thể ăn được. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Lớn như vậy mỏ, cho dù là quốc gia cũng sẽ tâm động. Đồng, uranium đây chính là vật tư chiến lược, vàng bạc đồng dạng cũng là dự trữ tiền tệ. Cho nên ta mới đại biểu đủ hòn tập đoàn tài chính tới tìm người hợp tác. Emily nở nụ cười vũ mị, sau đó chớp chớp tóc. Hiện tại thế giới các đại tập đoàn tài chính đều chằm chằm vào tòa này mỏ, có thể nói thế lực khắp nơi đều chằm chằm vào. Chỉ bất quá bây giờ nhưng không ai đọc thủ. Vì sao lại tìm ta? Đủ hòn tập đoàn tài chính có lựa chọn tốt hơn mới đúng. Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Emily. Mà Emily không nói gì, mà là cười khanh khách nhìn xem Diệp Hạo Thần. Ta suy nghĩ một chút, Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn xem Emily, sau đó chậm rãi mở miệng. Năm mới rất nhanh liền đi qua, 3 tháng, Hoàn Vũ trọng công nghiên cứu tạo lâu cơ đẩy ra thị trường. Một khi đẩy ra liền đưa tới cực lớn doanh động, Lý Triệu Cơ đã sớm định ra ngũ đài. Ngày đó tại Diệp Hạo Thần mang theo bọn hắn đi nghiên cứu cao ốc sau, hiểu rõ đến tạo lâu cơ tác dụng. Tại ngày thứ 2 hắn liền định ngũ đài, dù sao hắn là chuyên làm bất động sản. Càng đảo 2 đài như vậy đủ rồi, nội địa 2 đài, còn có Hảo Giang muốn một đài. Tạo lâu cơ giá cả cũng không thấp, muốn 50 triệu đô la Hồng Kông một đài. Bất quá cùng tạo lâu cơ tác dụng, năng lực so sánh với, 50 triệu cũng không tính quý. Hoàn Vũ trọng công điện thoại đều bị đánh nổ đều là đến từ các đại phòng địa sản công ty. Trước mắt sinh thái khoa học kỹ thuật vườn bên kia, một tháng cũng liền có thể sản xuất 10 đài tả hữu. Với lại xa xa, dôn hai người ngày đó đều phân biệt đặt trước 10 đài. Hết thảy 25 đài, đơn đặt hàng đều xếp tới 2 tháng sau. Biết được tin tức này, càng đảo các đại phòng địa sản công ty đều nhao nhao dưới đơn đặt hàng. Bất quá cho dù đều là một đài, hai đài. Tạo lâu cơ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Nam Á, chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày. Hoàn Vũ trọng công liền nhận được 98 đài đơn đặt hàng. 10 ngày tiêu thụ không sai biệt lắm 5 tỷ đô la Hồng Kông. Lập tức, Hoàn Vũ trọng công trở thành nhất tịch tử, nhất cử thành danh á Hoàn Vũ tập đoàn. Hoàn Vũ trọng công tổng giám đốc Trần Lâm vô cùng hưng phấn, đang cùng Diệp Hạo Thần hồi báo chiến quả. Hoàn Vũ trọng công cũng thành lập có không ngắn thời gian, một mực mới lắng đọng, nghiên cứu phát minh. Hiện tại rốt cục bạo phát, thứ nhất khoản sản phẩm chỉ làm trở thành dạng này doanh động. Hắn làm Hoàn Vũ trọng công người phụ trách, trong lòng đương nhiên cao hứng. Dù sao hàng năm niên hội báo cáo, Hoàn Vũ trọng công cũng chỉ là quan sát. Dựa theo cái này xu thế, ngoại trừ Hoàn Vũ tài chính bên ngoài, nhà ai công ty có thể so sánh được Hoàn Vũ trọng công? 98 đài. Diệp Hạo Thần cũng có chút giật mình, nói thực ra có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn biết tạo lâu cơ hội lửa, nhưng là dù sao giá cả không thấp, không nghĩ tới có nhiều như vậy công ty dưới đơn đặt hàng. Với lại trước mắt vẫn chỉ là Đông Nam Á, đoán chừng rất nhanh Âu Mỹ bên kia cũng sẽ dưới đơn đặt hàng. Đợi chút nữa ta để dìm Mỹ mau chóng để nội địa đầu tư. Một tháng 10 đài tốc độ mặc dù không tệ, nhưng là vẫn quá chậm. Ngược lại lúc ngươi để cho người ta đi một chuyến nội địa, Diệp Hạo Thần nhìn một chút Trần Lâm, sau đó trầm giọng mở miệng. Minh Bạch. Trần Lâm thì nặng nề gật đầu, chỉ dựa vào cảng đảo năng lực sản xuất thật sự có hạn. Mấu chốt nhất Hoàn Vũ trọng công còn có những vật khác tại sản xuất. Dù sao hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn không ít công ty máy móc đều là Hoàn Vũ trọng công sản xuất. Hiện tại vườn sinh thái bên kia, Hoàn Vũ trọng công liền có 8 cái nhà máy. Bất, cái kia 30 điều khiển kỹ thuật số của máy, muốn hay không đẩy ra thị trường? Trần Lâm nghĩ đến điều khiển kỹ thuật số của máy, sau đó tò mò hỏi. Chương 115, thế giới lớn nhất mỏ vàng, gió nổi mây phun, các phương tranh đoạt. 50 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy chắc chắn sẽ không bán ra, nhưng là 30 lại không vấn đề. Cái này đồng dạng là một cái đại thị trường, hiện tại điều khiển kỹ thuật số cô máy 60 đều là đảo quốc, chiến xa quốc bên kia. Đừng nhìn đảo quốc mặc dù không lớn, nhưng là công nghiệp lại là phi thường phát đạt. Có thể, chuyện này ngươi xem đó mà làm là được. Diệp Hạo Thần thì là gật đầu cười, Trần Lâm là hắn từ hệ thống chiêu mộ nhân tài. Ai nhân tài, tinh thông quản lý, hơn nữa còn tinh thông trọng công. Tích tích, tích tích. Ngay tại lúc này đặt ở mặt bàn điện thoại cầm tay hệ thống vang lên, Trần Lâm nhẹ gật đầu, sau đó rời đi văn phòng. Nhìn xem điện báo biểu hiện, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, sau đó cầm điện thoại đi tới phía trước cửa sổ. Diệp tiểu tử, chúc mừng ngươi. Đầu tiên là làm không đồng tử quốc, hiện tại Hoàn Vũ trọng công lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Liền ngay cả ta ở bên trong đều nghe được tin tức lão nhân thanh âm từ điện thoại truyền ra, có thể nghe ra tâm tình không tệ. Để cho ta đoán một cái, nếu như ta không có đoán sai, lão nhân gia người là vì năm chục điều khiển kỹ thuật số máy tiện tới. Diệp Hạo Thần đốt lên một cây xì gà, sau đó mở miệng cười. Không sai, tiểu tử ngươi thật đúng là cất giấu năm ướt. Trong nước tình huống ngươi cũng là hiểu rõ, hiện đại nhu cầu cấp bách tinh vi máy tiện, không ít nghiên cứu cơ cấu, còn có căn cứ liệu cần. Lão nhân ngữ khí trở nên nghiêm túc, sau đó chậm rãi mở miệng. Điều khiển kỹ thuật số máy tiện một mực bị nước ngoài cầm giữ thị trường, hơn nữa còn hạn chế xuất khẩu. Dù sao năm chục điều khiển kỹ thuật số máy tiện thế nhưng là được xưng là công nghiệp hàng không mẫu hạng. Kỳ thật Hoàn Vũ quân công nghiên cứu ra máy bay chiến đấu thời điểm, nội địa liền có chỗ suy đoán. Bất quá lại là không nghĩ tới, Hoàn Vũ tập đoàn tự hành nghiên cứu ra năm chục điều khiển kỹ thuật số máy tiện. Cùng ngày đi thăm Hoàn Vũ nghiên cứu khoa học cao ốc sau, Hoắc lão liền gọi điện thoại cho lão nhân. Biết được tin tức này, lão nhân phi thường chấn kinh, kích động. Bất quá cũng không có lo lắng gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần. Lão nhân ra người đều mở miệng, ta cũng không dám không nể mặt mũi. Bất quá năm chục điều khiển kỹ thuật số máy tiện Hoàn Vũ tập đoàn hiện tại chỉ có 4 đài. Hoàn Vũ quân công bên kia cũng cần dùng, ta ngược lại thật ra có thể bán một đài cho nội địa. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó vừa cười vừa nói, hắn cũng biết nội địa hiện tại rất cần năm chục điều khiển kỹ thuật số máy tiện, thật chỉ có 1 đài, 3 đài thế nào? Lão nhân trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Lão nhân ra người đây là không tin tưởng ta à? Thật không có dư thừa, 1 đài đã là cực hạn. Diệp Hạo Thần trợn trắng mắt, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng không có nói dối, dù sao cái đồ chơi này sản xuất phi thường đi, 1 đài liền 1 đài. Bất quá người bên kia nếu là sản xuất ra lời nói, phải cho ta trở tới đây. Lão nhân ra cũng là mở miệng cười, dừng một chút sau đó lại gấp nói ra. Đi, kế tiếp đoán chừng biết sinh sản đi ra 1 đài. Được, mỗi lần lão nhân ra người đều đến đánh thổ hảo. Ta đính hôn chuyện lớn như vậy, lão nhân ra người cũng không đề cập tới một cái, với lại lễ còn chưa tới. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó cười trêu chọc. Ai nói ta lão đầu tử không chuẩn bị lễ, đã giao cho lão Hoắc. Ta lão đầu tử là như vậy người. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó mới cúp điện thoại. Mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ quốc tế có thể nói là gió nổi mây phun, Nam Phi bên kia càng là hỏa lực không ngớt, căn bản cũng không có ngừng. Có người đối tòa kia mỏ vàng động thủ, chiến xa quốc 2 đại tập đoàn tài chính, còn có Anh quốc 2 cái tập đoàn tài chính liên thủ. Trực tiếp đối Nam Phi nơi đó chiếm cứ lấy mỏ vàng quân phiệt động thủ, với lại mấy đại tập đoàn tài chính thỉnh động bài danh thứ 8 ngân xà dung binh đoàn. Với lại tứ đại tài cũng tổ chức một cái lực lượng vũ trang, cộng lại cũng có mấy trăm người, phối hợp ngân xà dung binh đoàn cùng quân phiệt khai chiến. Chỉ dùng mấy ngày thời gian liền hủy diệt hơn 2000 người quân phiệt, chiếm cứ tòa kia mỏ vàng. Chiến xa quốc, Anh quốc cái này tứ đại tập đoàn tài chính động thủ, thế lực khác cũng không nhịn được. Với lại Quang, Lôi đỉnh còn tiếp thụ lấy mời, bất quá cũng không có tiếp nhận. Cực Quang bây giờ thế nhưng là bài danh tại thứ 4, mà Lôi đỉnh thì bài danh tại thứ 5. Tất cả thế lực đều tại tranh đoạt mỏ vàng này, bên kia đều trở thành chiến trường lính đánh thuê chiến trường. Thậm chí Thanh Chiến, ít lở tợ cũng ra trận đều tiếp nhận đại tập đoàn tài chính thuê. Thanh Chiến tiếp nhận La Tư Sải Nhĩ Đức gia tộc, mà ít lở tợ tiếp nhận một găng gia tộc thuê. Bài danh 10 vị trí đầu lính đánh thuê binh đoàn, trước mắt có 5 cái đã ra trận. Bên kia đều trở thành cối xay thịt, súng tháo âm thanh căn bản cũng không có đình chỉ qua. Dạng này đại tập đoàn tài chính mình cơ bản cũng đều có lực lượng vũ trang, cũng tương tự nhau nhau ra trận, thậm chí đưa tới các đại quốc chú ý, tất cả mọi người muốn biết mỏ vàng này cuối cùng thuộc về Kim Tam Giác. Từng cái máy bay trực thăng, thậm chí 683 còn có vài khung máy bay vận tải rơi vào sân bay. Abbott, Lôi đỉnh bọn người từ máy bay đi xuống. Abbott đồng tử có chút ngưng tụ, con mắt nhìn chăm chú lấy đi tới châu Á nam tử. Một bên Lôi đỉnh thần sắc cũng là phi thường ngưng trọng, cường giả à, một cái có thể so với bọn hắn cường giả. Ám Long châu Á nam tử nhìn một chút những người khác, sau đó cười hướng hai người đưa tay phải ra. Abbott Lôi đỉnh Abbott, Lôi đỉnh hai người liếc nhau một cái, sau đó cũng cười cùng Ám Long đụng một cái nắm đấm. Cái này châu Á nam tử rõ ràng là Ám Long đội trưởng, cùng Lôi đỉnh một dạng đều là danh hiệu. Bột đầu. Abbott nhìn xem phi trường máy bay chiến đấu, còn có võ trực, sau đó trầm giọng hỏi. Tại xưởng quân sự bên kia Ám Long cũng là đang quan sát hai người, nghe được Abbott lời nói, sau đó chậm rãi mở miệng. Rất nhanh đám người liền đã tới xưởng quân sự, lần này Abbott bọn người cộng lại có vài chục người, một đám người. Mà Abbott, Lôi đỉnh hai người một đường đi vào xưởng quân sự cũng là có chút giật mình. Hai người cũng không phải là lần đầu tiên tới xưởng quân sự, nhưng là nơi này thủ vệ xa so với lúc trước càng thêm nghiêm. Đặc biệt là những cái kia cầm thương thủ vệ, tinh thần diện mạo hoàn toàn cùng trước đó người không đồng dạng, tinh nhuệ, những này toàn bộ đều là tinh nhuệ. Đồng thời hắn cũng không nhịn được nhìn về phía Ám Long, không có gì bất ngờ xảy ra những người kia giống như ra hỏa này. Bột nhìn thấy đang tại thử súng Diệp Hạo Thần, Abbott, Lôi đỉnh bọn người nhao nhao cung kính mở miệng. Thử một chút thanh thương này, Diệp Hạo Thần chậm rãi quay đầu, sau đó đem súng ném cho Hạ Bột. Hạ Bột tiếp nhận súng sau, rất nhanh lông mày liền nhíu lại, đây là cái gì súng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này súng. Súng dài đều là cùng súng ngắm không sai biệt lắm, nhưng là cái này nòng súng so súng ngắm lớn không ngừng gấp 2, với lại phân lượng phi thường nặng, đoán chừng 80 cân khẳng định là có. Lôi Đình cũng tò mò nhìn xem thanh thương này, lưu đạn thương. Giống như cũng không phải. Hạ Bột lần này hứng thú sau đó trực tiếp thêm lên súng, nhắm chuẩn cách đó không xa bịm ngắm. Những người khác cũng đều là tò mò nhìn, đối với thanh thương này bọn hắn cũng phi thường tò mò. Veng, veng. Theo Hạ Bột bắt cỏ, đám người chỉ nghe được nổ vang, Hạ Bột thân thể cũng là chấn động, bị cái kia to lớn sức giật đẩy lui một bước. Ngay sau đó đám người liền thấy nơi xa nổ tung bia ngắm trực tiếp biến mất. Không đối, là xung quanh một mảnh đều phát sinh bạo tạc, phương viên hơn 20 mét đều phát sinh bạo tạc, mặt đất xuất hiện từng cái hố. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, khá lắm, đây là cái gì súng? Mà Hạ Bột hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, uy lực này đơn giản vừa mới hắn thấy phi thường rõ ràng. Cái đồ chơi này giống lựu đạn một dạng, nhưng là đạn trong nháy mắt tách ra, giống như súng bắn đạn ghém một dạng tản ra. Chỉ bất quá lựu đạn tầm bắn cũng không có xa như vậy, cái này bia ngắm ít nhất có xa mấy chục thước, nhưng mà này còn là cực hạn. Lựu đạn thương tăng thêm súng bắn đạn ghém kết hợp thể. Cái này súng gọi Mãnh Long, là Hoàn Vũ quân công mới nhất nghiên cứu ra tới. Tầm bắn khoảng 150 mét, có 3 loại đặc chất đạn. Chương 116. Mục tiêu mỏ vàng, Hoàn Vũ khí xa xuất khẩu, trung hoàn bạo tạc. Mãnh Long. Tất cả mọi người cảm thấy thanh thương này rất thích hợp cái tên này. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, 150 mét khoảng cách rất kinh người. Liên cái này uy lực nổ tung, phạm vi có thể so với mấy quả cao bạo lựu đạn. Vừa mới dùng chính là Hoàn Vũ quân công nghiên cứu đặc thù đạn, bó đạn. Còn có một loại là xuyên tấu đạn, hữu hiệu xạ kích khoảng cách 1000 mét. Uy lực so phổ thông đạn xuyên giáp mạnh lên không ít, một thương có thể đánh xuyên phòng ngự trang bị giáp. Cuối cùng một loại là liệt diễm đạn, tầm sát thương 200 mét. Uy lực cùng bó đạn không sai biệt lắm, bất quá lại cũng không là bạo tạc, mà là hỏa diễm. Ba loại đạn, ba loại điều tiết hình thức Diệp Hạo Thần từ Hạ Bột trong tay tiếp nhận súng, sau đó mở miệng cười. Mà Lôi Đình bọn người là mắt trợn tròn, loại thứ hai hình thức có thể so với giản dị súng phòng không, a ba loại hình thức đều phi thường kinh người, Hoàn Vũ quân công thực sự quá ngưỡng bức. Mà Hạ Bột thì hai mắt sáng lên nhìn xem Mãnh Long, thanh thương này thực sự quá phù hợp hắn. Về phần nặng 80 cân lượng cũng không có gì, chuyện này với hắn tới nói không tính quyết điểm. Bột, ngươi nhưng phải cho chúng ta phân phối một nhóm a. Với lại ta thế nhưng là nghe Thiên Dưỡng Sinh nói, xưởng quân sự còn nghiên cứu ra đặc chủng tác chiến trang bị. Hạ Bột miệng có chút một phát, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Mặc dù còn không có nhìn thấy Hoàn Vũ quân công nghiên cứu đặc chủng tác chiến trang bị, nhưng là trời nuôi sinh ở điện thoại thế nhưng là thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Với lại Hoàn Vũ quân công xuất phẩm, vậy khẳng định là tinh phẩm. Mấu chốt nhất bọn hắn nhiệm vụ lần này thật không đơn giản, trang bức nhất định phải kéo căng mới được. Yên tâm, trước mắt công đã sản xuất một nhóm, chính là cho các ngươi phân phối. Diệp Hạo Thần khẩu súng ném cho Hạ Bột, sau đó vừa cười vừa nói, Nam Phi hiện tại náo nhiệt như vậy, hắn đương nhiên muốn đụng một cái, thế nhưng là không phải cùng đủ bọn tập đoàn tài chính hợp tác. Cự Quang, Lôi Đình, Ám Long thế lực vũ trang hoàn toàn đầy đủ để hắn tham chiến. Thanh chiến ít lợp đỡ thì thế nào? Cự Quang tam đại thế lực vũ trang chung vào một chỗ, cũng tương tự có hơn 700 người, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Ngươi không có thể hiện ra thực lực cường đại, người khác cũng sẽ không nhìn thẳng vào ngươi. Với lại hắn cùng đủ bọn tập đoàn tài chính hợp tác, còn không bằng cùng dọc kỳ phéo lờ gia tộc hợp tác. Nam Phi tòa kia mỏ thực sự quá lớn, đơn giản liền là một toàn núi vàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có quốc gia thế lực tham gia tiến đến. Mình không được, nhưng là thẩm phái ra một mực vũ trang, tổng thể không thừa nhận ai có thể nói cái gì. Ngược lại là Ám Long sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Bất quá đến Nam Phi không cần lo lắng, trước hết để cho đạn bay một hồi. Diệp Hạo Thần chỉ Ám Long, sau đó chậm rãi mở miệng. Hạ Bột, Lôi Đình bọn người nhìn một chút Ám Long, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là biết Nam Phi bên kia thế cục, hiện tại cũng đánh ra hoa tới. Súng pháo âm thanh, đối chiến căn bản là không có dừng lại qua. Với lại tiếp xuống khẳng định còn có càng nhiều thế lực tham dự vào, chỉ dựa vào bọn hắn thật quá sức. Ngoại trừ Ám Long bên ngoài, đến lúc đó ta sẽ để cho Huyền Tiễn bọn hắn giúp các ngươi. Huyền Tiễn bọn người thương pháp mặc dù bình thường, nhưng là kiếm thuật, cận thân chiến đấu vô địch. Diệp Hạo Thần nhìn xem hai người vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nói tiếp. Mà nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Hạ Bột, Lôi Đình hai người đều lộ ra vui mừng. Huyền Tiễn mấy người cường đại, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là Lôi Đình, vẫn cho rằng Huyền Tiễn mấy người là người cải tạo gen. Dù sao lính đánh thuê cũng sẽ không giống quân đội chính quy một dạng đại quy mô, cơ bản đều là nhỏ cỗ tác chiến, hoặc là đặc chủng tác chiến. Có Huyền Tiễn mấy người gia nhập, bọn hắn áp lực có thể giảm bớt không ít. Đi, đi xưởng quân sự nhìn xem ngoại trừ chiến thuật trang bị bên ngoài, nghiên cứu cao ốc còn nghiên cứu không ít đồ chơi nhỏ. Các ngươi nhìn xem có hay không như thế cần dùng đến. Diệp Hạo Thần móc ra một cây xì gà sau, mà Hạ Bột bệnh mắt tay vội vàng rút điểm bên trên. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xe Việt Dã hướng phía xưởng quân sự phương hướng mở ra. Dù sao sân tập bắn bên này khoảng cách xưởng quân sự còn có không ngắn khoảng cách. Rất nhanh, đám người liền trùng trùng điệp điệp đã tới xưởng quân sự. Lôi Đình ngược lại là tới qua, nhưng là Lôi Đình dung binh đoàn người lại là không có. Nhìn trước mắt từng gian nhà máy, Lôi Đình dung binh đoàn người đều mắt trợn tròn. Bột, đây là xây dựng thêm. Hạ Bột nhìn cách đó không xa thác canh, sau đó kinh ngạc hỏi. Ân, địa phương càng ngày càng không đủ dùng xây dựng thêm bên trên km. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó vứt bỏ trong tay xì gà. Hoàn Vũ quân công phương biên 20-30 km đều không có bất kỳ thế lực nào, xây dựng thêm cũng không khó. Chỉ là đem tường ngoài phá hủy là được, nơi này cách mỗi 20 mét liền có tháp canh. Với lại bên ngoài vẫn là lôi khu, cơ bản chui vào nơi này cơ bản cũng không khả năng.
A bốt, lôi đỉnh, Satan.
Nghe được động tĩnh âm thanh, Hắc Long từ nhà máy đi ra, sau đó cười cùng đám người ôm. Hoàn Vũ tập đoàn. Hoàn Vũ khí xa bắt đầu cửa ra, trước tiên ngay tại Á Châu các quốc gia bán ra. Lúc kia còn vẻ ngoài, chắc tuyệt tính năng, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Sớm đã có hai đạo con buôn đem xe bán được nước ngoài, Hoàn Vũ khí xa đã sớm leo lên các quốc gia tin tức. Không ít người cũng chờ đến trông mòn con mắt vừa mới tại Á Châu đa quốc đưa ra thị trường, tiêu thụ liền phát nổ. Ngày đầu tiên liền tiêu thụ 2.3 vạn chiếc, đặc biệt là tại Singapore, đảo quốc tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng mà này còn là xe con, xe thể thao cũng tương tự tiêu thụ hơn 3.000 chiếc, phi thường kinh người. Hết thể hơn 30 chiếc bản số lượng có hạn danh ngạch, trong nháy mắt liền bị cướp sạch. Hiện tại bản số lượng có hạn đều bị xào ra giá trên trời, lật ra bình thường. Dù sao định chế bản lời nói chỉ cần có tiền, có thời gian các loại liền có, nhưng là bản số lượng có hạn cũng không đồng dạng. Bởi vì Hoàn Vũ khí xa liền đem bán 99 chiếc, Cảng đảo, Hào Giang, nội địa liền chiếm mười mấy cái danh ngạch. Toàn bộ Á Châu liền hơn 30 danh ngạch, còn lại danh ngạch là Âu Mỹ bên kia. Ngày thứ hai, đồng dạng tiêu thụ hơn 1.3 vạn chiếc. Nhưng mà ngày thứ ba, Âu Mỹ đa quốc cũng bắt đầu đưa ra thị trường, tiêu thụ càng thêm kinh người. Ngày đầu tiên liền tiêu thụ 31.000 chiếc, xe thể thao nhận được hơn 4.000 chiếc đơn đặt hàng. Bản số lượng có hạn đồng dạng bị cướp sạch, với lại định chế bản liền có hơn 100 chiếc đơn đặt hàng. Phổ thông phiên bản xe con mặc dù bán không ít, nhưng là tôn hưởng bản, vợ xì ẩn VIP hệ liệt cũng rất được một đám phú hào yêu thích. Mấy ngày nay toàn bộ quốc tế đều là Hoàn Vũ khí xa tin tức. Vừa bạn ra khỏi miệng các quốc gia, mấy ngày thời gian liền tiêu thụ hơn 10 vạn chiếc, phi thường kinh người số liệu. Các đại ô tô công ty đều gọi thẳng sói đến đấy, lần này càng thêm cấp bách. Kỳ thật đoạn thời gian trước Diệp Hạo Thần đính hôn thời điểm, cái kia hai gia hỏa liền kéo một nhóm ô tô trở về. Bọn kéo 2.000 chiếc, cái tỷ kéo 1.500 chiếc. Hai người này thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút, giá cả nhưng so sánh Hoàn Vũ khí xa bán được đắt hơn. Từng chiếc cỡ lớn tàu hàng, từ nội địa vận đến thế giới các quốc gia, bên trong tất cả đều là Hoàn Vũ khí xa. Hoàn Vũ tung hoành liền có tàu thủy, liền có vận tải đường thủy nghiệp vụ. Dù sao Thái Cổ Dương Hành là thương mại cơ cấu, với lại đã từng vẫn là cùng Di Hòa Luân Thuyền Công ty, Kỳ Xương Luân Thuyền Công ty sánh vai cùng Tam Đại Công ty vận tải. Chỉ bất quá những năm này bao ra cái sau vượt cái trước thôi. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn chỉ cần là xuất khẩu, cơ bản đều là giao cho Hoàn Vũ tung hành. Chương 116, mục tiêu mỏ vàng, Hoàn Vũ khí xa xuất khẩu, Trung Hoàn bảo tàng. Bao thuyền vương cùng hắn treo cho qua, nói mình vị này thuyền vương vị trí sớm muộn sẽ để cho hắn. Dù sao dựa vào Hoàn Vũ tập đoàn quái vật khổng lồ này, Hoàn Vũ tung hành tàu vũ sinh ý căn bản vốn không thiếu a bốt, không ít người đều gọi điện thoại đến công ty bên này, đều tại hỏi thăm đại lý thương vấn đề văn phòng ở trong. Triệu Ngự là một mặt tiểu dung, Hoàn Vũ khí xa cuối cùng cửa ra. Mấu chốt nhất là sản năng hiện tại đã giải quyết Cảng đảo, Hào Giang bên này thị trường cơ bản bão hòa. Cảng đảo bên này nhà máy, tăng thêm nội địa nhà máy, xe con trong một tháng sản xuất 30.000 chiếc. Hiện tại mỗi ngày đều có ô tô chứa thuyền, sau đó vận đến các nơi trên thế giới. Cứ dựa theo các ngươi kế hoạch đến quyết định là được. Diệp Hạo Thần nhìn xem Triệu Ngự kế hoạch sách, sau đó trầm giọng mở miệng. Kế hoạch này sách phi thường hoàn thiện, đại lý thương có đẳng cấp phân chia, mỗi cái đẳng cấp giá cả đều không đồng dạng. Hoàn Vũ khí xa không có khả năng mỗi cái thành thị đều mở 4S cửa hàng, bởi vì quá hao phí thời gian. Tốt nhất liền là tuyển nhận đại lý thương, tựa như lần này xuất khẩu đưa ra thị trường một dạng. Cơ bản cũng chính là tại những cái kia tương đối phát đạt quốc gia, còn có thành phố lớn mở 4S cửa hàng. Bất quá hậu mãi vấn đề rất mấu chốt, nhất định phải làm tốt. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lại nói tiếp. Hiện tại các đại ô tô công ty hoặc là các ngành nghề cũng không quá coi trọng hậu mãi vấn đề. Hậu mãi vấn đề đại biểu cho danh tiếng, một cái nhãn hiệu danh tiếng hỏng, cái kia cơ bản liền hủy. Minh Bạch. Triệu Ngự nhìn xem Diệp Hạo Thần cái kia vẻ mặt nghiêm túc, sau đó liền vội vàng gật đầu. Đi, mau cút cho ta. Ta lười nhác nhìn ngươi cái kia đắc ý sắc mặt. Diệp Hạo Thần lườm một cái Triệu Ngự, sau đó tức giận phất tay. Hắn biết giá hỏa này khẳng định là chuẩn bị hướng những người khác khoe khoang. Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ mấy nhà công ty cơ bản đều tại âm thầm phân cao thấp. Bất quá hắn cũng lười để ý tới, dù sao cái này cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Triệu Ngự biểu lộ cứng đờ, sau đó dở khóc dở cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Vâng. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh, chuẩn xác mà nói là tiếng nổ mạnh. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là y nguyên nghe được phi thường rõ ràng. Diệp Hạo Thần nhướng mày, sau đó đứng dậy đi tới một cái khác thì phía trước cửa sổ. Nhưng mà hắn vừa mới đi tới trước cửa sổ, liền thấy Trung Hoàn Đại Nhai phương hướng toát ra ánh lửa. Tiếng nổ mạnh vẫn còn đang vang lên, hơn nữa còn nương theo lấy dày đặc tiếng súng. Lớn vô cùng động tĩnh, đây là cái người điên kia, hoặc là cái kia tội phạm đến Cảng đảo. Thế mà trực tiếp tại đường cái khai chiến, hơn nữa còn vận dụng lựu đạn hoặc là tạc đạn. Rất nhanh, Diệp Hạo Thần con mắt đột nhiên một nheo, mẫu thân hắn cửa hàng thế nhưng là ở chính giữa vòng đường cái. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đi lấy mặt bàn điện thoại, vội vàng gọi điện thoại. Điện thoại không ai tiếp, không biết vì sao, trong lòng có gan không tốt dự cảm. Liên tục bấm 3 lần, điện thoại đều không người tiếp. Diệp Hạo Thần thật chặt nắm nuốt điện thoại, tại một lần gọi không ai nghe xong, hắn vội vàng xông ra văn phòng. Hà Dũng, chuẩn bị xe, đi Trung Hoàn Đại Ngai. Diệp Hạo Thần nhìn xem khu nghỉ ngơi Hà Dũng, Vương Cường hai người sau đó trầm giọng mở miệng. Hà Dũng đội vàng nhẹ gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bột lo lắng như vậy, đây nhất định là xảy ra chuyện. Trong thang máy, Diệp Hạo Thần bấm nghe Vinh Hiếu điện thoại. Trung Hoàn người nói chuyện là Lạc Thiên Hồng, nhưng là hiện tại Lạc Thiên Hồng tại bảo đảo. Bất quá lại như cũ có người tại thay hắn trong sự quản lý vòng thế lực ngầm. Biết được Trung Hoàn Đại Nhai phát sinh bắn nhau, với lại liên tụ lôi, tạc đạn đều vận dụng. Nghe Vĩnh Hiếu lập tức nghĩ đến mình buột mẫu thân, cầm thú cửa hàng ngay tại Trung Hoàn Đại Nhai. Hắn vội vàng cũng gọi điện thoại cho Trung Hoàn quản sự người, với lại để hắn đi một chuyến Trung Hoàn Đại Nhai. Ngay thường phồn hoa Trung Hoàn Đại Nhai, lúc này lại là loạn cả một đoàn, hai bên ngừng lại cỗ xe không ít đều bốc lửa ánh sáng. Từng chiếc xe cảnh sát đứng tại Trung Hoàn giao lộ, trên mặt đất có không ít đang thống khổ kêu rên người. Với lại cỗ xe đằng sau còn có không ít chúng đạn xóa lão, khắp nơi đều là mảnh kiếm bể, vết đạn. Không ít thương phẩm mặt tiền cửa hàng pha lê đều bị bạo tạc cho làm vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Xung phong xe, phi hổ đội đều đã tới, tất cả nhân viên cảnh sát đều bận rộn sơ tán đám người. Không ít nhân viên cảnh sát đều cầm thương tại một nhà cửa hàng bên ngoài. Tiệm này là Cẩm Tú một người mặc thường phục xóa lão, nhìn xem cửa hàng treo chiêu bài, sau đó run giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, ở đây xóa lão đều là sương sở, đều cùng nhau nhìn về phía chiêu bài. Khi thấy Cẩm Tú hai chữ, tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. Cẩm Tú a, đây chính là Diệp Tiên Sinh mẫu thân cửa hàng. Tiệm này có cái gì đặc thù? Trương Sùng Bang nhướng mày, nhìn xem Cẩm Tú hai chữ, trong lòng có gan không tốt dự cảm. Trương Sơ Cẩm Tú là Diệp Tiên Sinh mẫu thân cửa hàng. Mà lúc này, một người mặc tây trang nữ tử đi tới, sắc mặt nặng nề mở miệng. Diệp Tiên Sinh. Trương Sùng Bang thân thể chấn động, trong đầu hiện ra Diệp Hạo Thần bộ dáng. Đồng thời không khỏi nghĩ đến mấy năm trước hắn cùng Diệp Hạo Thần ngôn ngữ xung đột. Với lại Cẩm Tú từ trước đến nay đều là cảng đảo những cái kia giàu quá căn cứ. Hiện tại đám kia lưu manh tiến nhập, cái này nếu là xảy ra chuyện, cái kia dư luận liền lớn, người ta đều chịu không được. Thượng quan Minh Châu nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Trương Sùng Bang. Nàng là Trung Hoàn tổ trọng án cao cấp thanh tra, nhưng mà Trương Sùng Bang lại là tiêm xa chớ cảnh thi. Gia hỏa này đuổi theo một đám lưu manh đi tới Trung Hoàn, hơn nữa còn ở chính giữa vòng đường cái phát sinh bắn nhau. Hiện tại không ít dân chúng đều bị liên quan đến, thụ thương, tử vong ít nhất hơn 100 người. Hiện tại đám kia lưu manh càng là xông vào Cẩm Tú. Cẩm Tú bên trong đều là cảng đảo giàu quá, hơn nữa còn là Diệp Hạo Thần mẫu thân cửa hàng. Cái này nếu là Diệp Hạo Thần mẫu thân cũng ở bên trong, không có xảy ra việc gì còn tốt, nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn toàn bộ chịu không nổi. Minh Châu, Cẩm Tú chỉ có cửa trước cửa sau. Hiện tại cửa trước cửa sau bị khóa bên trên, chỉ có đường ống thông gió có thể đi vào. Bất quá phi hổ đội đội trưởng Cao Tấn Kiên đi tới, sắc mặt phi thường nặng nề. Câu nói kế tiếp hắn chưa hề nói, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Đường ống thông gió hoàn toàn chính xác có thể đi vào, thế nhưng là phi thường mạo hiểm, rất có thể sẽ có biến cố. Dù sao hắn cũng là biết đám kia lưu manh thân phận, đã từng tiêm xa chớ tổ trọng án ngôi sao của ngày mai. Với lại đám người kia đều là tổ trọng án người, đối phương khẳng định quen thuộc phi hổ đội phương thức tác chiến, khẳng định có phòng bị. Đạp đạp, đạp đạp. Ngay tại lúc này, một đám Trung Hoàn đồn cảnh sát cao tầng đi tới, sắc mặt phi thường lo lắng. Thế nào? Trung Hoàn cao cấp cảnh ti Triệu Quảng Vũ nhìn xem Cẩm Tú hai chữ, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn xem đám người. Triệu Sơ đang kia lưu manh tiến vào cửa hàng một mực không có đi ra. Tất cả mọi người liền vội vàng hành lễ, Thượng quan Minh Châu nhìn một chút Trương Sùng Bang sau đó trầm giọng mở miệng. Truy kích lưu manh từ tiêm xa chớ đổi tới Trung Hoàn, một đường phát sinh bắn nhau. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tạo thành nhiều người như vậy thương vong. Trương Sùng Bang, ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Triệu Quảng Vũ thở một hơi thật dài, đột nhiên nhìn về phía Trương Sùng Bang, sau đó chửi ầm lên. Phía sau hắn mấy người sắc mặt cũng phi thường không tốt, chuyện này làm lớn chuyện. Hơn 100 người thương vong, mấu chốt nhất hiện tại Lưu Manh còn bắt Cẩm Tú người ở bên trong. Vừa mới ở trên đường thời điểm, Diệp Tiên Sinh liền gọi điện thoại cho Triệu Sơ bọn hắn cũng từ Diệp Hạo Thần trong miệng biết được, mẫu thân hắn điện thoại không ai tiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tiên Sinh mẫu thân ngay tại Cẩm Tú bên trong. Tranh thủ thời gian cho ta xuất ra phương án, Diệp Tiên Sinh mẫu thân khả năng ở bên trong. Với lại hắn hiện tại đã ở trên đường, ta không dễ chịu, các ngươi từng cái cũng không dễ chịu. Triệu Quảng Vũ nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ đám người, sau đó lạnh giọng mở miệng. Hắn liền là đạt được Diệp Hạo Thần ủng hộ, sau đó mới trở thành Trung Hoàn đồn cảnh sát cao cấp cảnh thi. Về phần Lý Ưng đã trở thành cảnh vụ trưởng phòng phụ tá, so với hắn còn muốn cao 2 cấp bậc. Nghe được Triệu Quảng Vũ lời nói, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, biết bắt nhất sự tình vẫn là phát sinh. Đặc biệt là Trương Sùng Bang lúc này sắc mặt phi thường khó coi, hiện tại Diệp Hạo Thần cũng không phải đã từng Diệp Hạo Thần. Hắn một câu liền có thể để hắn từ đồn cảnh sát xéo đi, với lại muốn khiến người khác ở giữa bốc hơi vậy quá cực kỳ đơn giản. Hắn nhưng là biết rõ Diệp Hạo Thần tàn nhẫn, lúc trước Triệu Thành một nhà liền là biến mất, với lại Cửu Long Thành sự tình hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Mà lên Quan Minh Châu bọn người lại phi thường bất đắc dĩ, bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào a, nếu là đối mặt những người khác lời nói, ngược lại là có thể làm cho phi hổ đội từ đường ống thông gió tiến vào, nhưng là hiện tại trên mặt lưu manh thế nhưng là đã từng tổ trọng án người nghị. DS, cầu tự động. Chương 117. Trọng yếu át chủ bài, tập kích, nghĩ cách cứu viện, chém giết. Cẩm Tú trong cửa hàng, một đám mặc tịnh lệ giàu quá, còn có nhân viên cửa hàng đều bị dọa đến ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Các nàng làm sao đều không nghĩ đến, lại có lưu manh dám xông vào nhập Cẩm Tú, đơn giản liền là tiên điên. Mà Lâm Thi Liên thì ngồi ở trên ghế salon, lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Khâu Cương Ngao cầm trong tay một thanh M416, trên thân còn quấn quanh lấy lựu đạn, đang bình tĩnh nhìn Lâm Thi Liên. Vừa mới bọn hắn cùng Trương Sùng Bang bọn người bắn nhau, nhìn thấy đường đều bị xoa lão phong kín, sau đó mới xâm nhập nơi này cưỡng ép con tin. Nhưng mà không nghĩ tới, thế mà lại trùng hợp như vậy, cửa hàng này lại là Diệp Thủ Phú mẫu thân cửa hàng. Hắn đi ra cũng có mấy tháng, đương nhiên biết Diệp Hạo Thần tại cảng đảo lực ảnh hưởng. Dù là tại xích trụ, hắn cũng thường xuyên nghe bên trong phạm nhân nói lên. lúc đầu hắn chuẩn bị liều mạng một lần, bây giờ lại thấy được sinh cơ. Diệp Hạo thần mẫu thân trở thành người khác chất, hắn tin tưởng đồn cảnh sát người không dám loạn động. Với lại bọn này trong cửa hàng những này giàu phu nhân, liền không có một cái đơn giản. Hắn thậm chí từng tại tin tức gặp qua mấy cái. Công tử bưng một thanh A cờ đang nhắm chuẩn miệng thông gió, chỉ cần khắc thường bang hắn liền sẽ nổ súng. Mà những người khác không phải đem canh giữ ở cửa sau, liền là trốn ở vách tường sau. Dù sao đã từng làm nhân viên cảnh sát, bọn hắn quá quen thuộc đồn cảnh sát từng cái bộ môn phương thức tác chiến. Diệp phu nhân, yên tâm, chúng ta sẽ không bắt các ngươi thế nào. Chỉ cần đám kia xoa lão để cho chúng ta rời đi cảng đảo là được. Khâu Cương Ngao nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó mở miệng cười. Không nên thương tổn các nàng. Lâm Thi Liên thở một hơi thật dài, cố gắng để cho mình trấn định lại, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Khâu Cương Ngao cũng là cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người sắc mặt trở nên âm tàn xuống tới. Hiện tại đến phiên quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn, hiện tại gấp hẳn là những cái kia xoa lão. Những người khác mặc dù cảnh giác, nhưng là cũng đều là lộ ra ý cười. Mà lúc này bên ngoài tổ trọng án, xung phong đội, phi hổ đội người đều tại thương nghị làm sao cứu người. Không chỉ như vậy, liền đàm chuyên gia đều tới. Bọn hắn đã làm tốt đàm phán chuẩn bị. Triệu Sơ Diệp tiên sinh tới. Ngay tại lúc này, Trung Hoàn một cái cảnh ti ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó thấp giọng mở miệng. Triệu Quảng Vũ thân thể hơi chấn động một chút, sau đó vội vàng quay đầu. Không chỉ là hắn, ở đây không ít người đều thấy được giao lộ cái kia Diệp gia xe sang trọng đội. Chỉ thấy Diệp Hạo thần sải bước hướng về bên này đi tới. Đi theo phía sau một đám hộ vệ áo đen, cảm giác gáp bách kéo căng. Triệu Quảng Vũ bọn người vội vàng lo lắng nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó Thượng Quan Minh Châu bọn người liền thấy, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cúi đầu cúi người, giống như đang giải thích lấy cái gì. Mà Trương Sùng Bang nhìn xem đi tới Diệp Hạo Thần, tâm thần thì là 630 xếp chặt. Diệp Hạo Thần liếc qua Triệu Quảng Vũ, sau đó hướng phía Trương Sùng Bang bọn người đi đến. Khâu Cương Ngao, hắn ngược lại là không nghĩ tới là gia hỏa này. Với lại trùng hợp như vậy, thế mà vừa vặn bắt Cẩm Tú người ở bên trong. Diệp Hạo Thần nhìn xem Cẩm Tú cửa lớn đóng chặt, sau một khắc đột nhiên một cước hướng phía Trương Sùng Bang đã tới. Trương Sùng Bang ánh mắt ngưng tụ, bản năng dùng hai tay ngăn tại trước người. Sau một khắc cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, cả người đâm vào một bên cỗ xe bên trên. Trương Sơ Trương Sùng Bang một đám thuộc hạ phát ra tiếng kinh hô, vừa mới chuẩn bị đi lên liền bị súng đính chủ đầu. Hà Dũng bọn người không ngừng lúc nào, đều nhao nhao rút súng. Ở đây tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, Thượng Quan Minh Châu muốn tiến lên nói cái gì, thế nhưng là bị Cao Tấn Kiên ngăn cản. Cao Tấn Kiên đối Thượng Quan Minh Châu lắc đầu, không để cho nàng chỗ súng yếu động. Đùa gì thế, đây chính là Diệp Hạo Thần a, cái này nếu là đắc tội hắn, cơ tối ném đi đều là việc nhỏ. Với lại không thấy được đám kia bảo tiêu đều rút súng sao? Lúc này tiến lên không phải lửa cháy đổ thêm dầu a. Mẫu thân của ta nếu là có tổn thương gì, cả nhà ngươi đều muốn chôn cùng. Diệp Hạo Thần nhìn xem giữ vững thân thể Trương Sùng Bang, sau đó lạnh giọng mở miệng. Không có người cảm thấy hắn là đang nói đùa, bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn có năng lực như thế. Để cho người ta gọi hàng, để Khâu Cương Ngao đi ra đàm phán. Diệp Hạo Thần không để ý đến Trương Sùng Bang, mà là nhìn về phía Triệu Quảng Vũ. Trong mắt hắn Trương Sùng Bang cái này thành cha liền là một tiểu nhân vật. Triệu Quảng Vũ vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng đối Thượng Quan Minh Châu bọn người quát lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Trung Hoàn tổ trọng án người rất nhanh liền cầm loa phóng thanh gọi hàng. Cũng không lâu lắm, Cẩm Tú đại môn liền bị mở ra, Khâu Cương Ngao nên ngang đi ra. Mà đám người cũng nhìn thấy Cẩm Tú tình huống bên trong, một đám giàu quá, nhân viên cửa hàng bị đuổi tới nơi hẻo lánh ngồi xổm. Mà Lâm Thi Liên thì ngồi ở trên ghế salon, ngược lại không như bị cưỡng ép dáng vẻ. Khâu Cương Ngao ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngược lại là có không ít người quen, liếc qua Trương Sủ Bang, ánh mắt rơi vào Diệp Hạo Thần trên thân. Hắn tại TV tin tức ngược lại là thường xuyên nhìn thấy Diệp Hạo Thần. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Diệp Hạo Thần chậm rãi đi lên trước, mục quang lãnh lệ nhìn xem Khâu Cương Ngao. Diệp tiên sinh, lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá ta ngược lại là thường xuyên tại TV nhìn thấy ngươi thân ảnh. Khâu Cương Ngao ánh mắt có chút ngưng tụ, ngay sau đó bình tĩnh nhìn đi lên trước Diệp Hạo Thần. Hắn ngược lại là không có sợ hãi, dù sao con tin còn tại trong tay bọn họ. Thả mẫu thân của ta, còn có trong cửa hàng người. Ta có thể cam đoan để cho các ngươi an toàn rời đi cảng đảo. Diệp Hạo Thần nhìn một chút bên trong nhìn về phía hắn mẫu thân, sau đó trầm giọng mở miệng. Diệp tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thật sảng khoái. Vậy ta liền trực tiếp nói, một đài máy bay trực thăng, 50 triệu đô la tiền mặt cũ tiền giấy. Còn có bao quát hắn Trương Sùng Bang. Khâu Cương Ngao thì là cười một tiếng, sau đó giơ ngón tay cái lên, lập tức cũng trầm giọng mở miệng. Nên nói đến sau cùng thời điểm, hắn đột nhiên chỉ hướng Trương Sùng Bang. Mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, khẩu vị thật là lớn. Mà Trương Sùng Bang sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, nhìn chòng chọc vào Khâu Cương Ngao, cái này đã từng huynh đệ. Mọi người tại đây ngược lại là biết Khâu Cương Ngao cùng Trương Sùng Bang ân oán. Đã từng cảnh đội ngôi sao của ngày mai, biến thành bây giờ tội phạm, để cho lòng người phi thường phức tạp. Quyền lợi có lúc thật đẻ chết người. Không có vấn đề, Diệp Hạo Thần không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Vừa mới nói xong, Hà Dũng bọn người đem miệng súng nhắm ngay Trương Sùng Bang. Thấy cảnh này, mọi người tại đây ra mặt đều là tại run rẩy, mặc dù phết lối, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Để cho người ta an bài máy bay trực thăng, còn có 50 triệu đô la, Diệp Hạo Thần không để ý đến phản ứng của mọi người, mà là chậm rãi mở miệng. Hà Dũng nhẹ gật đầu, nhìn một chút Khâu Cương Ngao, sau đó quay người rời đi. Hắn biết giá hỏa này đã là người chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp mình buộc. 10 phút đồng hồ là được máy bay trực thăng sau khi tới, lập tức thả mẫu thân của ta. Diệp Hạo Thần biểu lộ không thay đổi, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Khâu Cương Ngao. Chương 117, trọng yếu át chủ bài, tập kích, nghĩ cách cứu viện, chém giết. Diệp Thủ Phú, ta cũng không phải đồ đần, chỉ có ta rời đi Cảng đảo, xác định không có sau khi an toàn. Tài năng thả ngươi mẫu thân mà Khâu Cương Ngao thì là không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc thơm, lập tức cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Vừa mới nói xong, Diệp Hạo Thần ánh mắt liền là một lạnh, con mắt nhìn chừng chừng lấy Khâu Cương Ngao. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được đáng sợ khí tức, giống như biển động một dạng. Khâu Cương Ngao thân thể cũng là chấn động, nhịn không được nắm chặt trong tay M416, phản phất chỉ có dạng này mới có thể có cảm giác an toàn. Không người nào dám cùng ta có kẻ mặc cả, bao quát ngươi ở bên trong. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn cách đó không xa đi tới Đoạn Thủy, Thủy Quái hai người, sau đó chậm rãi mở miệng. "Bút, đây là ngươi muốn tư liệu." Đoạn Thủy mặc dù bị mắt, nhưng là vẫn nhìn về phía Khâu Cương Ngao, sau đó lấy ra một chồng tư liệu. Diệp Hạo Thần tiếp nhận tư liệu, nhìn thoáng qua sau, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức đem tư liệu ném cho Khâu Cương Ngao. Khâu Cương Ngao nhướng mày, bất quá vẫn là tiếp nhận tư liệu nhìn lại, rất nhanh sắc mặt liền là biến đổi. "Ta nói không người nào dám cùng ta có kẻ mặc cả. Vừa mới cái kia đã là ta danh giới cuối cùng." Diệp Hạo Thần bình tĩnh nhìn Khâu Cương Ngao, sau đó chậm rãi mở miệng. Khâu Cương Ngao chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Hạo Thần, không nói một lời. Mà những người khác thì là phi thường tò mò, không biết là tư liệu gì, thế mà để Khâu Cương Ngao sắc mặt đại biến. Mà Khâu Cương Ngao thì thật chặt nắm nuốt tài liệu trong tay, bên trong là hắn người nhà, bao quát công tử Cường chờ người ta người tư liệu, phi thường kỹ càng. Đập, đập. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, ngay sau đó một chân tại mặt đất đạp một cái, cả người giống như báo săn một dạng nổ bắn ra ngoài. Đồng thời, vẫn đứng ở bên cạnh hắn Đoạn Thủy, Quỷ Quái, lúc này cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Cẩm Tú nổ bắn ra ngoài, tốc độ thật nhanh, giống như quỷ mị mở dạng. Khâu Cương Ngao càng là cảm giác được một trận kinh phong truyền đến, ngay sau đó liền thấy Diệp Hạo Thần xuất hiện tại hắn trước người. Diệp Hạo Thần một cái tay nắm Khâu Cương Ngao súng, một phát bắt được hắn gãy cổ áo, sau đó trực tiếp hung hăng hất lên. Đột như lên biến cố, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, mà lúc này Đoạn Thủy đã giết vào Cẩm Tú. Từ bên hông kiếm ra một thanh nhuyễn kiếm, mới vừa tiến vào Cẩm Tú, liền một kiếm vạch phá trốn ở vách tường sau công tử Thiết Hầu. Máu tươi vẩy ra mà ra, công tử không khỏi mắt trợn tròn, thật chặt bưng bít lấy Thiết Hầu. Bạo Châu còn có La Kiếm Hoa ngây ngẩn cả người, nhưng là Quỷ Quái cũng không có, thân ảnh giống như quỷ mị mở dạng, với lại nương theo lấy kiếm quang. Hai người Thiết Hầu đồng dạng xuất hiện một đạo vết máu. Mà lúc này Cẩm Tú nội chỉ còn lại có một cái thủ cửa sau Mạc Diệp Thiên, lúc này cũng lấy lại tinh thần, giơ súng liền đối Đoạn Thủy, Quỷ Quái bắn phá. Tiếng súng vang lên, trong cửa hàng một đám phú bà, nhân viên cửa hàng cũng nhịn không được rít gào lên âm thanh. Lâm Thi Liên lúc này cũng núp ở ghế sofa sau, bởi vì vừa mới nàng nhìn thấy con trai mình thủ thế, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là một màn kế tiếp, triệt để đem Mạc Diệp Thiên gây kinh hãi. Chỉ thấy Đoạn Thủy, Quỷ Quái không ngừng cơ nhuyễn kiếm, cái kia nhuyễn kiếm giống như ngân sắc một dạng. Mình bắn ra đạn thế mà toàn bộ bị cản lại, chỉ nghe được tiếng leng keng, còn có cọ sát ra hoa hỏa. Quái vật nhìn thấy Đoạn Thủy, Quỷ Quái hai người chỉ dựa vào một thanh nhuyễn kiếm chặn lại mình bắn phá, Mạc Diệp Thiên lúc này cảm giác được hoảng sợ. Hắn làm xoa lão nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua. Thế nhưng là duy chỉ có chưa từng gặp qua Đoạn Thủy, Quỷ Quái dạng này quái vật, thế mà có thể đỡ đạn. Chỉ là một hồi, một cái hộp đạn liền thanh không, Đoạn Thủy trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, một chân chạm trên mặt đất một cái, sau đó nổ bắn ra ngoài. Mạc Diệp Thiên vừa định cầm cuốn quanh ở bên hông lựu đạn, thân thể liền là chấn động. Máu tươi vẩy ra mà ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cửa hàng, chỉ thấy Mạc Diệp Thiên tay phải bị chém xuống tới. Đoạn Thủy một cước đá vào Mạc Diệp Thiên trên phần bụng, ngay sau đó Mạc Diệp Thiên liền trực tiếp bị một cước cho đánh bay ra ngoài, cả người đâm vào trên vách tường. Kịch liệt va chạm để Mạc Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ Đoạn Thủy tiến nhập Cẩm Tú, sau đó xuất thủ chém giết mấy người mới mấy giây thời gian. Mà bên ngoài, Khâu Cương Ngao cả người đập đầm ầm trên mặt đất, vừa định muốn đứng lên, liền bị Vương Cường bọn người đè lại bả vai, dùng súng chằm chằm vào đầu. Mà Diệp Hạo Thần thì không có để ý Khâu Cương Ngao, mà là nhìn về phía cửa hàng, nghe tới bên trong truyền đến tiếng súng, hắn tâm thần không khỏi siết chặt. Bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy mẫu thân mình núp ở ghế sofa đằng sau. Phía ngoài Triệu Quan Vũ, Thượng Quan Minh Châu bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều không nghĩ đến Diệp Hạo Thần nói động thủ liền động thủ, với lại không để ý tới bên trong mẫu thân còn có một đám người chất. Diệp Hạo Thần không để ý đến đám người, nghe được tiếng súng đình chỉ sau đó hướng thẳng đến Cẩm Tú cửa hàng đi đến. Hắn biết Đoạn Thủy đã kết thúc chiến đấu, mà Triệu Quảng Vũ bọn người là nhìn nhau, cắn răng, sau đó cũng bước nhanh đi theo. Thượng Quan Minh Châu bọn người lấy lại tinh thần, sau đó cũng cầm thương đuổi theo. "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Diệp Hạo Thần đội vàng bước nhanh đi hướng mẫu thân mình, nhìn xem nàng cái kia sắc mặt trắng bệnh, sau đó ôn nhu mở miệng. Mà Lâm Thi Liên thì là nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình ngược lại là không có, chỉ bất quá lại là có chút muốn nói. Vừa mới nàng thế nhưng là tận mắt thấy Đoạn Thủy hai người giết người, trang diện này nàng cũng không có gặp qua. Mà theo vào tới Triệu Quảng Vũ bọn người sau khi đi vào, nhìn thấy trong cửa hàng chẳng cảnh, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Thấy không con tin thương vong tất cả mọi người thở phào một hơi, mà Triệu Quảng Vũ vội vàng bước nhanh đi tới, "Diệp phu nhân, ngài không có sao chứ? Vị này chính là lão Phật gia à, nếu là bị cái gì thường, Diệp Hạo Thần nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn." Mà lên Quan Minh Châu, Cao Tấn Kiên bọn người nhìn xem trong cửa hàng thảm trạng đồng tử không khỏi ngưng tụ. Trong đó có mấy người toàn bộ đều là bị một kiếm đứt cổ. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Đoạn Thủy hai người, đây rốt cuộc là quái vật gì, chỉ dựa vào một thanh kiếm liền giết mấy người kia, với lại ngay tại mấy hơi thở ở giữa. Mấu chốt nhất vẫn là tập kích, vừa mới Mạc Diệp Thiên hẳn là nổ súng nhưng là hai người này lại là lông tóc không tổn hao gì. Thượng quan Minh Châu lúc đầu muốn tiến lên hỏi thăm, thế nhưng là bị Cao Tấn Kiên ngăn cản. Nàng cô muội muội này cái gì cũng tốt, liền là tính tình quá thẳng, không hiểu được biện báo. Lý Thầm Thầm, ngươi không sao chứ? Diệp Hạo Thần trấn an một cái mâu thân sau, sau đó vừa nhìn về phía trong cửa hàng một đám bị hù sợ giàu quá, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Lý Triệu Cơ lão bà trên thân, vội vàng nên đón tiếp lấy. Không có việc gì, điểm ấy chẳng diện còn dọa không đến ta. Với lại ta liền biết ngươi sẽ đến cứu mẹ ngươi. Lý Triệu Cơ lão bà sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng là coi như trấn định, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại chạy tới trấn an những người khác. Nơi này có không ít đều là mẫu thân hắn tỉ muội, đều xem như hắn trưởng bối, chính lão muội muội cũng ở trong đó. Mà lúc này cảnh giới tuyến bên ngoài, thế nhưng là tới không ít truyền thông, thậm chí đều lên tin tức. Dù sao sự kiện này quá ác liệt, vẫn là lần đầu có người trực tiếp bên đường không ngừng ném lựu đạn. Mấu chốt nhất những này truyền thông đều phải vẻ sầu, lưu manh xông vào cầm tú cửa hàng, bắt con tin bên trong. Chuyện này thế nhưng là dính đến Diệp thủ phú a, với lại Diệp Hạo Thần còn tới trận. Trong cửa hàng, tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại vang lên, nhìn xem điện báo Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, bởi vì điện báo là Lý Triệu Cơ, gia hỏa này hôm qua liền đi nội địa. Thầm thầm, lão công ngươi điện thoại. Diệp Hạo Thần cầm điện thoại đi đến Lý Triệu Cơ lão bà bên cạnh, sau đó mở miệng cười. Mà Lý Triệu Cơ lão bà cũng là khẽ giật mình, lập tức nhận lấy điện thoại hướng phía một bên đi đến. Mấy phút sau, tất cả mọi người đi ra cầm tú, nhìn xem được mang ra tới công tử cường bọn người, Khâu Cưng ngao con mắt không khỏi trừng lớn. Vừa mới nhìn thấy Diệp Hạo Thần tiến vào không có tiếng súng sau, hắn cũng biết xong đời. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ Đoạn Thủy hai người đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, thế mà có thể nhanh chóng giết công tử cường mấy người. Diệp Hạo Thần nhường một chút mang mẫu thân sau khi rời đi, sau đó chậm rãi đi đến Khâu Cưng ngao trước người. Ta nói, không ai có thể cùng ta có kẻ mà cả. Đồng dạng, không ai có thể uy hiếp ta. Diệp Hạo Thần đốt lên một cây xì gà, sau đó chậm rãi mở miệng. Nói xong hắn liền trực tiếp quay người rời đi, mà Vương Cường bọn người thì đè ép Khâu Cương ngao đi theo. Ở đây một đám nhân viên cảnh sát đều không có nói chuyện, Thượng quan Minh Châu vội vàng đi đến Triệu Quảng Vũ trước người, "Triệu sơ, cứ như vậy để Diệp tiên sinh mang đi Khâu Cương ngao." "Làm sao? Ngươi không nghe thấy Diệp tiên sinh vừa mới nói lời, hắn ghét nhất người khác cùng hắn có kẻ mà cả. Vẫn là ngươi cảm thấy ta cái này cao cấp cảnh ti, có tư cách đề cập với hắn yêu cầu." Triệu Quảng Vũ nhướng mày, sau đó tức giận mở miệng. "Là không hợp quy củ thì thế nào, nhưng là tại Cẩm Đảo, bất luận cái gì quy củ đều dùng không đến Diệp Hạo Thần trên thân, bởi vì hắn liền là định chế quy củ người. Có tâm tư muốn cái này, ngươi vẫn là muốn làm sao viết báo cáo a?" Diệp tiên sinh cũng sẽ không tính như vậy. Triệu Quảng Vũ thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Chương 118. Mỏ vàng tranh đoạt chiến, manh long đăng tràng, xin rút đi. Trung Hoàn phát sinh sự tình, trong nháy mắt bị các đại báo cáo tin tức, liên lụy đến Diệp Hạo Thần đều không có việc nhỏ. Mà Trương Sùng Bang ngày thứ hai liền thu thập đồ vật đi, không có cách nào, sự tình huyên náo quá lớn. Hán tử Tiêm Sa chớ đổi tới Trung Hoàn, một đường bắn nhau, đặc biệt là ở chính giữa vòng cùng là tạo thành hơn 100 người thương vong. Trong đó có 7 vị nhân viên cảnh sát chúng đạn cứu giúp vô hiệu bỏ mình, thụ thương có hơn 100 người. Chuyện này hắn cũng không phải hắn một cái cảnh đốc có thể chịu, thậm chí ngay cả cấp trên của hắn cũng bị liên lụy. Tiêm Sa chớ, Trung Hoàn hai cái khu đồn cảnh sát, xuống chức liền có hơn 20 người, hơn nữa còn là bên trong cao tầng. Bất quá Diệp Hạo Thần cũng không quan tâm việc này, Hoàn Vũ trọng công 30 điều khiển kỹ thuật số cô máy hôm nay đẩy ra thị trường. Tin tức này một khi truyền ra, càng đảo không ít làm máy móc có liên quan ngành nghề, đều nhao nhao gọi điện thoại cho Hoàn Vũ trọng công. Khá lắm, không nghĩ tới Hoàn Vũ trọng công vừa mới bán ra một cái tạo lâu cơ, hiện tại lại tới một cái 30 điều khiển kỹ thuật số cô máy. Với lại chắc hẳn tạo lâu cơ mà nói, 30 điều khiển kỹ thuật số cô máy càng để cho người chấn kinh. Dù sao 30 điều khiển kỹ thuật số cô máy thế nhưng là bị nước ngoài lũ đoạn không nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn thế mà nghiên cứu ra tới. Phổ thông nhà máy, đồng dạng xí nghiệp, hiện tại cũng chỉ có thể dùng đến 30 điều khiển kỹ thuật số cô máy. Bởi vì bị nước ngoài lũ đoạn nguyên nhân, giá cả đắt vô cùng. Mấu chốt nhất hậu mãi còn kém, nước ngoài bán điều khiển kỹ thuật số cô máy thường thường còn xuất hiện vấn đề. Cái này vừa xuất hiện vấn đề, toàn bộ nhà máy đều muốn tê liệt, đình công. Với lại điều khiển kỹ thuật số cỗ máy hệ thống cũng muốn tiền, mỗi lần sửa chữa cũng tương tự đòi tiền. Hơn nữa còn muốn chờ đợi nước ngoài những cái kia người nước ngoài tới sửa. Hiện tại Hoàn Vũ trọng công nghiên cứu ra tới điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, chỉ cần không phải quá kém, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn nước ngoài. 30 điều khiển kỹ thuật số cỗ máy tin tức rất nhanh liền leo lên tin tức. Người bình thường không biết cái đồ chơi này tác dụng, nhưng là đi qua tin tức truyền ra. Lần này xem như có cơ sở hiểu rõ công nghiệp đại trái tim. Đồng thời đều không thể không cảm khái Hoàn Vũ tập đoàn như bức. Nam Phi, Lôi Đình, Cực Quang hai thế lực lớn đến, tự nhiên không gạt được thế lực khắp nơi. Thế lực khắp nơi đều tại suy đoán, đến cùng là cái nào tập đoàn tài chính thuê hai thế lực lớn. Hiện tại bên này thế cục càng ngày càng hỗn loạn, trước mắt là thánh chiến cùng rốt trì gia tộc, một chi tư nhân vũ trang chiếm cứ lấy mỏ vàng. Cộng lại trọn vẹn không sai biệt lắm có hơn 2 vạn người, đều có được quốc tế tiên tiến nhất vũ khí. Bất quá cũng không có khai phát, dù sao mấy ngày nay ít lở tở phát động mấy lần tiến công. Ngân xà bị thánh chiến đè xuống đất ma sát, chỉ dùng một ngày liền toàn diện tan tác. Nếu như không phải trốn nhanh lời nói, đoán chừng ngân xà liền muốn xóa tên. Có thể nghĩ thánh chiến có bao kinh người, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bất quá mấy ngày nay thánh chiến tổn thất không ít nhân thủ, dù sao ít lở tở cũng không phải chỉ là hư danh. Với lại không chỉ là ít lở tở độc thủ, hiện tại thánh chiến cùng rốt chỉ gia tộc chi kia vũ trang, đối mặt là nhị thập tam chi dung binh đoàn. Có thể nói hiện tại chỉ cần ai chiếm cứ lấy mỏ vàng, vậy ai liền bị tập kích. Mà Lôi Đỉnh, cực quan đến, để bên này thế cục trở nên càng thêm kiềm nén. Đồng thời thế lực khắp nơi đều đình chỉ công kích, thánh chiến đạt được tạm thời thở dốc. Thế lực khắp nơi đều tại điều tra cực quang, lôi đình động tác. Mà lôi đình, cực quang đến cũng không có lo lắng động thủ, mà là tìm một nơi kiến lập căn cứ. Mà Emily biết được tin tức này sau, trước tiên liền gọi điện thoại cho Diệp Hạ Thần. Nàng biết lôi đình, cực quang cũng không phải là thụ cái kia tập đoàn tài chính thuê, mà là lưỡng đại dung binh đoàn phía sau lá bản, Diệp Hạo Thần mình trước muốn kiếm một chén canh. Emily gọi điện thoại tới, Diệp Hạo Thần ngược lại là không có phủ nhận. Giá trị mấy ngàn, không, hơn nghìn tỷ đô la khoáng sản, cho dù là thánh nhân cũng muốn tâm động. Hơn nữa còn là 80 đầu thập niên hơn nghìn tỷ đô la, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn đều muốn kiếm một chén canh. Emily biết được sau, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Diệp Hạo Thần cự tuyệt nàng nói lên hợp tác, nguyên nhân nàng cũng lòng dạ biết rõ. Bất quá Đô Bang tập đoàn tài chính người hợp tác cũng không phải là chỉ có Hoàn Vũ tập đoàn. Ngày thứ hai Diệp Hạo Thần liền từ ý tịch trong miệng biết được, Đô Bang tập đoàn tài chính cùng Chiến Xa Quốc Ạ Đồn gia tộc hợp tác. Ạ Đồn gia tộc là Chiến Xa Quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, tập đoàn tài chính. Chiến Xa Quốc đi qua sau đệ nhị thế chiến, làm quốc gia thua trận, kinh tế mặc dù bình thường, nhưng là công nghiệp thế nhưng là phi thường phát đạt, không ít xí nghiệp đều là quân công chuyển đổi. Mà Ạ Đồn gia tộc liền là như thế, đồng dạng cũng là quốc tế nổi danh súng ống đạn dược gia tộc. Không chỉ như vậy, đồng dạng khống chế lấy không ít công nghiệp chế tạo xí nghiệp cổ phần. Gia tộc này phi thường địa thấp, người bình thường ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Ngắn ngủi ngừng bắn, các phương cũng bắt đầu tiến hành tiếp tế. Nam Phi sân bay thường thường liền có cỡ lớn máy bay vận tải đến, với lại các phương đều phi thường có ăn ý đều không có đối tiếp tế đoàn đội độc thủ. Đi vào Nam Phi ngày thứ 5, ít lở đợ lần nữa phát động tiến công. Ngoại trừ ít lở đợ bên ngoài, còn có mấy cái thế lực cũng tương tự phát động công kích. Trước mắt vùng này tụ tập 32 phe thế lực, có thể tham dự cơ bản đều tham dự tiến đến. Dòng binh giới 10 hạng đầu dòng binh đoàn tới 9 cái, bởi vì thiếu một cái ngân xả. Nhiều như vậy phe thế lực tập kích, thánh chiến có chút gánh không được. Ngày thứ 6 thánh chiến liền toàn diện rút lui, nhường ra mỏ vàng, nhưng mà lại không có thế lực vào ở, dù sao ai cũng biết, hiện tại nếu là ai vào ở, vậy liền sẽ tao ngộ đến thế lực khắp nơi công kích. Hoặc giả thuyết thế lực khắp nơi đều tại chuẩn bị, cái này cũng dẫn đến có không ít thế lực bắt đầu liên thủ. Dù sao thánh chiến hơn 1 vạn người dòng binh đoàn, không đến thời gian 10 ngày, liền biến thành hơn 7000 người. Tại cái này một khối mai táng hơn 4000 người, nhưng mà này còn là rốt chỉ gia tộc hỗ trợ nguyên nhân. 32 cái thế lực, rất nhanh liền có 8 cái thế lực bắt đầu liên thủ. Ngày thứ 8, ít lở tờ trùng trùng điệp điệp hướng phía mỏ vàng xuất phát, hơn nữa còn có một găng tư nhân vũ trang. Đồng dạng cũng là có hơn 1 vạn người, võ trang đầy đủ, võ trực, tạ, lục chiến xe đều có. Ngoại trừ chiến cơ bên ngoài, quốc tế siêu nhất lưu vũ khí, đại gia hỏa đều có. Khoảng cách mỏ vàng hơn 80 km một chỗ bức bỏ thôn trang ở trong. Cực quang, lôi đình, ám long người đều phi thường bận rộn, đang tại xây dựng doanh địa. Tướng dương đạn dược trồng đến giống như núi nhỏ, với lại trong doanh địa đồng dạng có lục chiến xe, xe bọc thép, tạ. Với lại đồng dạng đặt lấy vài khung tấn long 001 võ trực. Thật là náo nhiệt, ác bột mặc tắt chiến trang bị, cười nhìn xem mỏ vàng phương hướng. Thương này tiếng pháo ngừng mấy ngày lại bắt đầu vang lên, không biết ít lở đỡ có thể chịu bao lâu. Thánh chiến liền giữ vững được mấy ngày liền thối lui ra khỏi mỏ vàng, đồng thời chết 3-4 ngàn người. Uy uy, nhanh lên chuyển đưa đạn dược lên xe lôi đỉnh đang tại đối doanh địa đám người lớn tiếng gào to, sau đó hướng phía ác bột đi tới. Nương tựa lời của chúng ta, rất khó giữ vững cái kia mỏ vàng. Ám Long lúc này cũng đi tới, cùng ác bột sóng vai đứng chung một chỗ, sau đó trầm giọng mở miệng. Tình huống bên này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, thánh chiến không sai biệt lắm 20000 người đều thủ không được, bọn hắn cũng khó. Bột nói sẽ phái người tới trợ giúp, vừa mới nói đã đến Nam Phi sân bay. À bột liếc qua đi tới lôi đỉnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Có đại lượng xe bọc thép, lục chiến xe hướng chúng ta bên này ra. Lôi đỉnh nhìn phía xa xa trường quần quận phương hướng, một thanh kéo qua một bên kính viễn vọng tiến hành quan sát. Hai người khác cũng đều là một dạng, rất nhanh liền nhìn thấy đại lượng xe bọc thép hướng phía bọn hắn phương hướng ra. Hẳn là bột phái tới trợ giúp người. À bột lông mày hơi nhíu, sau đó chậm rãi mở miệng. Bởi vì toàn bộ đều là Hoàn Vũ quân công xuất phẩm xe bọc thép, lục chiến xe. Mặc dù bây giờ bên này liền có tấn long xe bọc thép, lục chiến xe, nhưng là cũng không có đại quy mô như vậy. Dù sao Hoàn Vũ quân công đồ vật mặc dù hữu dụng, nhưng là quý ai nhìn cái này quy mô người cũng không ít ta. Ám Long con mắt có chút nheo lại, sau đó trầm giọng mở miệng, đồng thời chào hỏi đám người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dù sao cũng là không phải hiện tại còn không rõ ràng lắm, phòng bị vẫn là cần. Chương 118, mỏ vàng tranh đoạt chiến, Manh Long đăng tràng, xịp rút đi. Sau 10 phút, đám kia xe bọc thép đội đến. Toàn bộ đều là thuần một sắc châu Á trần dụ. Cầm đầu một cái châu Á tinh anh nam tử, nhảy xuống lục chiến sau xe, sau đó cười cùng ba người đụng một cái năm đấm. Mấy người đơn giản nhận biết sau, Ám Long nhìn xem vị này đồng hương, sau đó hiếu kỳ hỏi bọn hắn có bao nhiêu người. Không nhiều, chỉ có 880 người. Trần dụ cũng nhìn về phía súng pháo âm thanh phương hướng, sau đó mở miệng cười. 880 người. À bột ba người đều có chút giật mình, đặc biệt là lôi đỉnh khỏe miệng giật một cái, khá lắm, bột bí mật đến cùng có bao nhiêu lực lượng vũ trang. À bột đầy đủ để hắn cảm giác được giật mình. Sau đó lại toát ra một chi ám long. Hiện tại lại phái 880 người vũ trang tới, hơn nữa nhìn những người này bộ dáng, đều không phải là hạng đơn giản, ác từ một người tinh thần hình dạng liền có thể nhìn ra, những người này khẳng định là trải qua chiến hỏa. "Tốt, có các ngươi đến, có thể cùng ít lở đợi ba bảo." À buột khỏe miệng một phát, ánh mắt trở nên hưng phấn lên, hắn liền là cái chiến tranh cuồng. Hiện tại có một đám cường lực trợ giúp đến, có thể đọ thủ. Mà ám long thì bắt đầu giảng thuật bây giờ cái này một manh thế cục. Trần Dụ sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, đây là thật hỗn loạn à, ai vào ở mỏ vàng ai liền muốn bị đánh. Với lại bọn hắn bên này cộng lại chỉ có không đến 2000 người. Bất quá cũng không có bao nhiêu vấn đề, dù sao bọn hắn phía sau cũng tương tự có một cái núi dựa lớn. Cùng ngày, một mực không có động tác cực quang, Lôi Đình đột nhiên động thủ. Trực tiếp liền đối xin, mỏ găng tư nhân vũ trang động thủ. Mỏ vàng phương hướng. À bột gỡ ra trên mặt bùn đất, mắng to một câu sau đó trực tiếp nâng lên mảnh lòng. Song phương liền khoảng cách hơn 100 mét xa, cái kia dày đặc tiếng súng giống như đốt pháo một dạng. Bang, bang. Theo ạc bột bóc cỏ, đạn ầm vang bắn ra, ngay sau đó nhanh chóng tản ra. Sau một khắc, dày đặc banh tạc tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường, đồng thời nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy ạc bột sử dụng mãnh long, Lôi Đỉnh cũng là phát ra cười to, sau đó cũng từ cái dương xuất ra mãnh long. Bất quá hắn bổ sung cũng không phải là bó đạn, mà là bạo viêm đạn. Nặng đến 80 cân súng bị hắn một tay nâng lên, một cái tay xem như súng đệm. Theo cò súng bóp, đạn bắn ra sau, nhưng là còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung bạo tạc. Ngay sau đó tất cả mọi người thấy được hùng vĩ một màn, giống như pháo đông sáng lạ. Hỏa diễm ở giữa không trung binh không có dập tắt, mà là hướng phía dưới rơi xuống. Đụng đụng, đụng đụng. Lôi Đỉnh không ngừng bóp lấy cò súng, mãnh long hết thể một lần có thể bổ sung 8 phát. Đánh hết tất cả đạn sau, đối diện đã trở thành một cái biển lửa. Có không ít người bị ngọn lửa cho đốt thành than đen, với lại có người tại biển lửa không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Rút lui, rút lui. Thấy cảnh này, Xích Đoàn trưởng mắt trợn tròn, sau đó phát ra tiếng gào thét. Mẹ nó, đây quả thực liền cách đại phổ, đây rốt cuộc là cái gì thương? Dây đã quanh tạc, với lại mấy phát chỉ làm trở thành nhân công biển lửa. Liền cái này một hồi, bọn hắn một phần nhỏ mấy chục người liền chết thảm tại chỗ, mấu chốt nhất cực quang đám người sức chiến đấu, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đồng thời hắn không khỏi lo lắng cho những phương hướng khác, không biết mặt khác hai bên là tình huống như thế nào. Nhìn thấy Sim người muốn rút lui, ạc buột vứt bỏ mãnh lòng, sau đó bưng lên súng trường không ngừng xạ kích. Bất quá hắn vừa mới bắn mấy phát sau đó vội vàng ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, trước người hắn bùn đất liền bay lên, xịt tay bắn tỉa nổ súng. Nơi xa, xịt tay bắn tỉa mắng to một tiếng quái vật, nhưng là sau một khắc thân thể liền là run lên. Chỉ thấy hắn mi tâm xuất hiện một cái lô máu, trực tiếp bị một thương bể đầu. Đối diện dốc núi bên trong, Satan nằm dạp trên mặt đất, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Cái thứ ba hắn đã chờ ra hỏa này không ít thời gian, cuối cùng bắt được. Mà cùng một thời gian, Ám Long còn có Trần Dụ cũng chia là hai cái phương hướng, đồng thời đối xịp, một găng gia tộc phát động tiến công. Nhân số của đối phương là bọn hắn mấy lần, thế nhưng là xịp một găng gia tộc bị hoàn toàn chế trụ. Từ hai nghe biết được gặp buột bọn hắn bên kia tin tức sau, Trần Dụ bọn người lộ ra tiếu dung. Chỉ cần chờ cực quang, Lôi Đình người tới trợ giúp, vậy liền có thể bao hết xịp, một găng vũ trang sủi cảo. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy xịp, một găng vũ trang bắt đầu rút lui. Nhìn thấy xịp, một găng vũ trang đang tại rút lui, Trần Dụ, Ám Long cũng không có truy kích, dù sao bọn hắn lần này mục tiêu là mỏ vàng. Bất quá đánh chó mù đường bọn hắn nên cũng biết, tất cả mọi người bung ra đánh. Mà Ám Long thì nhấc lên mãnh long, mặc dù hắn khí lực không bằng gặp buột, Lôi Đình như vậy quái vật, nhưng là vẫn không có vấn đề. Một phát phổ thông xuyên thấu đạn bắn ra, chỉ thấy nơi xa một chỗ cây khô trực tiếp nổ tung, trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy. Phía sau cây một cái xịp vũ trang người ngã trên mặt đất, Ám Long lại lần nữa đem miệng súng chuyển hướng những người khác. Hắn tinh thông các loại tác chiến, bất quá lợi hại nhất vẫn là súng đấm, có thể nói là không phát nào trượt. Đoạn thời gian trước hắn liền cùng xạ tàn đọ sức qua, một phiên tỉ thí sau khi xuống tới, xạ tàn đối với Ám Long cũng là phi thường bội phục. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, vài trăm mét có hơn cẩn thận rút lui xịp nhân viên, không ngừng có người ngã xuống. Mà khoảng cách Ám Long vài trăm mét bên ngoài Trần Dụ cũng nhìn thấy một màn này. Khoe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, quả nhiên là cường đại, a vài trăm mét bên ngoài di động cái bia cũng không tốt đánh, nhưng lại Ám Long lại làm được không phát nào trượt, thỏa thỏa ngắm bắn tay súng tiện xạ a xế chiều hôm đó, xịp, mặc găng vũ trang lui bại tin tức truyền khắp toàn bộ Nam Phi, thế lực khắp nơi đều cảm giác được chấn kinh. Quá nhanh, mặc dù biết cực quang, Lôi Đỉnh cường đại, đặc biệt là cái trước 48 người toàn bộ đều là binh vương bên trong binh vương. Nhưng là kết quả như vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn hắn lúc đầu tưởng rằng chia 5 năm cục diện, nhưng là không nghĩ tới lại là áp chế cự, chỉ dùng một buổi sáng, xịp, mặc găng vũ trang liền rút lui. Khi biết được một buổi sáng xịp, một găng vũ trang liền tổn thất không sai biệt lắm 2000 người, đây càng để bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Tất cả thế lực cũng bắt đầu ước định cực quang, Lôi Đình thực lực. Không đối, còn có đám kia thế lực thần bí, Trần Dụ đám người đến, tất cả mọi người biết được. Châu Á đám người rất nhanh liền nghĩ đến Diệp Hạo Thần, dù sao hắn là vậy ánh sáng, Lôi Đình phía sau màn đại bộ ta Hoàn Vũ tập đoàn cũng tham dự tiến đến, cực quang, Lôi Đình cũng không phải là thụ những người khác thuê, mà là mệnh lệnh của hắn. Với lại rất nhanh liền có tin tức truyền ra, sáng hôm nay cực quang bọn người cùng xịp lúc khai chiến, dùng một cái cực kỳ khủng bố, biến thái vũ khí. Không chỉ có thể tạo ra con người công minh tạc khu, hơn nữa còn có thể chế tạo nhân công biển lửa, biến thái vũ khí. Thế lực khắp nơi biết được tin tức này sau đều là sức sở, lập tức nghĩ đến Hoàn Vũ quân công. Lần này bọn hắn càng thêm xác định Diệp Hạo Thần tham dự tiến đến. Hoàn Vũ quân công nghiên cứu phát minh năng lực đây là tổng chốt đều biết, giống như chỉ có Hoàn Vũ quân công có khả năng này. Mà ác buộc bọn người cầm xuống mỏ vàng sau, nhanh chóng bố phòng cái này khoáng mạch địa phương thế nhưng là phi thường đại. Mấu chốt nhất vẫn là đất vàng, đồng thời lưu thủ tại 80 dặm bên ngoài căn cứ người cũng nhao nhao mở ra xe bọc thép, võ trực bắt đầu hướng phía khoáng mạch ra. Kỳ thật cũng không cần làm sao bố phòng, bởi vì mặc kệ là thanh chiến hoặc là ít lờ tờ đều lưu lại không ít vật tư. Đặc biệt là xịp, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến cực quang bọn hắn sẽ như vậy kinh khủng. Một đêm này Toàn bộ Nam Phi thế lực khắp nơi không ngủ, mà phía sau thế lực khắp nơi tập đoàn tài chính cũng trước tiên biết được tin tức này. Hoàn Vũ tập đoàn tham dự mỏ vàng tranh đoạt chiến Emily cũng trước tiên biết được tin tức này, lúc này nàng đang tại New York, nắm điện thoại cầm tay hệ thống dòng dã nhìn ngoài cửa sổ. Đây chính là ngươi lực lượng à, khó trách cự tuyệt nàng nói lên hợp tác, nguyên lai mình liền có thực lực tham gia cạnh tranh. Emily nhếch miệng lên một vòng đường cong, nàng đối Diệp Hạo Thần càng thêm cảm thấy hứng thú, đồng thời trong lòng thậm chí có chút ghen ghét nàng tiểu thư kia mấy muội. Chương 119. Kịch chiến, đánh tan, chấn động các nơi, tứ phương hội đàm. Nam Phi tình huống bên kia, Diệp Hạo Thần cũng không có đi quản, bất quá Trần Dụ, A Bột mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho hắn. Từ khi bọn hắn đánh lui ít lờ đờ sau, dòng binh giới tự nhiên là chấn động, cầm xuống mỏ vàng sau, ngày thứ 2 liền có người đậu thủ. Là xếp hạng thứ 18, 19, còn có 22 dòng binh đoàn phát khởi tập kích. Cái này tam đại dòng binh đoàn cộng lại cũng có hơn 2.000 người, nhưng là đối mặt đạp buộc bọn người, hoàn toàn là bị nghiền ép. Cho dù không có ám long, Trần Dụ đám người lời nói, cực quang, lôi đỉnh đều có thể ứng phó. Chớ đừng nói chi là có ám long bọn hắn, kết quả không cần nói cũng biết, hơn 2.000 người chỉ còn lại vài trăm người. Mãnh long cái kia đáng sợ uy lực hoàn toàn hiện ra đi ra, thậm chí xuyên giáp xe, ta đều bị một thương vây bạo. Hiện tại áp buộc bọn người ở tại mỏ vàng bố trí không ít súng phòng không, máy bay trực thăng không dám tùy tiện tới gần. Cận chiến mãnh long có thể nói là vô địch, toàn phương vị hỏa lực bao trùm. Điều này khiến cho không ít quốc gia chú ý, hoàn vũ quân công điện thoại bị đánh bạo. Thế lực khắp nơi đều muốn biết cái nào khoản đáng sợ súng ống, đến cùng phải hay không hoàn vũ quân công xuất phẩm. Cái này so súng lựu đạn cũng còn đáng sợ hơn, mấu chốt nhất vẫn là đến từ một khẩu súng. Biết được mãnh long những quốc gia này, đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật? Hoàn vũ quân công cũng là thoải mái thừa nhận, bất quá lại xương tạm thời không ngoài bán. Biết được thật sự là hoàn vũ quân công sản xuất, các quốc gia tự nhiên là cảm giác được chấn kinh. Hoàn vũ quân công lại một lần nữa chấn kinh các quốc gia, dù là sớm đã có suy đoán. Mấy ngày kế tiếp, ạ bột bọn người điên cuồng gặp tập kích. Thế nhưng là lần lượt đuổi địch nhân tới đánh. Đáng sợ sức chiến đấu để thế lực khắp nơi đều cảm giác được chấn kinh. Tại đoạt dưới mỏ vàng ngày thứ 7, thánh chiến phát khởi tập kích, 3.000 người nhào về phía mỏ vàng. Lần này, cái kia một phiến khu vực thế lực đều cùng nhau nhìn về phía một trận chiến này. Nam Phi, mỏ vàng một dặm. Tiếng súng căn bản là không có dừng lại qua, chiến tranh bây giờ cũng sẽ không đánh giáp lá cả. Cơ bản cũng là người không thấy được liền nổ súng, ngược lại liền là hướng về phía có người phương hướng bắn phá. Mấy ngày nay ạt buột bọn người dùng hơn chục triệu đạn, cơ bản một trận va chạm liền là hơn triệu đạn. Phút, ám long, để võ trực thăng không, đánh ngã đám người kia. Ạt buột bưng một thanh súng máy hạng nặng điên cùng xạ kích, sau đó chửi ầm lên. Hiện tại các phương đều phải bè sầu mãnh long đáng sợ, căn bản cũng không dám tới gần. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, thanh chiến đám người kia muốn theo bọn hắn so tiêu hao. Đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều, cho nên chiếm cứ không ít ưu thế. Bất quá bọn hắn địa thế lại chiếm cứ lấy ưu thế, bọn hắn ở vào cao pha. Đang tại căn cứ cách đó không xa ám long, đồng thời cũng liền bận biểu đối hai nghe phân phó. Rất nhanh, liền có ít chiếc máy bay trực thăng thăng không, trong đó Trần Dụ ngay tại võ trực ở trong. Nhìn phía dưới thánh chiến đám người, hắn cầm gạt lình liền bắt đầu cuốn quét. Gạt lình điên cuồng xoay tròn, đồng thời võ trực súng máy hạng nặng cũng bắt đầu điên cuồng xạ kích. Thăng không nhìn phía dưới cái kia bánh bắn tới đạn đạo, Trần Dụ đồng tử ngưng tụ, sau đó la lớn. Máy bay trực thăng không ngừng kéo lên người, đồng thời bắn dụ đạo đạn. Vâng. Đạn đạo tại giữa không bạo tạc, cuồn cuộn khí lãng quyển tịch mà ra, lần này máy bay trực thăng cũng không dám bay quá thấp. Trần Dụ nhìn phía dưới lại oanh bắn tới đạn đạo, sau đó từ cabin xuất ra một thanh mãnh long. Mặc đồ tốc độ cao tốt bó đánh sau, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng nhe răng cười. Vâng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một khung máy bay trực thăng bị đạn đạo cho đánh trúng, phần đuôi bốc khí hỏa diễm. Lần này hắn cùng là vẫn không ở trực tiếp liền đối phía dưới bóp lấy cò súng. Tám phát bó đánh từ họng súng bắn ra, sau đó ngay lập tức tản ra. Chỉ chốc lát phía dưới các nơi liền phát sinh bạo tạc, bụi mù cuồn cuộn. Mà bộ kia máy bay trực thăng cũng không ngừng xoay tròn, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất, phát sinh bạo tạc. Thấy cảnh này, Trần Dụ lại lần nữa bỏ thêm vào đạn, ngược lại liền là hướng về phía dưới bắc cỏ. Bó đánh, bạo viêm đạn điên cuồng hướng phía thanh chiến phía dưới doanh địa vây tạc. Trung thiên ánh lửa, tiếng nổ mạnh không ngừng băng lên, phía dưới trong nháy mắt trở thành nhân gian luyện ngục. Mà võ trực cũng hướng phía dưới lao xuống, hai cái đạn đạo vành bắn ra ngoài. Vâng. Toàn bộ thổ địa đều bị lật lên, kinh người khí lãng dư ba quyển tịch mà ra. Xa xa thánh chiến dung binh đoàn đoàn trưởng thấy cảnh này, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. Ngay sau đó mấy chiếc máy bay trực thăng, võ trực cũng từ phía sau hướng phía chiến trường phương hướng bay đi. Thánh chiến võ trực, máy bay trực thăng đã tới, chiến tranh còn tại tiếp tục. Mà nhìn thấy thánh chiến không trung trợ giúp đến, phía dưới lôi đỉnh, ạ buột bọn người cười. Ngay sau đó mấy người đều nhao nhao từ phía sau móc ra khiêng vài thức đơn binh đạn đạo. Đây chính là hoàn vũ quân công nghiên cứu, uy lực bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá thiên dưỡng sinh bọn người phi thường có tự tin. Với lại hoàn vũ quân công xuất phẩm, vậy khẳng định là tinh phẩm. A mấy người nhắm chuẩn sau đó trực tiếp bóp lấy quả súng. Đạn đạo mang theo hỏa diễm oanh bắn mà ra, với lại tốc độ thật nhanh, xa so với bình thường đơn binh đạn đạo muốn nhanh. À buột bọn người không có ngừng, oanh bắn qua đi, ý nguyên bổ sung lấy đạn đạo. Đám người chỉ thấy số phát đạn đạo nhanh chóng hướng phía thanh chiến máy bay trực thăng, võ trực oanh bắn tới. Chỉ là mấy giây thời gian liền tiếp cận vài khung võ trực, máy bay trực thăng. Dù đạo đạn, sau đó nhanh chóng kéo lên, lao xuống tránh né lấy đạn đạo. Vâng. Không trung phát ra vài tiếng bạo tạc, ánh lửa ngút trời, chỉ thấy hai khung máy bay trực thăng trực tiếp bị đánh trúng. Nhìn thấy hai khung máy bay trực thăng bị đánh trúng, thánh chiến đoàn trưởng An Cách Tư nắm chặt nắm đấm. Mẹ nó, đây là cái gì đạn đạo, hắn cảm giác so gai độc còn kinh khủng hơn. Hoàn Vũ quân công, không cần phải nói đây nhất định là Hoàn Vũ quân công nghiên cứu đơn binh phòng không đạn đạo. Bất quá nhìn thấy cái kia hai khung võ trực tránh thoát đạn đạo sau, hắn không khỏi thở phào một hơi. Bất quá còn không có ngừng, Trần Dụ bộ kia võ trực điên cuồng bắn phá. Bang bang, bang bang. Ánh lửa vang khắp nơi, ngay sau đó là một phát đạn đạo, đồng thời thánh chiến cũng bắn đạn đạo. Hai khung võ trực trên không trung giao chiến, thánh chiến điều khiển võ thực là Eale sở xuất phẩm. Chỉ chốc lát, thánh chiến võ trực liền bị súng máy hạng nặng cho quét trúng, võ trực không kiểm soát. À buột bọn người đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, đều nhao nhao bắn đạn đạo. Oeng, oeng. Đương theo lấy một trận ánh lửa, cả bộ võ thẳng tắp tiếp trên không trung nổ tung. Rút lui, để bọn hắn rút lui, thánh chiến đoàn trưởng An Cách Tư cắn răng thật chặt, sau đó phát ra gào hét. Bây giờ không có không trung trợ rút, thánh chiến chỉ là đổ tể cứu non. Với lại cực quang, lôi đỉnh, ám long đám người sức chiến đấu quá mạnh. Nếu như không phải là nhân số chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, thánh chiến đã sớm tan tác. Thánh chiến rút lui, khởi xướng tập kích thời điểm 3-4 ngàn người. Nhưng là đến lúc rút lui chỉ còn lại 2 ngàn người, trọn vẹn bị xử lý khoảng 2 ngàn người. Mảnh đất này đã trở thành chiến trường cối xay thịt. Nhìn thấy thánh chiến rút đi sau, Trần Dụ cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Võ trực không ngừng hướng xuống lao xuống, đạn đạo, súng máy hạng nặng không ngừng bắn phá. Một phiên xạ kích sau, đánh chết thánh chiến hơn 10 người sau, mới mệnh lệnh võ trực trở về. Mà An Cách Tư thì là cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này. Phía sau hắn có một cái thanh chiến lính đánh thuê cũng khiêng đạn đạo, chỉ bất quá tấn long 001 còn không phải tầm bắn phạm vi bên trong. Lúc đầu lúc trước thanh chiến đoạt lấy mỏ vàng sau, tao ngộ mấy lần tập kích chiến hậu. Từ hơn 1 vạn người thương vong không ít người, hiện tại lại thương vong 2 ngàn người. Hiện tại thanh chiến chỉ còn lại 8 ngàn người, thực lực giảm lớn a, hắn coi thường ạp buột bọn người, hoặc giả thuyết tất cả mọi người coi thường ạp buột bọn hắn. Người không chính diện cùng cực quang, lôi đình bọn hắn đối kháng, căn bản là bắt không được mỏ vàng. Thế nhưng là tạ căn bản vô dụng a, đối phương mấy phát liền có thể banh bạo bọn hắn ta. Mà chính diện đối chiến lời nói, bọn hắn hoàn toàn ở thế yếu. Đối phương cái kia khoản gọi mãnh long súng ống thật là đáng sợ. Không chiến lời nói bọn hắn cũng không chiếm phía trên, nhân gia đồng dạng có tiên tiến nhất võ trực. Về phần xuất động máy bay chiến đấu lời nói, vậy cũng chớ giận. Chương 119, kịch chiến, đánh tan, chấn động các nơi, tứ phương hội đàm. Thánh chiến bại lui tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Nam Phi, truyền vào thế lực khắp nơi trong hai. Hoàn Vũ lực lượng vũ trang chấn kinh thế lực khắp nơi, đây chính là thánh chiến A Dòng binh giới vua không ai, hiện tại thế mà bị người nghiền ép. Trên chiến trường phát sinh hết thảy, thế lực khắp nơi tự nhiên biết được. Ngoại trừ manh long bên ngoài, Hoàn Vũ quân công thế mà ngay cả đơn binh phòng không đạn đạo đều nghiên cứu phát minh ra. Hơn nữa nhìn tình huống cũng e ạ lệ sở gai độc còn muốn trước vào, tính năng còn đáng sợ hơn. Tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Đầu tiên là xuất ra một cái đáng sợ súng ống, hiện tại lại là đơn binh đạn đạo. Ai biết Hoàn Vũ quân công còn có hay không cái gì đồ vật không có lấy ra. Lần này thánh chiến bại lui, lập tức để phiến khu vực này yên tĩnh trở lại. Mà ạ buột mấy người cũng có thở dốc cơ hội, vẫn còn đang bố phòng. Cái này một tòa mỏ vàng đã bị nhuốm máu mai táng ngàn bạn người. Hoàn Vũ tập đoàn. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, đối với dạng này kết quả hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một cái SS cấp, một cái S cấp, hai đại vũ trang, tăng thêm hắn tại hệ thống chiêu mộ hơn 800 cái lao binh. Hơn nữa còn có lôi đình bọn người, nếu là không đối phó được một cái thanh chiến, vậy thì có mở ra nói giỡn. Mấu chốt nhất vũ khí cũng không so địch nhân yếu. Diệp Hạo Thần nhìn xem chiêu mộ thương thành, ánh mắt rơi vào lực lượng vũ trang bên trên. Một phiên chiến đấu sau, cực quang ngược lại là không có nhân viên thương vong, bất quá lại có hơn 10 người bị thương. Lôi đình thương vong hơn 80 người, trong đó có hơn 50 người tử vong, hơn 30 người bị thương. Ám Long thương vong hơn 20 người, trong đó tử vong 8 người, bị thương 12 người. Về phần Trần Dụ dẫn đi 880 cái lao binh, thương vong hơn 200 người, tử vong hơn 80 người, bị thương hơn 100 người. Chiến tranh khẳng định có thương vong, bất quá cùng thánh chiến so sánh điểm ấy cũng không tính là thương vong. Đã có thương vong tự nhiên muốn bổ sung nhân viên, dù sao hiện tại mới bắt đầu. Trận này mỏ vàng tranh đoạt chiến xa còn không có đình chỉ. Ích lợi thật lớn sẽ cho người điên cuồng, những cái kia tập đoàn tài chính sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá muốn tỉ võ chứa lực lượng lời nói, Diệp Hạo Thần cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn một chút chiêu mộ thương thành, cuối cùng hắn lại tuyển 500 cái lao binh, còn có 50 cái binh vương. Có cái này hơn 500 người đủ rồi, cũng tương tự bỏ ra hắn mấy triệu đô la. Có hệ thống tại, những này tập đoàn tài chính lấy cái gì cùng hắn tranh? Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại đột nhiên nhớ tới, Diệp Hạo Thần nhìn xem điện báo biểu hiện, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tony. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến mỏ vàng sự tình, đoán chừng Tony là vì cái kia mỏ vàng sự tình mà đến. Thế giới không ít tập đoàn tài chính đều tham dự, nhưng là dọc kỳ phéo lờ gia tộc phảng phất không có hứng thú. Uy Diệp Hạo Thần lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi cầm điện thoại lên. Rất nhanh, nét mặt của hắn xuất hiện biến hóa, ánh mắt không ngừng đang lóe lên. Hơn 10 phút sau, Diệp Hạo Thần cúp điện thoại, ngón tay gõ vào mặt bàn. Tony đích thật là vì mỏ vàng mà đến, hắn cũng biết chuyện bên kia. Hơn 1000 tỷ đô la, có thể nuôi sống mấy chục đời người to lớn khoáng sản, dọc kỳ phéo lờ gia tộc làm sao lại không có hứng thú? Dọc kỳ phéo lờ gia tộc mặc dù không có tham dự, thế nhưng là một mực tại chú ý tình huống bên kia. Biết được cực quang đoạt lấy mỏ vàng, với lại đánh tan thế lực khắp nơi, bao quát ít lở tở thành chiến, do kỳ phèo lờ gia tộc nhịn không được. Bọn hắn đều phát hiện mình coi thường bọn hắn cái này hoa hạ con rể. Cực quang thể hiện ra cường đại máy bay chiến đấu, khiếp sợ đến bọn hắn. Tony gọi điện thoại tới rất đơn giản, liền là muốn cùng Hoàn Vũ tập đoàn hợp tác. Hợp tác khai phát tòa kia mỏ vàng, về phần lợi nhuận là chia 5 năm. Hoàn Vũ tập đoàn ra người, mà do kỳ phèo lờ gia tộc xuất tiền. Cái ví tiền này quát cực quang bọn hắn dùng đạn dược phí tổn, còn có khai thác mỏ vàng tất cả phí tổn. Với lại dọc kỳ phèo lở gia tộc cũng sẽ phái ra một chi tư nhân vũ trang hỗ trợ. Bất quá chủ lực vẫn là cực quang bọn hắn. Cuối cùng Tony còn nói, tòa kia mỏ vàng lợi ích quá lớn, chỉ dựa vào Hoàn Vũ tập đoàn là ăn không vô. Không ngừng Hoàn Vũ tập đoàn, cho dù là dọc kỳ phèo lở gia tộc cũng ăn không vô. Hơn 1000 tỷ đô la đây chẳng qua là sơ bộ tính ra, mà lại là giữ gốc. Tích tích, tích tích. Ngay tại Diệp Hạo Thần suy nghĩ thời điểm, điện thoại lại lần nữa vang lên, Diệp Hạo Thần nhìn xem dãy số, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Mặc găng gia tộc Ron, đây chính là chiếm cứ quyền chủ động ưu thế. Nếu là đổi lại lúc trước, cực quang bọn hắn không có đánh tan ít lợp tờ, thành chiến lời nói. Những này đại tập đoàn tài chính nào sẽ phản ứng hắn, bao quát dọc kỳ phèo lở gia tộc cũng giống như vậy. Đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến Emily, nữ nhân kia là ngoại lệ. Hắn cũng biết tự mình một người là bắt không được tòa kia mỏ vàng. Sở dĩ để áp buộc bọn hắn động thủ, chủ yếu vẫn là hiện ra thực lực, tranh thủ lợi ích to lớn hóa. Về phần cùng với hợp tác, trong lòng của hắn đã có phổ. Ngày kế tiếp, Ealester, dọc kỳ phèo lở gia tộc trang viên, xa xỉ điệu thấp phòng họp ở trong, lúc này thế nhưng là tụ tập tứ phương thế lực. Diệp Hạo Thần mặt mỉm cười nhìn xem phòng họp đám người, John, Emily hai người cũng tại trong phòng họp, John bên cạnh có một cái tóc trắng ngoại quốc lão đầu, một găng gia tộc tộc trưởng, lão Macan, một cái dậm chân một cái thế giới đều là chấn động tồn tại. Mà Emily bên trái ngồi một người trung niên nam tử, khí thế bất phàm, sắc mặt cương nghị nam tử, người này chính là đủ bọn tập đoàn tài chính trưởng có người, Bối Khắc. Mà nàng bên cạnh còn ngồi một cái tóc vàng mắt xanh, cùng ba bị một dạng, đại khái 17-18 tuổi nữ hài, bộ dáng cùng Emily có một chút giống, lúc này đang trừng lớn hai con ngươi nhìn xem Diệp Hạo Thần. Tony còn có Diệp Hạo Thần tiện nghi nhạc phụ cũng đương nhiên tại phòng họp. Thế nào? Nhìn xem thần sắc khác nhau đám người, Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó mở miệng cười. Ta là không có ý kiến, không biết hai vị lao gia tử. Bối Khắc ánh mắt có chút lóe lên, sau đó dựa vào ghế, cười nhìn xem lão Macan, Tony hai người. Vừa mới nói xong, lão Macan, Tony sắc mặt lại là trầm xuống, đồng thời trong lòng cũng tại mắng to Bối Khắc, ngươi đương nhiên là không có ý kiến. Đặc biệt là Tony, hắn làm sao đều không nghĩ đến, lá 1.6 Hạo Thần thế mà kéo lên mặt găng, đủ hòn tập đoàn tài chính. Với lại chuẩn bị tứ phương liên thủ cầm xuống cái kia mỏ vàng, cái này ngoài dự liệu của hắn. Nhiều hai phe thế lực đến phân bánh gà tổ, cái kia bánh gà tổ liền nhỏ rất nhiều. Mấu chốt nhất là Diệp Hạo Thần còn công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn năm thành lợi ích. Tiểu tử ngươi có phải hay không lòng quá tham? Tony thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hạo Thần. Tổ phụ, không cho phép dọa lá Diệp Hạo Thần một bên ỉ tịt con mắt cũng là trừng một cái, sau đó nhịn không được mở miệng. Vừa mới nói xong, Bối Khắc bọn người nở nụ cười, mà Tony ra mặt lại là co lại, cha Lý Đức thì là lộ ra cười khổ. Toàn bộ gia tộc bao quát hắn ở bên trong đều đối Tony phi thường kính sợ, nhưng là Tony đối với Itis lại là không thể làm gì. Khắc Tinh Am mà một mực không có nói chuyện Emily lườm một cái Itis, ánh mắt có chút lóe lên. Lão gia hỏa này nói không sai, lá một mình ngươi chiếm năm thành thực sự nhiều lắm. Điều đó không có khả năng. Lão ma căn ho khan hai tiếng, liếc qua Tony sau đó nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Tứ phương hợp tác hắn ngược lại là không có ý kiến, nhưng là lợi ích phân phối điểm ấy nhất định phải tranh thủ, không có cái gì là không thể. Hiện tại ta đoạt lấy mỏ vàng, với lại ít lợp tờ thành chiến đều tan tác còn lại không đủ gây sợ, dù là liên thủ cũng giống như vậy. Với lại ta trước khi đến, lại đi bên kia điều vận một nhóm người quá khứ, toàn bộ đều là lão binh, với lại có không ít binh vương. So tiêu hao, ta không sợ bất luận kẻ nào, dù là ít lở tờ thành chiến liên thủ. Hoặc là, các ngươi có thể đoạt lấy mỏ vàng thử một chút, ta ngược lại thật ra nguyện ý nhường ra năm thành lợi nhuận. Diệp Hạo Thần ngón tay gõ vào mặt bàn, ánh mắt quét mắt đám người, sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người đồng tử đều là ngưng tụ, đồng thời con mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Hạo Thần. Lại điều một nhóm người quá khứ. Gia hỏa này từ chỗ nào tìm đến nhiều người như vậy, hoa hạ. Đợt, cầu tự động.